Khô lâu binh chính là chưa có trí tuệ, chỉ biết giết chóc, Tô Phàm liền vội vàng kêu lên, nhận thua, ta nhận thua, Lai Tinh Đốn, ngươi mau mau đuổi cái đồ quái vật này nhanh đi. Lai Tinh Đốn thu hồi linh chướng ma pháp, kết giới nhất thời khôi phục như thường, Khô lâu binh vũ thần cũng lui lại bên cạnh hắn. Tô Phàm tuy nhận thua nhưng trong lòng bất phục, không cam lòng chút nào. Hắn còn rất nhiều tuyệt kỹ đắc ý chưa thi triển lại hồ đồ bị đánh bại như vậy, hắn cực kỳ không cam lòng. Nhịn không được hắn hét lớn một tiếng, đưa tay ra sau một lần lấy ra bốn tiễn đồng thời đặt lên cung, sau đó dương cung lên bắn xạ. Bốn cây tiễn vừa rời cung thì như vật có tính mạng, bay theo một quỹ tích huyền diệu phá không mà đi. Mỗi một tiễn đều bộc lộ quang mang đấu khí nhàn nhạt, bắn vào phía trên của kết giới liền vang lên một tiếng động chói tai, cuối cùng xuyên thấu kết giới bay thẳng lên trời cao. Mặc dù kết giới này vũ ý chỉ tiện tay làm nhưng nàng là thiên sứ tám cánh, cho dù kết giới tiện tay phóng xuất ra cũng cực kỳ kiên cố. Thế mà tiễn của Tô Phàm lại có thể bắn xuyên kết giới này, lại là bốn cây tiễn nữa chứ. Chiêu thức này lập tức làm mọi người phải nhìn lại hắn. Lai Tinh Đốn trong lòng thầm kêu may mắn, nếu ngay từ đầu Tô Phàm đã sử dụng tiên kỹ lợi hại kia đối phó hắn thì hắn đã chẳng đánh lại nổi rồi. Bộp bộp. Tiếng vỗ tay tán thưởng từ mọi người đang quan chiến xung quanh vang lên, vũ ý nói, tiễn kỹ thật kinh người. Ngươi lại chưa có tiếp nhận dạy dỗ của Hạ Đông, biểu hiện của Lai Tinh Đốn cũng rất xuất sắc. Tốt lắm, bây giờ ta tuyên bố, tất cả đều thông qua khảo hạch. Hai người Lai Tinh Đốn, Tô Phàm vừa hoan hô vừa hét to ôm lấy nhau. Bốn người A Bảo, Địch Nặc, Lỗ Lân cùng Tái Lạp hưng phấn chúc mừng lẫn nhau. Đang lúc này thì đột nhiên một thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Ôi, chuyện gì mà làm mọi người cao hứng vậy, có thể nói cho ta nghe một chút không? Quy 4 chương 8, Đại Cuồng Hoan. Đoàn người chúng ta rốt cuộc cũng đến quân doanh của quân tiên phong ma giới. Vì để cho vũ y các nàng vui mừng lẫn sợ hãi, khi còn chưa tới quân doanh ta dùng không gian chuyển di xuất hiện trong quân doanh. Mới vừa hiện thân đã nhìn thấy vũ y kìa, Lạp Cáp Nhĩ Đặc mọi người và vài tên tướng lĩnh ma giới đều tụ tập tại một khoảng đất trống. Sáu tên đệ tử hữu danh vô thực lại họp lại một chỗ vừa nhảy vừa hô, chẳng biết là đang hoan hô cái gì. Ta đứng ở phía sau bọn họ gãi gãi đầu, nói, này, chuyện gì làm các ngươi cao hứng như vậy? Có thể nói cho ta biết một chút không? Mọi người phản ứng hệt như so với ta đoán trước. Nghe được thanh âm của ta bọn họ không hẹn mà cùng thân hình chấn động, đồng loạt xoay người nhìn về phía ta. Lai! Chủ nhân! Đại nhân! Ba tiếng gọi yêu kiều đồng thời từ trong miệng băng thanh ảnh, Ô Lan Na Toa, Vũ Ý Ỉa, Hạ Nông vang lên. Bốn thân thể mềm mại lóe lên lao thẳng về phía ta, tám cánh tay ngọc như linh xà quấn chặt quanh người ta, trong nháy mắt các nàng đã thành bộ dáng đẫm lệ. Ta cảm nhận được tình yêu nồng nàn và nỗi nhớ nhung sâu sắc của những người ngọc đối với ta, đưa tay nhẹ vỗ về. Các nàng nhan sắc không giống nhau nhưng mái tóc đều chân như tơ gấm, ta thanh âm có chút run rẩy nói, mấy nha đầu này, đừng khóc nữa, có nhiều người đang nhìn như vậy, muốn khóc thì đêm nay trong lều ta sẽ cho các nàng khóc cả thể. Băng thanh ảnh, Ô Lan Na Toa nhị nữ hờn dỗi huy quyền đánh vào trước ngực ta mấy cái, trên dung mạo đẹp như tranh đều không giấu được sự sung sướng cùng nhu tình. Vũ Y và Hạ Nông lại cố gắng ly khai khỏi lòng ta hành lễ, nói, Vũ Y, Hạ Nông tham kiến chủ nhân, đại nhân. Ta đem các nàng kéo vào trong lòng, nói, hai cái cô nàng này điệu bộ quá, đến đây đi. Nhị nữ nhất thời vứt đi hết thể sự cố kỵ thân phận, những cánh tay trắng như ngọc gắt gao ôm chặt lấy ta, khóc than gần chết. Chúng ta năm người cứ như vậy ôm chặt tại một chỗ, qua hồi lâu tứ nữ mới dần dần anh tĩnh lại, nhưng vẫn rửa sát vào người ta nước nở không ngừng. Băng thanh ảnh nghẹn ngào nói, Lai. Chàng thật ác, một lần rời đi lại lâu như vậy, chàng biết bọn thiếp nhớ chàng như thế nào không chứ? Ta chỉ có thể trong lòng tràn đầy áy náy, vuốt mái tóc đen thật dài của nàng. Thình lình, Ô Lan Na Toa hung hăng cắn một cái trên cánh tay của ta. Ta vội vàng áp chế bản năng phản ứng của thân thể muốn phát động ma đấu khí tiến hành phòng ngự, cố nén đau tùy cho hàm răng ngọc ngà của Ô Lan Na Toa hung hăng cắn, ai bảo ta có lỗi với các nàng chứ? Ô Lan Na Toa cắn một cái này thật là lợi hại, hơn nữa ta không có vận khí phòng ngự. Lúc hàm răng của nàng rời khỏi cánh tay ta đã xuất hiện hai vết răng mang theo hàng tơ máu. Sau khi cắn, Ô Lan Na Toa khẽ hôn một cái tại vết răng trên cánh tay ta, đồng thời tinh nghịch dùng cái lưỡng đinh hương liếm một chút. Trong đôi mắt đẹp trong sáng ẩn chứa những giọt lệ lấp lánh, Ôn Nhu nói, Lai, đau không? Hừ, cái này là một chút trừng phạt cho việc chàng ly khai thiếp lâu như vậy, cho chàng sau này thấy vết thương sẽ nhớ tới chàng từng đối với thiếp làm ra việc gác cỡ nào. Xem sau này chàng có còn bỏ rơi thiếp lâu như vậy nữa hay không. Ta có thể nhận ra Ô Lan Na Toa si mê và yêu ta sâu sắc vô hạn, đồng thời cũng nhận ra chính mình vì theo đuổi tự do mà bỏ rơi các nàng đi khắp nơi dạo chơi là một việc tàn nhẫn cỡ nào, ta chỉ có thể lẩm nhẩm nói, Toa Toa, xin lỗi xin lỗi. Đêm hôm đó, tại quân doanh của quân tiên phong ma giới đã cử hành lửa trại dạ hội long trọng. Các binh sĩ liên tục nằm trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh căng thẳng cao hứng đến cực điểm, bọn họ vừa hát vừa nhảy uống rượu sáng tác nhạc, mặc sức vui vẻ không e dè. Vây quanh ta là một đám mỹ nữ thế gian hiếm thấy, dung nhan tuyệt mỹ diễm tiểu. Xung quanh đều là giọng oanh lời yến như chuông ngân và hương thơm sâu lắng mê người, thật sự là làm người ngoài ghen tị. Vũ Y Đan bàn tay nhỏ thon vào trong bàn tay to của ta, ôn nhu nói, chủ nhân, thiếp có thể cùng chàng nhảy một điệu không? Ta hạnh phúc đến mức ngũ quan dồn lại một đống, nói, có thể, đương nhiên có thể. Ta chính là cầu còn không được. Đến đây, thiên sứ của ta. Ta đứng dậy, dẫn theo Vũ Y đi vào giữa đám binh sĩ ma giới đang múa hoan lạc điên cuồng, duỗi tay nhẹ nhàng ôm tiểu yêu, vòng eo, mềm mịn của nàng, bắt đầu múa theo điệu nhạc. Băng Tuyết Nhi ôm tiểu Đông Tuyết đang lim dim trong lòng nhìn chằm chằm vào ta và Vũ Y hâm mộ nói, các tỷ xem, lúc trước tại Lôi Nhân Công Quốc tham gia vũ hội chàng nhảy còn cứng nhắc, mà giờ chàng đã là một cao thủ khiêu vũ rồi, điệu kế muội cũng phải cùng chàng nhảy một điệu. Áo Lệ Na cười nói, muốn luân phiên cũng chưa tới muội đâu, điệu kế phải là tới Hạ Nông tỷ tỷ các nàng. Các nàng ở lại ma giới lâu như vậy, chúng ta nên hảo hảo nhận thức một chút tâm tình của các nàng. Trên khuôn mặt của Băng Tuyết Nhi hiện vẻ thất vọng nhưng chợt lại hưng phấn nói, vậy đợi Lai và bốn vị tỷ tỷ nhảy xong hết là đến muội, không cho phép các tỷ giành trước nhé. Áo Lệ Na, Phi Âu Á, Cani chư nữ đều cười. Băng Tuyết Nhi thanh thuần tinh lịch chính là tiểu muội muội các nàng thương yêu nhất, bình thường vẫn cực kỳ quan tâm nàng, bây giờ tự nhiên sẽ không tranh với nàng, mặc dù trong lòng các nàng cũng mong bạn nhảy kế tiếp của người trong lòng chính là mình. Lúc này Vũ Y nhảy theo nhạc, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng ta, nói, chủ nhân, chàng biết mấy ngày nay Vũ Y khổ cực cỡ nào không? Mỗi thời khắc thiếp đều rất nhớ chàng nhưng lại không thể như thanh ảnh, toa toa hiển lộ ra, thiếp còn trách nhiệm phụ trách chỉ huy quân đội. Chủ nhân, Vũ Y khổ lắm. Ta di chuyển tả thủ vốn đang nắm bả vai nàng ra sau lưng quận lấy mái tóc đã vì ta mà bạc trắng, nói, tất cả đều là do ta không tốt, nàng có cái gì hủy khuất, thống khổ cứ hướng về ta phát tiết ra đi, như Ô Lan Na toa hung hăng cắn ta một cái cũng được. Vũ Y kìa, thiên sứ của ta hy vọng có thể xóa đi tất cả bi thương trong lòng nàng. Những thanh âm yêu kiều nghẹn ngào của Vũ Y từ trong lòng ta truyền đến, ôm chặt thiếp, thế là đủ rồi. Thiếp yêu chủ nhân nhất, chỉ cần ở trong lòng chàng Vũ Y sẽ quên hết tất cả yêu thương, trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Ta theo lời nàng nói, song trưởng nắm ở vòng eo thon nhỏ của nàng nhẹ dùng lực một chút. Vũ Y kêu một tiếng, thân thể mềm mại toàn bộ kề sát người ta, loại xúc cảm nhuyễn ngọc ôn hương này thật sự là quá mỹ diệu. Ta thiếu chút nữa nhịn không được muốn mang mỹ nhân trong lòng rời khỏi nơi này đi vào trong lều, hưởng thụ thế giới mỹ hảo của hai người. Sau khi kết thúc một khúc, ta mang Vũ Ý trở về chỗ ngồi. Vừa mới đến đã thấy Á Dạ mấy nàng đẩy Hạ Nông về phía ta. Hạ Nông băng sơn mỹ nữ tiêu chuẩn này thường ngày trên khuôn mặt mỹ lệ không chút biểu tình mà hôm nay lại ửng đỏ ngượng ngùng và vui sướng, vẻ kiêu mỹ nữ tính như vậy gần đây xuất hiện trên người nàng như ngạo tuyết hàn mai, mê người vô cùng. Băng Tuyết Nhi đẩy Hạ Nông vào lòng ta, dịu dàng nói, "Lai, chàng phải cùng Hạ Nông tỉ tỉ nhảy, sau đó là Thanh Ảnh và toa toa hai vị tỉ tỉ, tiếp sau đó đã có thể đến phiên tiếp đó." Ta đưa tay búng nhẹ chiếc mũi ngọc tinh lịch của nàng một cái, ta cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy búng cái mũi nhỏ đáng yêu của nàng, sau đó cúi đầu nói với Hạ Nông khuôn mặt đỏ bừng đang ngẩng lên trong lòng ta, "Tiểu Nông, nàng nguyện ý cùng ta nhảy một điệu chứ?" Khuôn mặt của Hạ Nông càng thêm đỏ ửng, nàng đưa cái miệng nhỏ nhắn đến gần tai ta nhỏ giọng nói, "Đại nhân, tất cả của Tiểu Nông đều là của chàng, chàng muốn thế nào cũng được." Ta cười vang, ôm thân thể mềm mại của tuyệt đại đấu thần tiến vào vũ tràng, ẩn trong đám chiến sĩ ma giới cùng nhiệt. Vài tên chiến sĩ ma tộc trẻ tuổi cường tráng can đảm đi về phía Áo Lệ Na các nàng, trong đó một tên cao lớn anh tuấn nhất thấp phòng nói, "Chư vị tiểu thư, bọn tiểu nhân có vinh dự được mời chư vị cùng nhảy không?" Á Dạ bị cái loại phản ứng như gặp đại địch này của hắn làm cho không nhịn được cười, nàng chủ động đứng dậy nói với hắn, "Muốn nhảy sao? Như vậy để ta làm bạn nhảy với ngươi nhé, bất quá chỉ một khúc thôi đó." Tên chiến sĩ này nhất thời vui mừng quá đỗi, hắn vội vàng cung kính hướng về phía công chúa mình ngưỡng mộ như nữ thần hành lễ, sau đó cùng Á Dạ cùng nhau đi vào vũ tràng, nhưng nhìn nhịp chân cứng đờ của hắn sẽ biết tâm tình lúc này của hắn là cái dạng gì. Mắt thấy đồng liêu mời thành công Á Dạ công chúa cùng nhảy, vài tên chiến sĩ còn lại vừa hâm mộ vừa khí thế đại tăng, đều mở miệng hướng Lệ Vi Nhã chư nữ mời nhảy. Chư nữ cũng không đành lòng để cho mấy chiến sĩ còn trẻ thật vất vả mới can đảm mở miệng được thất vọng, vì vậy đều nhận lời mời của bọn họ. Rất nhanh, ngoại trừ Băng Thanh Ảnh thay thế Vũ Y và Hạ Nông mới từ vũ tràng trở ra thì chư nữ đều tiến vào vũ tràng. Đức Lạp Khắc Lạp ở một bên nào nao nói, sớm biết rằng các tiểu thư sẽ tiếp nhận lời mời ngoài ma thần vương đại nhân, ta đã sớm thật là hảo hối hận mà. Vũ hội vẫn tiếp tục đến bình minh, ngoại trừ chiến sĩ chấp hành nhiệm vụ cảnh giới ra thì tất cả mọi người đều cuồng hoan thâu đêm đến khi ác ma hắc nhật mọc trên bầu trời. Trong doanh trại, chiến sĩ nằm ngổn ngang, say như chết. Ta đêm qua quả thật là một cỗ máy khiêu vũ. Sau khi ta cùng Hạ Đông, Băng Tuyết Nhi, Cani Chư Nữ, từng người một khiêu vũ xong lại được Hải Lan Tạp Ti chủ động mời. Việc bất ngờ này thật là phiền phức, các hắc ám nữ yêu và một đoàn nữ chiến sĩ một người lại tiếp một người mời ta cùng nhảy mà ta lại không thể cự tuyệt. Kết quả chính là nhảy suốt một đêm, ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thật sự là mệt chết ta. Quy 4 chương 9, Quang Chi Thánh Long Đàn Xanh. Đại cuồng hoan cho đến buổi sáng ngày thứ 2 mới chấm dứt, Cani kéo thân hình mệt mỏi trở về căn lều vừa mới dựng lên cho nàng. Tinh lực của nàng có hồi phục lại nhiều hơn trước cũng chịu không nổi vô số thanh niên chiến sĩ thức trắng đêm khiêu vũ, sớm nói ngay từ đầu để biết rằng sẽ là như thế này nàng sẽ không tiếp nhận yêu cầu của bọn họ. Nô Lai dẫn Vũ Y Yể, Hạ Đông, Băng Thanh Ảnh, Ô Lan Na toa đi vào trong một cái lều lớn, sau đó phát sinh chuyện gì không cần nói cũng biết. Mặc dù Cani nhìn Vũ Y tứ nữ cũng cảm thấy cao hứng nhưng trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện một chút ghen tuông, cảm giác được sự cô đơn tịch mịch của mình. Vừa mới đến trướng Cani đã cảm thấy được dường như có cái gì đó rất thân thiết đang kêu gọi mình, đó là một loại cảm giác như cùng mình có quan hệ huyết nhục tương liên. Nàng nghe theo cảm giác nhẹ nhàng trong lòng mình liền bước tới trước giường tre, trên giường có đặt sẵn một túi nhỏ. Nàng tự tay mở túi ra, một chùm ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trong bao bắn ra, ánh sáng mãnh liệt làm đôi mắt xinh đẹp của Cani bất giác chảy nước mắt. Hai tay Cani cho vào bao lôi ra vật thể đang tỏa sáng mãnh liệt, đúng là quang long đản nàng cất giữ. Cani thì thào lẩm bẩm, là ngươi đang gọi ta sao? Như thể đáp lại câu hỏi của nàng, kim quang mà quang long đản chớp động. Tiếp đó, một cỗ hấp lực khổng lồ từ quả trứng truyền ra. Cani còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy tinh thần lực lượng của mình nhất thời không tự chủ được, nhanh chóng bị thu vào quang long đản. Cani trong lòng kinh sợ nhưng không có biện pháp ngăn cản tinh thần lực lượng thoát đi. Ngay khi tinh thần lực lượng của nàng sắp tiêu hao hết, hấp lực từ quang long đản đột nhiên biến mất. Sau đó, một tiếng ca vang lên. Trên mặt trứng xuất hiện một vết nứt. Vết nứt nhanh chóng lớn dần, cuối cùng một cái đầu nhỏ như ngón cái từ vết nứt thò ra, trong con mắt lóe ra một ánh mắt sáng như quang mang đá quý nhìn Cani. Thân hình nó cũng phá trứng bước ra. Đó là một vật nhỏ bé, so với bàn tay người lớn hơn không bao nhiêu. Kim sắc lân phiến che kín toàn thân, trên lưng nó mọc ra một đôi cánh nho nhỏ, đứng trên giường cứ lắc lư, nhìn đáng yêu cực kỳ. Đây là quang thuộc tính quang chi thánh long như lời Kim Tử nói. Cani vừa mừng vừa sợ. Vươn tay đến định vuốt ve thân thể tiểu kim long đáng yêu một chút. Tiểu kim long vươn cổ, đưa lưới liếm bàn tay đầy đặn của Cani, cảm giác tê tê rắt rắt làm nàng nhịn không được khúc khích cười. Một âm thanh non nớt như tiểu hài tử bình thường từ miệng tiểu kim long truyền ra, ngươi chính là chủ nhân ta sao? Mỹ lệ quá! Cani cười mắng, tiểu tử này, vừa sinh ra như vậy mà đã hiểu được vuốt đuôi ngựa, ngươi đã gặp rất nhiều nữ nhân sao? Tiểu kim long nói, ta khi ở trong trứng đã có thể dùng lực lượng tinh thần để tìm hiểu tình hình thế giới. Đương nhiên biết chủ nhân ngươi là mỹ nữ hiếm thấy. Còn có chủ nhân ánh mắt rất xuất sắc à, vị nam chủ nhân kia lực lượng tinh thần rất mạnh thật là bất khả tư nghị, khó trách có thể làm Long Vương đại nhân thần phục. Cani đối với thông tuệ và thần thông của tiểu tử này cảm thấy kinh dị, mừng rỡ nói, ngươi thông minh lắm, tất nhiên trước hết đặt tên cho ngươi, kêu là cái gì mới hay đây. Được rồi, ngươi là quang thuộc tính Thánh Long, vậy ta gọi ngươi là tiểu quang là được. Tiểu Kim Long lắc lắc cổ thật to và dài của mình, nói, không được, không được. Cái tên này không được. Người ta là nữ nhi, sao có thể đặt một cái tên nam tính như vậy? Cani có chút bất ngờ, nói, ngươi là một con rồng cái. Tiểu Kim Long gật đầu thật mạnh, tiêu ngạo nói, đương nhiên rồi, người ta là lòng tộc đệ nhất mỹ nữ tương lai. Thật là một tiểu yêu to mồm không biết thẹn, Cani nhẹ nhàng vô vô đầu nó, nói, như vậy à, vậy tất nhiên là phải vì lòng tộc đệ nhất mỹ nữ tương lai đặt một cái tên xinh đẹp. Gọi là cái gì mới hay đây? Tiểu Kim Long nói, chủ nhân tên gọi là Cani sao? Đây thật sự là một cái tên đẹp, vậy gọi ta là Nini là được rồi, ta rất thích cái tên này. Nini. Cani trầm ngâm nói, tiểu yêu ngươi thật đúng là biết đặt tên cho mình. Nếu huyễn thú của Tuyết Nhi tên là Tiểu Tuyết Hoa, rồng của ta sao không thể kêu là Nini? Được, vậy ngươi sau này tên là Nini. Tiểu Kim Long Nini cao hứng ngửa đầu ngâm vài tiếng. Lúc này nó tự nhiên phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa không giống Kim Tử. Thanh âm tinh tế vừa nghe có chút tương tự chim kêu thánh thót. Cani nhẹ nhàng đặt Nini trên lòng bàn tay, càng xem càng yêu thích, nhịn không được chu môi khẽ hôn một cái, tiểu Nini liền nói, thơm quá, thơm quá. nhưng ni ni ta không phải là đồng tính luyến ái, chủ nhân ngươi dành đôi môi thơm đó cho nam chủ nhân là được rồi. Ca ni vừa bực mình vừa buồn cười, giơ ngón tay ngọc ngà gõ một cái lên đầu ni ni, cười mắng, ngươi là tiểu yêu tinh nghịch, mới vừa sanh ra đã học được miệng lưỡi chân chu như vậy, xem ra ngươi được trời cho cái mỏ nhọn. Ni ni phe phẩy đôi cánh nho nhỏ từ trong lòng bàn tay ca ni bay lên vai nàng, đem cổ dài của nàng rủi vào má phúng phính vài cái, nói, chủ nhân à, người sao có thể nói ni ni như vậy chứ? Ni ni rất nghe lời, sao lại là đàn bà mỏ nhọn? Ca ni dùng hai đầu ngón tay kẹp cái miệng nhỏ nhắn của ni ni ngăn những câu liên miên bất tuyệt của nó. Tự nhiên có một con rồng bảo bối lắm miệng như vậy, xem ra cuộc sống sau này sẽ có nhiều náo nhiệt. Ta dẫn vụ y kìa, Hạ Nông, Băng Thanh Ảnh, Ô Lan Na toa tứ nữ đi vào trong trướng nhưng không như người bên ngoài suy nghĩ điên đảo thiên địa một phen. Chúng ta chỉ là tay trong tay ngồi cùng một chỗ, không ai nói gì, lời thề sanh tử tương hứa khắc cốt ghi tâm được chúng ta dùng tâm linh truyền cho nhau. Rốt cuộc, Băng Thanh Ảnh mở miệng trước, ai mà nói, Lai, khi ngươi ở Thánh Ma Đại Lục có nghĩ đến chúng ta không? Ta đem tứ nữ nhan sắc bất đồng bên cạnh cầm lấy mấy bàn tay, nói, đương nhiên nhớ các ngươi. Khi rảnh rỗi ta thường suy nghĩ ảnh nhi của ta có thay đổi hay không, tiểu nông có còn lạnh như băng không, vũ y và ma tộc ở chung có hợp không, còn có toa toa có nhớ ta nhiều hay không. Ô Lan Na toa hừ một tiếng, sang giọng, ai thèm nhớ tên xấu xa, da mặt dày như ngươi. Ta mỉm cười dùng năm ngón tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đỏ của nàng, không lên tiếng. Trong trướng mạc lại yên tĩnh, chỉ còn hương thơm cơ thể làm say lòng người lưu chuyển trong trướng. Chúng ta lặng lặng ngồi như vậy một buổi sáng, đến trưa ta mới dẫn tứ nữ đi ra khỏi trướng. Lính canh ngoài trướng nhìn thấy chúng ta thì vẻ mặt đều lấy làm lạ, ta biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Vũ y tứ nữ ngượng ngùng và hơi cáu, trách ta cố ý làm cho người khác hiểu lầm, làm hại các nàng chẳng còn mặt mũi gì cả. Cani hưng phấn chạy vội tới ta, tự tay dâng lên một vật đang lóe lên từng đạo kim quang nhu hòa. Đưa đến trước mặt ta, cao hứng kêu lên, Lai, ngươi xem đây là cái gì? Ta ngẩng đầu lên chỉ thấy bàn tay nhỏ bé ngọc ngà của nàng đang nâng một kim long nho nhỏ, đôi mắt đẹp vô song, nhìn có thần, sáng như kim cương lấp lánh, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Ta vươn ngón trỏ sờ sờ tiểu kim long, cao hứng nói, chẳng lẽ đây là tiểu long do quang long đản nở ra sao? Đáng yêu a, chúc mừng nàng, Cani. Tiểu kim long liếm liếm ngón trỏ ta, đột nhiên mở miệng phát ra tiếng người nói, ngươi là Ngô Lai chủ nhân, lần đầu gặp mặt, ta là Nini. Ta bị tiểu tử đột nhiên mở miệng nói này làm hoảng sợ, nói, à, nguyên lai ngươi gọi là Nini à, đây là một cái tên cực kỳ nữ tính. Tiểu kim long Nini dùng hai móng nhỏ chống nạnh, tự hào nói, đó là đương nhiên, bởi vì Nini là nữ mà. Hoa, nguyên lai tiểu tử kia là một tà dòng cái, chỉ là dường như có chút quá dành nhân tính, và quá lắm miệng. Vũ y cũng hết sức thích tiểu yêu đáng yêu này, vì vậy đưa tay nhẹ nhàng bế Nini từ trên tay Cani lên. Thánh Long Tôn nghiêm không cho phép Ni Ni bị người không phải chủ nhân của mình nắm trong tay, nó chu cái miệng nhỏ, hỏa quang chớp động hướng Vũ Y cẩn thận phát ra một đạo long viêm màu vàng, mỗi một loại rồng phun ra đều là long viêm hình dáng như hỏa viêm, nhưng căn cứ vào thuộc tính của rồng mà long viêm hàm chứa lực lượng cũng bất đồng, từ màu sắc sẽ biết mạnh yếu tương ứng. Vũ Y tự nhiên không xem long viêm mà tiểu long nọ cẩn thận phát ra để vào mắt. Ý niệm vừa động, một đạo quang bình lăng không xuất hiện trước long viêm. Khi long viêm cùng quang bình giao nhau, trong phút chốc Vũ Y kinh dị phát hiện quang bình do quang minh lực lượng cấu thành thiếu chút nữa bị long viêm không đáng để vào mắt kia đánh nát. Nàng vội vàng tăng thêm cường độ quang bình, hoàn toàn phong tỏa long viêm do Ni Ni phát ra. Chúng ta đều cảm ứng được lực lượng ba động do long viêm của Ni Ni cùng quang bình của Vũ Y giao kích tản mát ra, trong lòng đều cảm thấy kinh dị. Băng Thanh Ảnh giật mình nói, lực lượng tiểu long này mạnh thật. Sức mạnh kinh nhân của Ni Ni vừa mới nở ra làm Vũ Y bất giác phát ra năng lượng khí tức mình đã cất giấu. Ni Ni cũng như nàng đều là quang thuộc tính, nhất thời cảm nhận được lực lượng áp đảo thiên hạ của một bát dược thiên sứ. Nó lập tức ngưng dãy rủa, trái lại không dám la lối nữa. Ta nói với Cani, quang chi thánh long quả nhiên lợi hại, sau này lớn lên lực lượng càng mạnh, hơn nữa nàng có chiến thần võ trang. Ha ha, ta đã có thể nhìn thấy tương lai không xa nàng sẽ thành thánh long kỵ sĩ mang phong thái trên trời dưới đất mặc ta tung hành. Lời khích lệ làm Cani vừa thẹn vừa mừng, vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng của nàng xinh đẹp không ai bằng được nói, Lai. Ngươi đang nói cái gì à, đang ở trước mặt các tỷ muội mà. Vũ Y đem Ni Ni đặt về trong tay nàng, ngươi cũng không cần phải xấu hổ, chủ nhân nói cũng không sai. Ngươi đã cùng chủ nhân kết cộng hưởng sanh mạng khế ước, có thể xem như tấm thân bất tử, điều kiện tiên quyết là ta không có nguẹo, hơn nữa sức mạnh của Quang Chi Thánh Long và Chiến Thần Võ Trang, à đại khái có thể cùng Diệu Thiên Sứ tranh cao thấp. Vũ Y nói không sai, Cani cũng không nghĩ tới chuyện đánh giá mình quá cao, đương nhiên nàng cũng rõ lực lượng của mình là cực yếu, sở trường duy có quang chi thánh long và chiến thần võ trang mà thôi. Nàng nói với Vũ Y, Vũ Y tỷ tỷ, ta biết trước mắt lực lượng của mình quá yếu, không cách nào xứng với sức mạnh của chiến thần võ trang, Nini bây giờ cũng còn nhỏ. Cho nên, ta hy vọng tỷ tỷ có thể chỉ dạy cho ta một ít. Mỹ mục của Vũ Y nhìn ta gật đầu đồng ý với nàng. Vì vậy, nàng nói với Kani, chuyện này không thành vấn đề, ta có thể hiệp trợ ngươi tiến hành tu luyện lực lượng tinh thần để ngươi có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của chiến thần võ trang. Chiêu thức quang minh ma pháp kiếm của chiến thần ta cũng hiểu một chút, mấy chiêu trong đó ngươi tất nhiên có thể học sử dụng. Kani mừng rỡ quá nhảy vào lòng Vũ Ý kêu lên, Vũ Ý tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Nàng từng tại Lôi Nhân Công Quốc chứng kiến Cửu Long Địa Kích và Thánh Long Quang Kích của chiến thần trong tràng chiến đấu kịch liệt. Uy lực hai chiêu ma pháp kiếm cực mạnh, bây giờ biết mình có lẽ cũng có cơ hội có thể sử dụng tuyệt học lợi hại này, nàng tự nhiên là mừng rỡ như điên. Ta nói, nàng, nếu Quang Long Đản đã nở vậy có lẽ Ám Long Đản của Phổ Hy cũng. Chúng ta đi xem một chút đi. Kani từ trong lòng Vũ Y đứng lên gật đầu. Nàng tự nhiên cũng hết sức hy vọng ám chi cuồng long của tiểu đệ có thể nở ra. Vì vậy, ta dẫn Kani đi tới lều Phổ Hy, trước mắt Phổ Hy và đám địch nặc, Lai Tinh đốn ở chung một lều. Ta đã giao cho Lạp Cắp Nhĩ đặc huấn luyện hắn một phen thật tốt. Ô Lan Na Toa với ám chi cuồng long cảm thấy rất hứng thú cũng theo tới, Vũ Y tam nữ đi thay đồ rửa mặt xử lý sự vụ. Chúng ta vừa đi đến gần lều tổ chim, bọn họ ở trong lều của binh lính bình thường. Đỉnh hình tròn bên trong có lỗ thông gió, có thể dung nạp 10 người, đã nghe thấy bên trong vang lên những âm thanh kêu gào náo nhiệt, trong đó còn kèm theo một ít thanh âm mơ hồ không rõ. Ta và Kani liếc nhau, từ ánh mắt của nàng ta thấy đã có nhiều lo lắng, xem ra nàng cũng rất hiểu đệ đệ mình cuồng vọng kiêu ngạo, tính cách xú thí. Hơn nữa, Phổ Hy cùng đám địch nặc luôn luôn bất hòa, có lẽ bên trong đang diễn vở đánh loạn xạ, toàn vũ hành, cũng không chừng. Kani lo lắng cho đệ đệ giành đi trước một bước tiến lên vén cửa lều. Nhưng lập tức nàng liền khẽ gắt một tiếng vội vàng thối lui lại phía sau ta, trên mặt ngượng ngùng như đám mây đỏ trải rộng. Ủa, chuyện gì vậy? Ta tiến lên vén màn trướng nhìn vào phía trong nhất thời cơ hồ phì cười. Chỉ thấy mấy tiểu tử Phổ Hy, Địch Nặc, A Bảo phần thì đang rên rỉ bằng năm thư âm thanh một ca khúc không hoàn chỉnh phần thì lắc lư như đang múa thoát y vũ. Nhất là hai người Phổ Hy và Địch Nặc thoát y gần như loạn thể, khó trách Kani vừa thấy bộ dáng này đã tỏ ra thẹn thùng. Một cổ tiểu khí nồng đậm từ trong trướng truyền ra, xem ra đêm qua cuồng hoan bọn họ đều uống không ít rượu, cho tới bây giờ vẫn say như hũ chìm. Bất quá như vậy cũng tốt, mâu thuẫn xưa nay giữa bọn họ lúc này đã không còn tồn tại. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiểu tử này a xem tình hình chuyện Phổ Hy chưa ấp ám long đản, chúng ta hay là đợi sau khi tiểu tử này tỉnh rượu lại đi. Ô Lan Na Toa kéo tay Kani nói, Ni tỷ, đệ đệ của ngươi thật là hoạt bát a. Kani đang vì đệ đệ uống say thấy thố mà cảm thấy mất mặt, thì trong lòng nàng đột nhiên truyền đến một tràng thanh âm cô lỗ cô lỗ. Thấy ta và Ô Lan Na Toa đều dùng ánh mắt tò mò nhìn nàng, nàng vội vàng ngượng ngùng nói, không phải ta. Nàng đút tay vào trong và tháo đem Nini vẫn đang nằm thoải mái bên trong ra, chỉ nghe bụng tiểu yêu đang cô lỗ không ngừng. Nó dùng hai móng nuốt nhỏ bé che bụng lại, bộ dáng xấu hổ thẹn thùng. Ta nói, tiểu Nini, ngươi đã đói bụng chưa? Nini gật đầu nói. Nini từ khi ra đời tới nay vẫn chưa ăn chút gì, bụng đã sớm đói lắm rồi, nhưng không thể không có ý tứ mà nói với chủ nhân. Kani nói, đói bụng rồi thì nói thôi, có gì mà không có ý tứ chứ, cái này dường như không giống với Nini lắm miệng đáng yêu của ta. Nói đi, ngươi thích ăn thứ gì? Nini đầu tiên là do dự một chút, sau đó có chút không có ý tứ nói, chủ nhân, ta không biết ta. Nó dù sao cũng chỉ là một tiểu long vừa mới nở, lại không có long mụ mụ bên cạnh chiếu cố. Mặc dù khi nó còn trong quá trình ấp trứng có thể dùng lực lượng tinh thần để cảm giác tình hình thế giới bên ngoài nhưng lúc đó nó không đói, không biết mình có thể ăn dạng thức ăn gì cũng rất bình thường, nó cho tới bây giờ chưa ăn gì. Đây là nó đã đói bụng rồi nhưng chủ nhân vẫn chưa mở miệng, không biết tự mình có thể ăn cái gì. Nếu nói ra thì quá kinh nhân, cho nên nó không thể làm gì khác hơn là tự mình chịu cơn đói dày vò. Ta thông qua tâm linh cảm ứng phát ra tin tức hỏi Kim Tử đang ở dị thứ nguyên không gian. Hỏi nó nên cho Nini ăn đồ ăn gì. Tử Kim nói, rồng chúng ta là động vật tan tạp, thứ gì cũng có thể ăn, thích nhất là ăn thịt. Bất quá đối với Quang Chi Thánh Long vừa mới nở mà nói trước mắt cần nhất là năng lượng, cường đại năng lượng. Mặt khác cũng có thể ăn một chút thịt thích hợp. Nguyên lai là như vậy, ta nói với Kani, vừa rồi ta hỏi qua Kim Tử, nó nói trước mắt thức ăn mà Nini cần nhất chính là năng lượng, vừa lúc có ta ở đây có thể cung cấp năng lượng, thật là lợi cho nó. Toa toa, nàng đi kiếm thịt thú. Chú ý phải béo một chút, Nini mới xanh, khả năng tiêu hóa không tốt lắm. Ô Lan Na toa lĩnh mệnh đi. Ta vươn tay, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, quang minh lực lượng trong thiên địa nhất thời hướng đến nơi này mà tụ lại thành một quang cầu trong suốt sáng ngời. Thanh âm kim tử vang lên trong lòng ta, đủ rồi chủ nhân, quang chi thánh long bây giờ còn nhỏ, chịu không được lực lượng quá nhiều. Ta nghe vậy liền đình chỉ ngưng tụ quang minh lực lượng, đem quang cầu đặt trước mặt Nini. Không đợi ta nói, Nini đã theo bản năng há to miệng cắn quang cầu một cái, quang minh cầu hữu hình vô chất trong khi bị nó cắn vang lên một tiếng rắc rắc, phảng phất như Nini đang ăn một thứ thức ăn rất giòn. Thể tích quang minh năng lượng cầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không dấu vết. Nini như đang thưởng thức mỹ vị bình thường lẻ lươi liếm liếm môi, bộ dáng rất hài lòng. Thân hình nó đột nhiên phát ra quang mang mãnh liệt, chói mắt, đồng thời một tiếng long ngâm thánh thoát vang vẳng vang lên. Kani nhịn không được dùng ngọc thủ che mắt lại, nàng vô cùng lo lắng cho tình hình của Nini, không biết biến hóa bất thình lình với nó mà nói là phúc hay là họa. Sợi râu của Nini sau một hồi rằng co rất lâu chợt biến mất, xuất hiện trước mắt ta và Kani không phải tiểu long mới vừa nở lớn cỡ nắm tay. Hình thể nó đã phát triển rất nhiều, cao cỡ nửa người. Trên đầu mọc ra hai cái bọc nhỏ như là xương rồng, nhìn trong suốt hết sức xinh đẹp. Long rực sau lưng cũng mở rộng ra, nhìn qua thập phần uy phong. Nini. Kani mừng rỡ hoan hô một tiếng giang tay ôm lấy Nini, thể trọng Nini bây giờ theo thân hình nó đồng thời to hơn rất nhiều lần, ôm lấy nó khá là bất tiện. Ta nói, Nini, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nini nói, ta cảm giác được trên dưới toàn thân mình tràn ngập lực lượng. Cảm giác thật tốt, chỉ là dường như hơi đói. Ta cười nói, nhu cầu năng lượng của ngươi vậy là đã thỏa mãn còn nhu cầu ăn uống, ta đã để toa toa quay về trước hết đem cho ngươi thịt thú ngon lành, ngươi chờ một chút đi. Kani. Tiểu tử kia năng lượng ta cung cấp hiệp trợ tin rằng không lâu nữa ngươi có thể cởi nó bay lên trời cao. Kani thập phần hưng phấn vỗ tiểu tử to đầu kia, mỹ mục ngông lung mơ màng dường như đang thấy trước tương lai mình uy phong cưỡi rồng trên 9 tầng trời. Ta lại nói, bất quá, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, cho dù là trình độ phát triển của nó đủ rồi, vẫn phải sau khi tiếp nhận huấn luyện mới có thể chính thức trở thành trợ thủ đắc lực cho ngươi. Ta sẽ bảo kim tử huấn luyện nó thật tốt. Lúc này Ô Lan Na toa mang theo một cái thùng to bay vút đến. Sau khi thấy Nini nàng không khỏi ngạc nhiên nói, à, mới không gặp một lúc thôi sao mà Nini trưởng thành như thế. Ta thập phần kiêu ngạo, cuồng vọng nói, có bổn Ngô Lai Đại Pháp Sư ở đây không chuyện gì không thể. Toa toa, thức ăn mang đến chưa? Ô Lan Na toa thả một thùng gỗ xuống nói, đều ở trong này, một xác ma thú thượng đẳng hoàn chỉnh, là ta dùng long uy đoạt từ Hắc Ám Long Kỵ Binh. Không đợi ta chỉ, Nini đã chui vào thùng gỗ ăn lấy ăn để, nhìn bộ dáng nó chỉ cần biết có ăn thôi là đã thập phần thống khoái. Kani nhẹ nhàng dựa vào lòng ta nói, Lai, ta cảm ơn ngươi. Trong lòng ta lấy làm kỳ, tại sao phải cảm ơn ta? Kani nói, chiến thần võ trang, Nini, đều là ngươi ban cho ta. Lai, ta biết ngươi rất yêu ta, nhưng ngươi không thể đối với ta quá tốt, nếu không ta căn bản không cách nào báo đáp ngươi à. Ta nhẹ hôn lên trán nàng một cái, nói, cô bé đáng thương, những lời này lẽ ra là ta nói mới đúng. Với ta mà nói nàng là tuyệt thế vô song chân bảo, dù là gì cũng không thể bằng. Có thể được nàng yêu là vinh hạnh lớn nhất kiếp này của ta. Giữa hai chúng ta sẽ không có báo đáp hay không báo đáp, bởi vì chúng ta đều là cam tâm tình nguyện vì đối phương hy sinh tất cả, cho dù là tánh mạng, không phải sao? Lai. Kani duyên dáng gọi to một tiếng rồi vùi mặt vào sâu trong lòng ngực ta, nước mắt hạnh phúc vui sướng chảy ra nhanh trong ướt đẫm quần áo ta. Một cảm giác ôn nhu ấm áp từ trên lưng truyền đến, là thân thể mềm mại của Ô Lan Na toa dán chặt trên lưng ta. Chúng ta ba người đứng như vậy không nhúc nhích gì ôi một lúc, sau khi ăn sạch mỹ vị Nini mở to con mắt nhìn thẳng về phía chúng ta. Trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc khó hiểu. Nó mặc dù thông tuệ nhưng với tình cảm nhân loại vẫn chẳng hiểu gì mấy, thật sự không rõ chủ nhân tại sao được nam chủ nhân ôm chặt trong lòng thì trên mặt rơi lệ nhưng vẻ mặt lại tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn. Quy 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tiền chiến hội nghị. Sau bữa cơm trưa đơn giản, ta triệu á dạ chư nữ cùng hai người lạp cắp nhĩ đặc, La Duy tới xoáy trướng, nhưng ta không thông chi Tam Ma Tương và những tướng lanh ma tộc còn lại, kể cả đám phí lợi áo, bởi vì có một số việc ta không muốn cho nhiều người biết. Vũ Ý đem chuyện hôm trước Lâm Toa công chúa lén tới chơi kể lại cho ta nghe, cuối cùng nàng nói, chủ nhân, ngươi định an trí Lâm Toa công chúa như thế nào? Ta từ trên người nàng cảm ứng được lực lượng của ngươi, xem ra cả đời này nàng chỉ có thể là nô đãi của ngươi. Cho nên bất kể chúng ta và thiên giới tương lai như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với nàng. Ta biết Vũ Ý đối với thiên giới vẫn còn chút cựu tình, nhưng ta thích Vũ Ý như thế. Trên mặt ta hiện ra một tia tiểu ý, nói, Lâm Toa công chúa chính là một trang tuyệt sắc có thể so sánh với các ngươi, ngươi nghĩ ta có nỡ bỏ rơi hoặc ngược đãi một đại mỹ nhân như thế sao? Ta yêu nàng còn không hết mà. Đôi môi anh đảo của Tuyết Nhi làm ra một vẻ khinh thường, nói, giữa thanh thiên đã muốn chiếm tiện nghi mỹ nữ, cẩn thận có ngày ngươi bại trong tay nữ nhân. Băng Thanh Ảnh cười nói, Tuyết Nhi, ngươi ghen à? Mặt phấn của Tuyết Nhi đỏ lên nói, quỷ mới vì hắn mà ghen, cái đồ đại sát lang. Tuy nói như thế nhưng cánh tay ngọc của nàng cũng dùng sức bóp lại một cách vô thức, làm Tiểu Tuyết Hoa bên trong suýt chết nổ. Ta lẳng lặng xem phản ứng của nàng, vừa cảm thấy đắc ý, vừa hy vọng nàng có thể bất chi bất giác giải quyết luôn sắc thú Tiểu Tuyết Hoa, nhưng rất hiển nhiên hy vọng của ta thất bại, vì nàng rất nhanh tiểu nối lỏng cánh tay ngọc, Tiểu Tuyết Hoa thoát được một mạng lập tức nhảy đến bên một miệng hố lớn thở hổn hển, cũng không hiểu vì sao chủ nhân luôn luôn ôn nhu mềm mại lại biến thành một người thô bạo kinh khủng. Tuyết Nhi rời chỗ ngồi đi tới cạnh ta, nàng đặt bàn tay nhỏ bé vào giữa bàn tay to bẹ của ta, nhỏ giọng nói, Lai, xin lỗi, ta vừa rồi quá ghen tuông tật đố, nghe nói lúc đàn bà ghen là lúc xấu nhất, ta vừa rồi có phải rất xấu hay không? Ta bóp nhẹ bàn tay mềm mại không xương của nàng nói, Tuyết Nhi nhớ lại đi, ngươi làm sao mà xấu được? Hơn nữa, nếu ngươi đối với ta mà giả thần giả quỷ không có một chút ghen tuông nào thì mới thật là bi ai của ta đó. Tuyết Nhi lúc này hài lòng rúc vào lòng ta trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười ngọt ngào. Sau khi cẩn thận xem xét, ta nhanh chóng xác định sơ bộ phương lược xâm nhập thiên giới, lấy ta làm chủ lực, Á Dạ, Hạ Nông nhị nữ làm phó, Lạp Cấp nhị đặc và La Duy hai người làm tùy tổng, cùng ta kéo đi. Lệ Vi Nhã chư nữ tự biết năng lực không bằng, đi chỉ làm gánh nặng cho ta, trong lòng họ dù nặng mang một mảnh buồn bã nhưng cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc cho ta. Vũ Y và Băng Thanh Ảnh nhị nữ không đồng ý, cứ quấn lấy ta làm nũng đòi đi theo ta bằng được. Ta thở dài nói, ta làm sao không muốn mang các ngươi đi. Với cường đại lực lượng của các ngươi đối với ta mà nói là sự trợ giúp tốt nhất nhưng là không thể được. Á Vũ Y, người của thiên giới đối với ngươi quá quen thuộc, bất kể ngươi biến ảo thành dạng gì đi nữa đều rất dễ dàng bị nhận ra. Thanh Ảnh ngươi cũng vậy, trên người ngựa ỷ cả khí tức lực lượng của Lộ Tây Pháp vô luận như thế nào cũng không có cách che giấu hoàn toàn, hơn nữa ta còn có nhiệm vụ đặc biệt muốn giao cho các ngươi. Vũ Y vội vàng nói, chủ nhân, nhiệm vụ gì? Ánh mắt ta nhìn lên chóp chứng mạng, nói, nhiệm vụ này không chỉ của riêng các ngươi, cũng là nhiệm vụ của mọi người. Ta muốn các ngươi sau khi ta đến thiên giới, liền điểm tinh binh nhằm phía quân đội thiên giới đồng loạt triển khai tấn công, tốt nhất là có thể một kích đánh cho thần tộc Viễn Trinh quân chạy ngược trở về thiên giới, như vậy có thể làm cho nội bộ thiên giới lại loạn, đến lúc đó ta cũng có thể đục nước béo cỏ. Đôi mắt xinh đẹp của Băng Thanh Ảnh rực sáng, nói đây An Hai một ý kiến rất hay, nhất định có thể giúp sức cho hành động của ngươi. Nhưng trước mắt quân lực chúng ta so với thần tộc Viễn Trinh quân không hẳn chiếm thượng phong, muốn nhất cử đánh tan bọn họ nói sợ rằng không dễ dàng. Ta mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta đã lệnh cho ma giới đệ nhất quân đoàn hỏa tốc rút về đây, phỏng chừng sau vài ngày nữa sẽ tới, đến lúc đó các ngươi tất thắng không cần nghi ngờ. Thực lực ma giới đệ nhất quân đoàn là không thể tả, dù sao cũng quân đoàn cường đại nhất ma giới a. Vũ Ý đem một quả thủy tinh cầu rất lớn đến trước mặt ta nói, đây là truyền tấn thủy tinh lần trước Lâm Toa công chúa tới đã lưu lại. Thông qua cái này có thể liên lạc với nàng. Ta cầm lấy thủy tinh cầu một lúc, nói, tạm thời cũng không cần dùng nó, trước khi xâm nhập thiên giới, ta muốn tự đặc biệt huấn luyện mình một thời gian. Ta biết lực lượng của mình còn xa mới thành thục. Vô luận ma pháp hay là vũ kỹ đều không bằng Lộ Tây Pháp vua của chư thần so với Lộ Tây Pháp chỉ hơn không kém. Ta không muốn đi chịu chết một cách ngu ngốc. Tiểu Nông, Lạp Cấp Nhĩ Đặc và La Duy các ngươi cũng phải tranh thủ khoảng thời gian này để cao thực lực. Dù sao không ai biết được khi chúng ta lẻn vào thiên giới sẽ phát sinh chuyện gì. Ta hy vọng mọi người chúng ta đều có thể còn sống trở về. Ba người Hạ Nông cũng gật đầu, Á Dạ đột nhiên nhớ ra cái gì, hỏi, chủ nhân, hành động lần này của chúng ta có cần đi gặp phụ vương nói một tiếng hay không? Hắn và vua chư thần tranh đấu lẫn nhau mấy ngàn năm, đối với hành động của chúng ta hắn nhất định rất ủng hộ, hơn nữa chúng ta còn có thể xin hắn hiệp trợ, dù sao không ai hiểu vua chư thần hơn phụ vương. Ta trầm tư một lúc, cuối cùng nói, ta nghĩ tạm thời không cần thông chi cho nhạc phụ đại nhân. Ta muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ. Hắn mặc dù lúc nào cũng lợi dụng ta làm ta vất vả, nhưng hắn đối với ta hoàn toàn tín nhiệm và coi trọng làm ta thật sự rất cảm động. Hơn nữa hắn còn đem Á Dạ xinh đẹp chân bảo nhất giao cho ta, bây giờ ta dùng hành động lần này coi như để bảo đáp hắn đi. Á Dạ kêu một tiếng chủ nhân, trong đôi mắt Mỹ lệ lóe ra lệ quang hạnh phúc tựa vào ngực ta. Sau khi biết tin quả trứng quang chi thánh long tỷ tỷ đã nở, Phổ Hy lập tức chạy vội đến. Nhìn Ni Ni đang chạy qua chạy lại vòng quanh Can Nhi, hắn không khỏi hâm mộ muốn chết, bởi vì ám long đản của hắn vẫn chưa có động tĩnh gì. Long đản chứ ấp trứng tự nhiên ra còn có thể bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực lượng của chủ nhân đã cùng mình lấp khế ước. Quang Long đản hấp thu cường đại lực lượng tinh thần của Kani nở trứng đản xanh. Phổ Hy mặc dù cũng là rèn luyện tinh thần lực lượng từ nhỏ, nhưng tính hắn phù phiếm không có khả năng tĩnh tâm khắc khổ tu hành, cho nên tinh thần lực lượng của hắn so với thường nhân cao hơn một chút, còn xa mới đạt đến trình độ của Kani, tự nhiên cũng không cách nào làm ám long đản nhanh chóng nở ra. Vì vậy, Phổ Hy vừa theo Lạp Cáp Nhĩ đặt huấn luyện về kỹ thuật, đồng thời lại van mài La Duy giúp mình rèn luyện tinh thần lực lượng, hy vọng có thể giống như A Bảo và Lỗ Lâm trong thời gian ngắn tăng cường độ tinh thần lực lượng của mình lên. Nhìn bộ dáng háo hức của Phổ Hy, A Bảo và Lỗ Lâm ở bên cạnh cười trộm. Vị quý tộc công tử cao quý và tôn nghiêm này đang nghĩ đến phương pháp huấn luyện tinh thần lực lượng thần tốc của La Duy biến thái cỡ nào, sau đó hắn cảm thấy rất sảng khoái. Hai người nhìn nhau hả hê cười, hắc hắc hắc, cuối cùng có một đứa ngốc không biết chết sống đến làm bạn với bọn hắn. Trong một sơn cốc ngoài quân doanh, một vùng đất trống sạch sẽ lớn được dùng làm tràng huấn luyện. Trung quanh tràng bao phủ bởi trọng lực kết giới có thể tạo ra ma lực ép nén, từ khi Vưu Lợi Tư học lý thuyết, lần đầu được thấy rõ, ai tiến vào kết giới này cũng thừa nhận trọng lực gấp 10 lần bình thường, ma pháp cũng chỉ có 1 phần 10 uy lực so với bên ngoài, là thích hợp nhất để tiến hành khắc khổ tu luyện. Phổ Hy, Địch Nặc hai tiểu tử nhìn thấy trong lòng vui mừng cũng muốn tiến vào kết giới tu luyện, nhưng trọng lực gấp 10 đối với bọn họ mà nói căn bản là không cách nào tiếp nhận nổi. Địch Nặc mạnh nhất ở đó mới vừa đi vào kết giới còn chưa kịp làm mấy động tác đã lảo đảo ngã xuống đất, ngay cả hô hấp cũng thành vấn đề. Mấy tiểu tử còn lại thấy thế âm thầm kinh hãi, ý niệm trong lòng không còn gì khác hơn là bỏ đi. Muốn đề cao thực lực, cách hữu hiệu nhất là thực chiến, điểm này với ta mà nói càng trọng yếu hơn. Xét về tổng thể lực lượng, ta tự tin quyết không kém Vua Chư Thần và Lộ Tây Pháp, nhưng tại ứng dụng lực lượng, khống chế và phương diện kinh nghiệm ta rủi ngờ cũng không theo kịp bọn họ. Để đề cao khống chế lực lượng và ứng dụng năng lực, ta ngoại trừ tiếp tục tiến hành nghiên cứu phù hợp ma pháp còn không ngừng tiến hành thực chiến trong kết giới, đối thủ tự nhiên là Vũ Ý Ý. Quy 4 chương 11, Dị Vũ Thái Cực. Thiên Quân Nhiễm Huyết. Ta quát nhẹ một tiếng, á dạ giản dị không hoa mị hướng về phía Hạ Nông với thánh đấu khí lấp lánh rực rỡ toàn thân, một kiếm chém thẳng xuống. Kiếm thế xuất ra, lập tức mang theo khí thế mãnh liệt như thiên quân vạn mã tung hoành trên chiến trường, ngay cả mặt đất cũng chấn động theo. Đối diện với một kiếm khí thế kinh thiên này của ta, khuôn mặt hồng phấn tuyệt mỹ của Hạ Nông không có mảy may dị sắc. Chỉ thấy nàng giữa lúc thân thể mềm mại khẽ lay động, một quyền hư ảo kích về phía ta. Quyền kinh vô thanh vô tức, trong sát na đã đụng mạnh lên mũi kiếm chém xuống của ta. Quyền kinh hình thánh của thánh đấu khí mạnh mẽ trở lại, cũng không chịu nổi sự chạm kích phát ra từ trung cực thần binh á dạ do ma đấu khí của ta sử dụng. Lại thêm vào chiêu thiên quân nhiễm huyết vốn mang theo lực lượng của thế, quyền kinh từ một quyền hư không này của Hạ Nông bị thế trong chiêu thức cứng rắn của ta xẻ ra thành hai mảnh, từ bên hông ta cắt tới trên mặt đất phía sau lưng, phách xuống tạo thành hai hố sâu. Đương nhiên, thánh đấu khí trung quy cũng là trung cực lực lượng của vũ giả, mặc dù ta một kiếm chém tan quyền kình nhưng lực xung kích cường đại vẫn khiến kiếm thế của ta bất giác chậm lại. Hạ Nông mong muốn chính là chút thời khắc chậm lại này của ta. Nàng thừa cơ hội đó, thân thể mềm mại chợt lóe, dán sát vào trước người ta, đôi phấn quyền mang theo thánh đấu khí kim sắc như bạo vũ đánh về phía ta. Cận thân kỹ thuật ám hắc ma đấu thuật tam trọng bạo phong vũ. Loại kỹ thuật đánh sáp lá cả này là một bản lĩnh sở trường nhất của vũ giả, cũng là phương thức công kích hữu hiệu nhất khi vũ giả đối phó với kiếm sĩ. Kiếm sĩ với vũ giả tuy đều chuyên nghề cận chiến, nhưng do bởi cự ly để trường kiếm trong tay kiếm sĩ có thể phát huy uy lực cao nhất là ở cách thân thể từ 1 đến 4, 5 mét, nên một khi địch thủ tiến đến cách thân thể 1 mét và tiến hành công kích cận thân, trường kiếm ngược lại có phần vướng víu chân tay. Trong khi đó, vũ giả lại hoàn toàn không gặp vấn đề gì trên phương diện này, càng tiếp cận đối thủ, uy lực phát huy càng lớn. Quyền kích, khuỷu thúc, cước đá, đội gối, không có thứ nào lại không thể đưa người vào tử địa. Cho nên kiếm sĩ bình thường đều mang theo bên mình truy thủ, dùng ứng phó vê. Ý kiểu đánh sáp lá cả của vũ giả. Nhưng nếu một khi bị vũ giả áp sát, sợ rằng không có mấy người có cơ hội lấy truy thủ ra ứng chiến. Lúc này ta đang ở trong cảnh túng quẫn. Trung cực thần binh á dạ sắc xảo tuyệt thế, không có gì không phá nổi. Nhưng mũi kiếm của nàng so với trường kiếm phổ thông dài hơn rất nhiều, nên lại càng không giỏi cận chiến sát thân. Quyền kinh như báo tố đó của Hạ Nông bao quát mọi chỗ yếu hại trên toàn thân ta. Trong điều kiện hoàn toàn bất lực, ta đành phải sử ra chiêu thủ thức duy nhất trong chiến quyết phong hỏa liên thiên, cố gắng hình thành một kiếm vong tựa như khói lửa liên miên bất tuyệt, ngăn chặn chiêu tam trọng bạo phong vũ uy chấn thiên hạ đó của Hạ Nông. Phong hỏa liên thiên trên thực tế tịnh không phải là một chiêu thủ thức đơn thuần. Lấy khí thế làm chủ, một chiêu thủ thức trong chiến quyết xuất thủ vô địch không phải hoàn toàn xuất hiện, nếu không sẽ phá hỏng khí thế bi tráng quyết tử xa trường, còn địch không còn ta của chiến quyết. Ý nghĩa sâu xa của nó ở chỗ lấy thủ làm công, ngăn chặn công kích của đối thủ ngoài kiếm vong được bố trí trước, sau đó tìm cơ hội phản công. mỗi khi xuất thủ phản công sẽ giống như khói lửa trên phong hỏa đài, cứ một kiếm nối một kiếm, một chiêu liền một chiêu, khiến đối thủ trận cước đại loạn. Tình hình hiện giờ của ta không thích hợp sử dụng chiêu này, bởi vì thế công của Hạ Nông đã xâm nhập vào phạm vi gần xung quanh ta, cách thức tìm cơ phản kích trong phong hỏa liên thiên căn bản không có cách nào triển khai. Nhưng ta lại không thể không sử dụng chiêu này, bởi vì ta chỉ có một chiêu kiếm thức phòng ngự này thôi. Ta dốc toàn lực, quán chú ma đấu khí vào trong á dạ. Ánh tinh mang kiếm vòng chói lọi xuất hiện theo trước mình ta, hình thành một tấm bình phong che chắn hoa lệ. Ma đấu khí của ta hơn hẳn thánh đấu khí của Hạ Nông về mặt lượng, lại thêm vào kiếm vong tuyệt kỹ tối cao của kiếm sĩ, quyền kinh như báo tố đầy trời đó của Hạ Nông vẫn cứ bị ta ngăn cản trong tình cảnh vạn phần bất lợi đó. Có điều một kích này của Hạ Nông cũng tỉnh không phải đơn giản như vậy. Tam trọng bạo phong vũ nhìn tên hiểu nghĩa, liền biết là công kích của báo tố 3 tầng liên tiếp, cái ta vừa ngăn chặn mới chỉ là đệ nhất trọng công kích mở đầu, đệ nhị trọng công kích uy lực mạnh mẽ hơn đổ tới ta ngay sau đó với khí thế càng mãnh liệt. Giờ đây, ta đã không còn chút cơ hội phản công nào, chỉ đành tiếp tục toàn lực thi triển phong hỏa liên thiên tiến hành phòng ngự, chỉ mong có thể hoàn toàn hóa giải được cơn báo tố đang tấn công về phía bản thân. Quyền kinh của Hạ Nông mặc dù uy thế lớn vô bì, nhưng tuyệt không phải đối thủ của kiếm võng. Đây là nguyên do của lượng. Nếu chỉ luận về lượng của đấu khí, thánh đấu khí của Hạ Nông tất nhiên thua xa ma đấu khí sử dụng ma lực vô hạn làm cơ sở của ta. Quyền kinh giống như bạo phong vũ hình thành từ thánh đấu khí vừa tiếp xúc với kiếm vong hình thành từ ma đấu khí của ta liền tiêu tán về hư vô, nhưng thế công của nàng kỳ thực rất mau và mạnh, trong chớp mắt đã có hơn 100 quyền đánh lên mọi nơi trên toàn thân ta. Trong khi đó, do nguyên nhân thân kiếm á dạ quá dài, không thuận tiện cho cận chiến sát thân, lại thêm phong hỏa liên thiên cũng không thích hợp sử dụng trong tình cảnh này, kiếm vong phòng ngự của ta rất nhanh trong có phần chống đỡ vụn. Dê về dưới công kích như bạo phong vũ đầy trời của nàng. Khi sóng quyền kình thứ 3 trong tam trọng bạo phong vũ của Hạ Đông, với uy lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất tập kích lại, là lúc tình thế xấu của ta đã rất rõ ràng. Tiểu Ni Tử cũng nhìn ra nhược điểm của ta, liền giảm đi lực lượng trong đơn vị quyền kích và gia tăng tốc độ xuất quyền. Trong nhất thời, tất cả xung quanh ta đều là quyền ảnh kình khí trùng trùng điệp điệp. Lần đầu gặp tình huống này, ta không khỏi có chút mông lung. Trước đây, ta luôn luôn có lực lượng áp đảo, trong mấy chiêu đã giải quyết đối thủ, chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh này. Chặn trái đỡ phải, ngăn đông đánh tây, trong một chút không chú ý, kiếm vong phòng ngự trước mặt đã xuất hiện một kẽ hở nho nhỏ. Quyền kinh của Hạ Nông lập tức đổ vào trong kẽ hở này như thủy ngân chảy. Ầm. Một quyền của Hạ Nông trúng thẳng vào mặt ta. Ta mặc dù có ma đấu khí hộ thể, nhưng đại bộ phận đều phân bố cho những bộ vị yếu hại trên thân thể. Phòng ngự ở vùng đầu vô cùng yếu nhược, sau khi hóa giải phần lớn quyền kình, phấn quyền của Hạ Nông đánh thẳng vào trước mặt, lập tức máu mũi chảy dài. Chàng! Hạ Nông kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đình thủ, khẩn thiết nói, chàng không việc gì chứ? Đều là Hạ Nông không tốt. Ta cười khổ ngẩng đầu, đây là động tác xử lý tốt nhất khi bị chảy máu mũi, đáp, đây là do bản lĩnh của ta kém, có liên quan gì tới nàng chứ? Tiểu Nông, nàng thật lợi hại. Luận vũ kỹ, ta quả thực không phải đối thủ của nàng. Vũ Y Phi thân lướt nhanh đến, vừa dùng hồi phục quang trị liệu cho ta, vừa yêu thương oán trách, đó là chuyện đương nhiên. Hạ Nông muội muội là tuyệt đại đấu thần, chủ nhân thân là ma pháp sư, lại không dùng ma pháp mà đấu vũ kỹ với nàng, kết quả đương nhiên chỉ có thể là thế này. Một chút thương thế nhỏ, dưới sự trị liệu của vị thiên sứ tám cánh Vũ Y này, trong chớp mắt đã phục nguyên. Ta vướt mũi nói, chính bởi vì ta biết tu vi bản thân trong phương diện vũ kỹ thua xa ma pháp, cho nên mới làm như vậy. Ta muốn tăng cường vũ kỹ bản thân, nếu không đến thiên giới chỉ có thể là tự đi tìm đường chết. Chư thần chi vương không thể ngốc nghếch chỉ biết cùng ta đấu ma pháp. Hạ Nông nói, đấu khí của chàng hơn hẳn thiếp về mặt lượng, uy lực của ma đấu khí nhất định cũng không kém hơn thánh đấu khí của thiếp. Cái thiếu của chàng chính là kinh nghiệm và ứng dụng chiêu thức kỹ xảo thực chiến. Chiến quyết của chàng đích thực là kiếm thuật có uy lực cực mạnh, đại khai đại hợp, không gì kiên cố mà không phá nổi. Nhưng chính vì như vậy, nó chủ yếu lại càng thích hợp sử dụng trên chiến trường. Giống như tình huống lúc nãy, chiến quyết đã không phát huy ra được uy lực vốn có. Á dạ thoát ly khỏi tay ta, khôi phục nhân hình, nói như vậy, chủ nhân cần phải tăng cường tu vị trên phương diện vũ kỹ. Kiếm thuật của chàng lúc nào cũng bao bọc trong chiến quyết đó, quả thực quá đơn điệu. Khi đối mặt với chư thần chi vương, đó sẽ là nhược điểm lớn nhất của chàng. Ta cười khổ, không có cách nào. Về quyền thuật, ta một khiếu cũng không thông. Kiếm thuật, ta cũng chỉ có chiến quyết. Có lẽ là trong thế giới nguyên bản của ta. Ta đang nói bỗng nhiên ngừng lại không nói nữa, bởi vì trong lòng ta lóe lên một đạo linh quang kỳ diệu không nói rõ được. Ta vội sử dụng tinh thần bản thân ra sức nắm chắc lấy linh quang tới bất thình lình này. Á dạ cười nói, chủ nhân có thể học kiếm thuật từ chỗ bọn La Duy mà. ám hắc ma kiếm thuật chính là một tuyệt học đỉnh cao của ma giới, với lực lượng của chủ nhân, nhất định có thể phát huy uy lực mạnh mẽ hơn nữa. Nếu không chàng cũng có thể thỉnh giáo phụ vương nhất định sẽ rất vui lòng chỉ bảo chàng, còn thể diện ma thần vương không kéo xuống nổi của chủ nhân nữa chứ. Lúc này, ta đang chìm đắm trong thế giới tâm linh của bản thân, nắm lấy một tia linh quang đó, đối với chuyện xảy ra ở ngoại giới căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên đối với lời của Á Dạ, ta không có chút phản ứng. Á Dạ mẫn cả ngay lập tức nhận ra sự khác thường của ta. Nàng còn tưởng ta đã xảy ra chuyện gì đó, vội vàng kêu lên chủ nhân rồi đưa tay định đẩy ta một cái. Vũ Y đứng phía sau nàng vội vàng ngăn lại, Á Dạ, hiện giờ chủ nhân đang ngưng tụ lực lượng tâm linh vào một điểm để suy nghĩ tìm tòi thứ gì đó, muội không được quấy rầy. Nàng với ta có liên hệ mật thiết về mặt tâm linh, đối với tình hình lúc này trong tâm linh ta tất nhiên có cảm ứng. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, nàng lập tức đoán được tình hình thực tế của ta. Thứ trạng thái giác ngộ tâm linh này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, chỉ cần một chút quấy nhiễu là có thể thất bại, công lao trước kia đều vứt đi hết, sau này muốn tiến vào lại cảnh giới này có thể sẽ khó khăn. Ba người Vũ Y, Hạ Đông, Á Dạ nhìn nhau một cái, bắt đầu vây quanh ta theo hình tam giác, đảm bảo chắc chắn là ta sẽ không bị quấy nhiễu. Bởi vì chỗ ta được thiết lập kết giới chục lần trọng lực, không mấy người có năng lực tiếp nhận được. Cho nên lúc này trong kết giới chỉ có ta với mấy người Vũ Y Y 10 lần trọng lực không phải chỉ là áp lực tiếp nhận gấp 10 lần bình thường, mà đến cả tình hình lưu động của huyết dịch trong cơ thể, nhịp đập của trái tim cùng kinh mạch đều chịu ảnh hưởng to lớn. Những điều đó tổng hợp lại cùng một chỗ, ngay cả loại cao thủ như Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy cũng không kiên trì được bao lâu trong kết giới trọng lực 10 lần. Giác ngộ của ta kết thúc rất nhanh, ta hơi cười giống như đã có sở đắc, đột nhiên mở miệng, "Tiểu Nông, ta cần nàng trợ giúp." Hạ Nông vui vẻ nói, chàng đã tỉnh lại rồi, thật là tốt, chàng muốn tiếp làm gì vậy? Vũ Y Y, Á Dạ hai nàng cũng tràn đầy hứng thú muốn nghe xem ta có chuyện gì cần Hạ Nông giúp đỡ. Ta hơi trầm ngâm nói, các nàng cũng biết ta là một người đến từ thế giới khác. Trong thế giới của ta, bởi vì không tồn tại ma pháp nguyên tố, cho nên cũng không tồn tại ma pháp. Nhưng trong xã hội cổ đại của thế giới đó, vũ khí lại phát triển cao độ. Ta tuy chỉ là từ trong sách biết rằng vũ khí đã sa sút đi trong thế giới của ta, nhưng ta khẳng định nó là trình độ vũ khí vượt xa thế giới này. Cho nên ta hy vọng Tiểu Nông giúp tái hiện lại vũ khí trong thế giới của ta. Hạ Nông hứng thú hỏi, vậy thì tốt quá, thiếp phải làm thế nào đây? Ta đáp, vũ khí chân chính trong thế giới của ta đã không tồn tại nữa, nhưng vẫn có một bộ phận tạo thành phương thức tập thể dục lưu truyền lại. Ta trong lúc vô ý cũng hiểu được một ít, hiện giờ hồi tưởng lại, nếu như có thể tái hiện lại thứ vũ khí này, nhất định sẽ cực kỳ lợi hại. Nhưng ta chỉ hiểu một chút nguyên lý của vũ khí này từ trong sách vở, cơ sở võ học lại kém, cho nên ta cần sự giúp đỡ của Tiểu Nông nàng. Trong lòng cố gắng nhớ lại, ta nói tiếp, tên của thứ vũ khí này là Thái Cực, có thể sử dụng cả trên quyền và kiếm, chú trọng lấy tịnh chế động, dĩ nhu khắc cương, tứ lượng bạt thiên cân. Ta xem trong sách cũng chỉ có những thứ này. Hạ Nông nhíu mày nói, lấy tịnh chế động, dĩ nhu khắc cương. Chuyện này có thể sao? Cho dù là thiên giới, ma giới hay thánh ma đại lục, cơ sở của bất cứ vũ khí nào cũng là lực lượng và tốc độ, sau đó trên cơ sở này lại kết hợp tạo ra đủ loại kỹ xảo ứng dụng. Dĩ Nhu Khắc Cương như lời chàng nói, thiếp quả thực không có cách nào lý giải, chàng khẳng định không nói sai nguyên lý của loại thái cực này chứ. Lời nàng không sai. Trong dị thế giới này, tất cả vũ khí đều dựa vào lực lượng và tốc độ, so với thái quyền, TAE của do, không thủ đạo, cả di đồ, trong thế giới nguyên bản của ta cũng tương tự. Căn bản không thể ngang hàng với vũ thuật bác đại tinh thâm của tổ quốc ta. Thái cực lại càng là một thứ vũ khí thần kỳ lưu truyền thiên cổ. Hạ Nông chưa bao giờ tiếp xúc với hình thức vũ khí này, tự nhiên sẽ không có cách nào lần ra được đầu mối. Ta gãi đầu bất lực, nhưng tịnh không nản lòng, lại suy nghĩ một hồi, rồi nói với Hạ Nông, thế này đi Tiểu Nông, ta làm mẫu cho nàng, nhưng ta chỉ có thể mô phỏng tư thế cơ bản nhất, tất cả những thứ còn lại vẫn phải dựa vào nàng. Tiểu Nông, trước tiên hàng hãy đánh một quyền về phía ta. Nhưng mà tốc độ phải chậm lại, cũng không được sử dụng lực lượng nhé. Hạ Nông gật đầu, phấn quyền vung lên đánh một quyền về phía ta. Mặc dù nàng đã tận lực làm chậm lại tốc độ xuất quyền, cũng như không sử dụng lực lượng, nhưng một quyền này đánh ra vẫn mang theo thứ khí thế lăng lệ. Tuyệt đại đấu thần vẫn là tuyệt đại đấu thần. Ta bắt chước động tác thái cực quyền nhìn thấy trên TV, trong phim ảnh, và từ các lao gia gia, lao thái thái ở đầu phố cuối hẻm, tay phải nâng lên dán sắt trên phấn quyền đánh tới của Hạ Nông. Tiếp đó lại thuận thế dẫn ra phía ngoài, một quyền này của Hạ Nông đánh vào khoảng không. Hạ Nông kinh hãi kêu ồ một tiếng, trong cuộc đời chiến đấu của nàng chưa bao giờ gặp qua phương thức phá giải công kích này. Cái nàng gặp từ trước tới nay không phải là lấy cứng trọi cứng, lấy nhanh đánh nhanh thì cũng là phi thân né tránh, hoặc ngăn cản phòng ngự. Nhưng bây giờ ta lại nhẹ nhàng phất tay mà đã đem công kích của nàng cải biến phương hướng dẫn dắt ra ngoài. Nếu như nàng sử dụng lực lượng trong một kích này, thậm chí cả thân mình cũng không thể đứng vững vì một quyền đánh vào khoảng không này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu như nàng ngầm chứa thánh đấu khí trong một quyền này, thì ta vốn chỉ đang mô phỏng tư thế của thái cực quyền, liệu có thể dẫn đi một kích này của nàng hay không vẫn còn là cả một vấn đề. Sau khi thành công dẫn đi quyền thế của Hạ Đông, ta thuận theo quỹ đạo của lực, thừa thế lánh ra phía sau nàng, đầu vai đội thẳng lên lưng nàng. Một chiêu tá lực đả lực này sử dụng rất đúng lúc. Chính vào lúc một quyền của Hạ Nông đánh vào khoảng không, thân hình tán loạn, cái đụng vai nhẹ nhàng này của ta lại tăng thêm lực đánh vào khoảng không của nàng, khiến nàng mất tự chủ, loạn choạng một bước về phía trước. Sau khi đứng vững lại, Hạ Nông vừa mừng vừa sợ nói, đây chính là thái cực theo như lời chàng nói sao. Dĩ Nhu Khắc Cương, phất tay một cái đã dẫn đi quyền thế của thiếp, lại còn thuận thế lợi dụng lực lượng của thiếp để làm mất thăng bằng của chính thiếp nữa. Thật là vô cùng thần kỳ. Ta nói, một đòn này của ta chỉ là mô phỏng động tác cơ bản đã từng nhìn thấy của thái cực thôi, ngay cả một chút bề ngoài cũng không được tính, cũng không có tác dụng gì trong thực chiến. Tiểu Nông, nàng dựa vào đó là nguyên lý, đoán định thật tốt đi, hy vọng của ta hoàn toàn đặt trên người nàng. Ta đem các chiêu thức thái cực quyền trong ký ức nhất nhất diễn chỉ cho Hạ Nông xem, trong đó tất nhiên là sai lầm chồng chất. Cũng không có cách nào, ai bảo ta để nước đến chân mới nhảy chứ. Giao gánh nặng như vậy cho Hạ Nông kỳ thực là đã làm khó nàng. Thân là một quốc kỹ lưu truyền từ lâu của Trung Quốc, thái cực bác đại tinh thâm biết bao, thế mà ta lại chỉ cung cấp cho nàng một ít chiêu thức bề ngoài không đâu vào đâu. Tuy nàng là cao thủ võ học tuyệt đỉnh trong thế giới này, nhưng bằng vào chút ít manh mối ta cung cấp cho nàng để suy nghĩ tái hiện thái cực, chuyện này gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế nhưng, ý nguyện của ta chính là mệnh lệnh đối với nàng, Hạ Nông tập trung toàn bộ tinh thần để suy nghĩ về võ học, dốc hết tâm lực nghiên cứu chút manh mối nhỏ nhoi mà ta cung cấp. Nhìn Hạ Nông đã tiến vào trong trạng thái vô ngã, trong lòng ta không nén nổi bùng lên chút bất nhẫn. Học tập vũ kỹ vốn là chuyện của cá nhân ta, bây giờ lại phải lao tâm lao lực, hao hết tinh thần vì ta. Một ma thần vương đường đường như ta mà lại yêu cầu người thương yêu của mình. Vũ Y tâm ý tương thông cũng cảm ứng được tâm tình ta, nàng vĩu lấy cánh tay ta rồi bảo, chủ nhân, người bất tất phải nghĩ ngợi quá nhiều. Có thể vì người mà xuất ra một phần sức lực, có thể giúp đỡ được việc bận của người chính là chuyện hạnh phúc nhất của chúng thiếp. Hạ Nông muội muội nhất định cũng suy nghĩ như thế. Ta thở dài một hơi, đưa tay thiết lập một kết giới bên ngoài cơ thể mềm mại của Hạ Nông để ngăn trở ảnh hưởng của kết giới trọng lực đối với nàng. Chúng ta đứng chờ đợi bên cạnh Hạ Nông, Á Dạ đã không chịu nổi trọng lực của kết giới nên lại biến hóa thành hình kiếm. Nhưng mãi đến khi ác ma hắc nhật chìm xuống đất, khi trời đất là một vùng đen kịt, Hạ Nông vẫn yên tĩnh bất động đứng ở nơi đó. Vũ Y nói, trong tình hình này, Hạ Nông còn phải duy trì một khoảng thời gian. Trời đã tối rồi, chi bằng chủ nhân trở về trước. Không. Ta ngắt lời nàng, kiên định nói, ta nhất quyết không rời khỏi Tiểu Nông nửa bước. Nàng ở lại đây bao lâu, ta sẽ coi giữ ở đây bấy lâu, đây là điều duy nhất mà ta có thể làm vì nàng. Vũ Y không nói nữa, chỉ nhu mì dựa sát vào lòng ta, lặng lẽ bầu bạn với ta. Thời gian nhanh chóng trôi đi, cũng không biết đã qua bao lâu. Ta đột nhiên phát hiện ra mấy cỗ khí tức năng lượng đang cấp tốc lướt về phía chúng ta. Trọng lực kết giới nổi lên một hồi ba động. Tiếp đó liền trông thấy bốn người băng thanh ảnh, Olan Natoa, Lạp Cáp Nhĩ Đặc cùng với La Duy đang xông thẳng vào trong kết giới. Trong bốn người, lực lượng của Olan Natoa yếu nhất. Vừa mới tiến vào kết giới, nàng đã hừ nhẹ một tiếng, thân hình trở nên rất trì trệ. Băng thanh ảnh ở bên cạnh vội phát ra thủy hệ phòng ngự ma pháp Thủy Hoa Thiên Luân, che phủ lên thân thể mềm mại của nàng, loại bỏ ảnh hưởng của trọng lực 10 lần đó đối với nàng. Lạp Cáp Nhĩ Đặc cấp thiết hỏi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Nông nàng ấy. Ta đáp, Hạ Nông hiện đang suy nghĩ về một loại lý luận võ học, các người không cần lo lắng. Có điều là trong một khoảng thời gian, nàng sẽ không tỉnh lại. Băng thanh ảnh nói, thì ra là vậy. Chúng ta thấy các người đã tối thế này mà vẫn không trở về doanh trại, tưởng là đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới tới xem xét một chút. Ta bảo, các người trở về trước đi, có ta ở đây trông coi Tiểu Nông là được rồi. A, mấy người Tuyết Nhi cũng tới rồi, đang định tiến vào kết giới. Mấy ni từ này. Bên trong trọng lực kết giới đột nhiên xuất hiện một ma pháp trận loại lớn. Mọi người còn chưa phản ứng, trong một khắc đã bị truyền tống ra ngoài kết giới. Chỉ thấy Băng Tuyết Nhi, Lệ Vi Nhã Trư Nữ đang chuẩn bị tiến vào kết giới. Nhìn mấy người Vũ Y đột nhiên xuất hiện, Phi Âu Á vội hỏi, Vũ Y tỷ tỷ, mọi người từ bên trong đi ra sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Y đem đầu đuôi sự việc giải thích một lượt cho các nàng nghe, rồi nói, bây giờ Hạ Nông đang khổ tư suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa nguyên lý của thái cực mà chủ nhân giảng giải, cố gắng làm tái hiện được loại dị giới võ học thần kỳ huyền diệu đó trong thế giới của chúng ta. Trước khi Hạ Nông tỉnh lại từ trong cảnh giới vô ngã, chủ nhân sẽ luôn coi giữ bên cạnh nàng, nhất quyết không rời khỏi nửa bước. Băng Tuyết Nhi hiếu kỳ hỏi, thái cực, đây là tên một loại vũ kỹ sao? Rất lợi hại sao? Vũ Y đáp, theo như lời chủ nhân, đây là một loại vũ kỹ trong thế giới nguyên bản của người, nguyên lý của nó khác hẳn với thường thức võ học mà chúng ta biết. Đối với loại vũ kỹ này, chủ nhân cũng chỉ hiểu được cái bề ngoài, cho nên người cần tuyệt thế cao thủ như Hạ Nông tới nghiên cứu tìm tòi. Có điều là người đã từng diễn luyện qua vài chiêu thức, khiến ta và Hạ Nông đại khai nhãn giới. Nếu như loại dị giới vũ kỹ này thực sự có thể tái hiện, nhất định sẽ làm chấn kinh cả nhân, thần, ma tam giới. Đến cả thiên sứ tám cánh Vũ Y cũng nói như vậy, loại vũ kỹ có tên thái cực này nhất định huyền diệu tuyệt luân, gần như vô địch. Trong ánh mắt của mọi người đều lộ ra ánh sáng mong đợi, hy vọng có thể nhìn thấy loại dị giới võ học thần kỳ này sớm một chút. Quy 4 chương 12, tinh thần lực lượng đại tốc thành. Hạ Nông toàn tâm toàn ý suy tư quá lâu thật ra ngoài ý liệu của mọi người, suốt 3 ngày 3 đêm trong kết giới vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Vũ Y chư nữ lo lắng muốn tiến vào kết giới xem một chút nhưng không biết Ngô Lai đã động tay động chân gì lên kết giới, ngay cả Vũ Y cũng không thể dễ dàng đi vào. Đương nhiên, với sức mạnh của Vũ Y có thể phá vỡ kết giới cố gắng xông vào, nhưng nếu Ngô Lai đã động tay chân trên kết giới chứng tỏ hắn không hy vọng bất cứ ai tiến vào, Vũ Y đương nhiên sẽ không làm trái ý nguyện của chủ nhân. Chư nữ vì lo lắng nên đã cẩn thận dựng lều bạt ngoài kết giới để ở tạm, trông chờ Ngô Lai có thể sớm hiện thân một chút. Tất cả mọi việc trong ma giới quân doanh đều giao cho Tam Ma Tướng xử lý. Phổ Hy, nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Mau tiếp tục huấn luyện. Thanh âm nam tính trầm thấp ưu nhã tràn ngập sức hút kia của La Duy truyền vào trong thai Phổ Hy đang nằm ngửa trên mặt đất thở hổn hển. Nhưng khi hắn nghe thấy lại như quỷ gào, khuôn mặt anh tuấn tức khắc biến thành một mảnh trắng bệnh. Mấy ngày nay tiếp nhận huấn luyện của La Duy đối với Phổ Hy giống như là cuộc sống dưới địa ngục, một người luôn thuận buồm xuôi gió như hắn chưa bao giờ trải qua cuộc sống loại này, mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ. Vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng liền chạy dài 50 dặm có mang thêm phụ trọng, chấm dứt mới được ăn một bữa sáng giản đơn, nếu chạy chậm lại còn không cho ăn sáng. Sau đó lại là 3 giờ La Duy dùng tinh thần lực cưỡng chế kích thích huấn luyện, trực tiếp nhằm vào thần kinh não bộ tiến hành kích thích, trong quá trình chịu kích thích thần kinh não bộ của người đó sẽ sinh ra đau đớn khó mà chịu được giống như bị xẻ làm văn mảnh, nhưng sau cơn kích thích đó sức mạnh tinh thần sẽ tăng trưởng vượt bậc. Sau khi trải qua loại huấn luyện này người chịu hu N luyện bởi vì đau đớn kịch liệt mà thần trí ngẩn ngơ tứ chi co giật một khoảng thời gian, nhưng tình trạng này chỉ hơi chuyển biến tốt là lại phải tiếp nhận huấn luyện kiếm thuật của La Duy, điểm này Phổ Hy có thể tránh khỏi, hắn đến chỗ Lạp Cáp Nhĩ Đặc học tập thương thuật, nhưng ở phương diện này Lạp Cáp Nhĩ Đặc yêu cầu còn nghiêm khắc hơn cả La Duy, đến tận đêm khuya mới có thể nghỉ ngơi, 4 giờ sau lại bắt đầu chỉnh tự như ngày hôm trước. Dưới sự hành hạ của hình thức huấn luyện địa ngục này chỉ mấy ngày Phổ Hy dường như đã thay đổi toàn thân, thể trọng giảm đi mười mấy cân. Da rẻ trắng trẻo trước kia cũng biến thành màu nâu, trên tay cũng đầy vết chai, có vẻ đã chịu đầy đọa nặng nề. Có điều hắn lại không lùi bước mà cắn răng tiếp tục kiên trì, hắn cũng không muốn thua kém hai người A Bảo đang huấn luyện cùng hắn. Phổ Hy vạn phần không muốn đứng dậy đi tới bên cạnh La Duy, A Bảo cùng Lỗ Lâm đang dùng ánh mắt vừa hả hê vừa thương hại nhìn hắn. Hiện giờ mặc dù bọn họ đã quen với sự hành hạ dày vò của La Duy nhưng nghĩ lại thời gian trước kia vẫn không rét mà run. Phổ Hy, A Bảo. Lỗ Lam ba người thấp tha thấp thỏm ngồi cùng một chỗ, La Duy nhẹ giọng định sướng chú văn, một dải năng lượng màu đen từ mi tâm của y kéo dài ra tại không trung chia làm 3 đường phân biệt nối tiếp nhau bay vào mi tâm của 3 người Phổ Hy. Tiếp đó là sức mạnh tinh thần cường đại của La Duy theo dải năng lượng kia tuân vào mãnh liệt như thủy triều kích thích thần kinh não bộ của bọn họ. Tiếng kêu la thảm thiết từ miệng Phổ Hy vang lên, cơ bắp toàn thân bắt đầu co rút dữ dội, nước mắt, nước miếng, mồ hôi không chịu khống chế chảy ra, tình trạng thê thảm vô cùng. A Bảo cùng Lỗ Lâm mặc dù đã quen với nỗi đau đớn do sự kích thích tinh thần mãnh liệt này mang lại đồng thời sức mạnh tinh thần cũng có sự phát triển rõ rệt, nhưng lúc này bọn họ cũng không nhịn được khe khẽ co giật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Binh lính trong quân doanh đã sớm quen với tiếng kêu thảm thiết như rết heo mỗi ngày một lần này rồi, bọn họ đều thầm cảm thấy may mắn vì mình không có cơ hội hưởng thụ cái loại khoản đãi này. Địch Lệ đang ở trong trướng tự tay may vá y phục cho Lạp Cáp Nhĩ Đặc giống như một nữ tử thông thường nghe thấy tiếng kêu thê thảm đó không khỏi cau mày hướng về phía trượng phu nói, ma giới bọn chàng dạy dỗ đệ tử đều dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy sao? Ngày nào vào lúc này tiếng kêu của bọn họ cũng vọng khắp quân doanh, bọn chàng cũng thật nhẫn tâm. Lạp Cáp Nhĩ Đặc cười khổ nói, chuyện này cũng chẳng có cách nào. Những tiểu tử này căn bản quá kém, nếu muốn chóng thành công cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lệ, thiên giới các nàng nếu gặp phải loại tình huống này thì làm thế nào? Địch Lệ do dự một chút rồi nói, bọn thiếp có một hệ thống huấn luyện tốc thành hoàn chỉnh, cứ cách một khoảng thời gian sẽ chọn lựa những chiến sĩ tinh nhuệ tiến hành huấn luyện đặc biệt. Nếu hoàn toàn thông qua huấn luyện mới có thể gia nhập Quang Minh Chiến Thiên Sứ bộ đội, nhưng hạng mục huấn luyện của bọn thiếp mặc dù cực kỳ nghiêm khắc nhưng tuyệt đối không có tàn nhẫn như bọn chàng. Bây giờ Quang Minh Chiến Thiên Sứ toàn quân đã bị diệt, nói những điều này đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Lạp Cáp Nhĩ đặc nói, hóa ra Quang Minh Chiến Thiên Sứ sinh ra như vậy. Hắc Ám Long Kỵ binh của chúng ta lại không phải huấn luyện mà ra, bọn họ đều là những tử sĩ từ trong cái thế giới người mạnh làm chủ này tranh giành với cái chết mà sinh ra. Mỗi một thành viên đều đã trải qua sự rèn luyện của máu và lửa, thử thách giữa sự sống và cái chết, thân trải trăm trận kinh nghiệm phong phú. Địa vị của ta hôm nay cũng là dựa vào quân công tích lũy mà thành. Địch Lệ thở dài nói, điều này có lẽ chính là một nguyên nhân mà Quang Minh Chiến Thiên Sứ không đấu lại Hắc Ám Long Kỵ binh. Một tân binh thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không đánh lại một lao binh thân trải trăm trận. Ai, thật không biết cuộc chiến giữa thiên giới và ma giới khi nào mới có thể chân chính chấm dứt đây. Nếu như có một ngày như vậy thiếp có thể dẫn chàng tới thăm nơi ở trên thiên giới của thiếp, nơi đó cực kỳ xinh đẹp, thiếp đã nuôi dưỡng rất nhiều động vật nhỏ. Trong đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh vẻ mong chờ mờ mờ ảo ảo, không có ai so được với một người yêu thương một ác ma thiên sứ bốn cánh như nàng càng thêm hy vọng hai tộc thần ma có thể chung sống hòa bình một cách chân chính. Lạp Cáp Nhĩ đặc biệt được nỗi đau thương trong lòng người yêu, hắn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của nàng nói, Lệ, đã khổ cho nàng rồi. Địch Lệ vùi gương mặt phấn vào trong lồng ngực Lạp Cáp Nhĩ đặc nói, đặc, chàng không cần bận tâm vì thiếp, có thể có được tình yêu của chàng, trở thành thê tử của chàng đó là chuyện hạnh phúc nhất trong đời thiếp. Đặc, chàng muốn làm gì thì cứ làm đi, thiếp sẽ luôn ở phía sau ủng hộ chàng. Lạp Cáp Nhĩ đặc kích động hôn lên đôi môi anh đào đầy nhu tình triền miên của kiều thê. Một ác ma mạnh mẽ cùng một thiên sứ dịu dàng kết hợp hoàn mỹ với nhau, hệt như một bức tranh xinh đẹp vô ngần. A, một tiếng kêu càng ngày càng thê lương thảm thiết phá tan bức họa tuyệt mỹ đó, Lạp Cáp Nhĩ đặc nhíu mày mất hứng nói, La Duy lại làm cái quỷ gì thế, tại sao lại khiến bọn tiểu tử kêu la thê thảm như vậy? Địch Lệ cũng cảm thấy tiếng kêu này quả thực vô cùng thê lương, nàng nói, chàng ra ngoài xem một chút đi, Phổ Hy cũng xem như là một nửa là đệ tử của chàng, có thể đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lạp Cáp Nhĩ đặc đặt một nụ hôn lên bờ môi nàng sau đó lắc mình lướt ra ngoài doanh trướng, Địch Lệ xoa nhẹ vành môi đỏ ngọng mỉm cười tràn đầy hạnh phúc rồi cầm lấy kim chỉ bắt đầu bận rộn. Thân hình Lạp Cáp Nhĩ đặc chớp lên liên tiếp nháy mắt đã di tới chỗ đám người La Duy, chỉ thấy Phổ Hy, A Bảo, Lỗ Lâm ba người đang bay lơ lửng trên mặt đất, trên giải năng lượng màu đen bay ra từ mi tâm của La Duy đem bọn họ túm tụn cùng một chỗ đang lấp lánh ánh điện quang lóe mắt. Thân thể ba người Phổ Hy ở giữa không trung đang co quắp rẽ rủa kịch liệt. Trong miệng phát ra tiếng kêu la khiến người khác khó lòng chịu đựng. Toàn thân bọn họ đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm đang xuôi theo mũi giày nhỏ xuống, mặt đất dưới chân đã xuất hiện một vũng nước đọng, vừa nhìn đã biết lúc này bọn họ đang chịu đựng nỗi đau đớn khó có thể tưởng tượng được. Lạp Cáp Nhĩ đặc mặc dù trong lòng thầm giật mình nhưng lại không dám quấy rầy bọn họ, chỉ có thể lo lắng quan sát ba tiểu tử đang lơ lửng trên không trung. Nguyên nhân tạo thành tình huống trước mắt này chính là một ý tưởng đột phá của La Duy. Sau khi thần kinh não bộ của ba người Phổ Hy đã dần dần quen với kích thích mãnh liệt, hắn đột nhiên gia tăng lượng sức mạnh tinh thần phát ra. Nếu như thành công thần kinh não bộ của ba tiểu tử này sẽ được khai phá rất lớn, về sau tu luyện sức mạnh tinh thần sẽ nhanh gấp đôi, nhưng cái giá phải trả là sẽ tạo thành thống khổ gấp nhiều lần so với trước kia. Ngay cả A Bảo và Lỗ Lâm hai tiểu tử đã quen thuộc với sự kích thích tinh thần cũng không nhịn nổi mà kêu lên thế thảm. Đương nhiên, chính La Duy cũng chẳng dễ chịu. Phát ra quá nhiều sức mạnh tinh thần khiến thần kinh của y cũng phải chịu sự trùng kích to lớn, sắc mặt của hắn có vẻ nhợt nhạt vô cùng. Sau khi La Duy vì sức mạnh tinh thần bị hao tổn to lớn cuối cùng không duy trì được nữa mà phải đình chỉ vận chuyển, giải năng lượng đột nhiên biến mất khiến ba tiểu tử ở giữa không trung tức thì hung hăng rơi xuống mặt đất. Lạp Cáp Nhĩ đặc đi về phía trước nói, huynh đệ, xem ra ngươi vất vả không ý ta. La Duy lắc lư cái đầu có chút choáng váng bởi hao tổn tinh thần, nói, chẳng có cách nào. Vì sớm hoàn thành nhiệm vụ mà ma thần vương đại nhân giáo phó ta cũng chỉ có thể vất vả một chút thôi. Lạp Cáp Nhĩ đặc cười nói, ta thấy ngươi là vì muốn sớm một chút rũ bỏ mấy tiểu tử phiền phức này nên mới gắng sức như vậy, ngươi không cảm thấy thủ đoạn có chút quá đáng sao, vừa rồi tiếng kêu thét của bọn tiểu tử này còn hơn cả tiếng của ma thú lớn nhất đó, bọn chúng thực sự không sao chứ. Hắn chỉ ba người Phổ Hy đang sùi bọt mép nằm trên mặt đất. La Duy đi đến bên cạnh bọn họ kiểm tra một chút rồi nói, không có vấn đề gì lớn. Có điều ba tiểu tử này phải hôn mê mấy ngày, nhưng điều này cũng rất đáng giá, não bộ bọn chúng đã được khai phá rất thành công, sau khi tỉnh lại cũng không cần ta dạy dỗ nữa rồi. Hai người cong trên lưng ba tiểu tử đi thẳng về phía doanh trướng của bọn họ. Đối với ba tiểu tử này mà nói, việc mới trải qua vừa rồi là một ngã rẽ trong cuộc đời, cũng là cơn ác mộng mà bọn họ trọn đời không muốn nhớ lại. Băng thanh ảnh chư nữ bảo vệ phía ngoài kết giới lúc này đang quay thành vòng tròn, vũ y ở giữa trên thân thể đang lấp lánh quang mang nhu hòa, một chùm sáng từ bàn tay mềm mại của nàng truyền đến trước mặt Ninh Nhi, nàng mở to miệng chùm sáng liền bay thẳng vào trong đó. Hiện giờ mặc dù Ngô Lai không ở đây nhưng còn có vũ y kìa, Ninh Nhi bất kể cần bao nhiêu năng lượng vũ y đều có thể cung cấp, vận khí của nàng ta thật là tốt. Sức mạnh quang minh khổng lồ từ vũ y truyền thẳng vào trong thân thể Ninh Nhi, lúc này ánh sáng yếu ớt quanh thân Thánh Long liền trở nên đại thịnh, trông vô cùng uy vũ. Sau chốc lát để Ni Ni đạt đến cực hạn mà mình có thể tiếp nhận được, vũ y liền đình chỉ việc vận chuyển năng lượng, theo một tiếng long ngâm thân thể Ni Ni càng ngày càng phình ra, rất nhanh đã dài trên hai thước. Được rồi. Vũ y vô vô đầu của Ni Ni rồi quay sang Ca Ni nói, thêm vài lần như vậy nữa là ngươi có thể cưỡi nó bay lượn rồi, nếu như bây giờ chủ nhân có thể triệu hoán ra Long Vương để dạy nó long ngữ ma pháp, nhưng chủ nhân. Nàng thở dài ưu hoán, chư nữ xung quanh cũng thở dài theo. Niềm vui mừng do Ni Ni trưởng thành nhất thời bị nhạt đi không ít. Lúc này trọng lực kết giới bên người các nàng đột nhiên phát sinh dị biến, bức màn kết giới màu đen bắt đầu nổi lên những dao động như sóng, sau đó từ nơi cao nhất của kết giới bắt đầu xoay tròn, rất nhanh cả bức màn kết giới đều trở nên xoay vòng. Bức màn năng lượng xoay chuyển càng ngày càng nhanh đột nhiên lại co rút vào bên trong, vũ y chư nữ không nhịn nổi ngọc thủ đưa lên ngăn lại tiếng kêu đang muốn phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ thấy bức màn năng lượng kết giới rất nhanh đã dồn lại thành một quả cầu năng lượng màu đen đang xoay tròn, mà quả cầu năng lượng đó lại đang bỏ một nam tử cao lớn đang dùng hai tay một trên một dưới nâng lơ lửng trong không trung. Chủ nhân. Lai. Vũ Y Y, Lệ Vi Nhã chư nữ ngạc nhiên và mừng rỡ đan sen bắt đầu gieo họ, thân thể xinh đẹp nhanh chóng nhào tới. Quy 4 chương 13, Thiểm Quang Đích Phán Quyết. Ta thở ra một hơi thật dài, theo sự chuyển động chậm rãi mà tràn đầy cảm giác huyền diệu của hai tay. Quả cầu năng lượng màu đen nằm giữa càng xoay càng nhanh. Tiếp đó, ta quát khẽ một tiếng tan, lập tức bùm một tiếng quả cầu năng lượng đột nhiên vỡ tan như bong bóng nước tiêu tán không chút vết tích, xung quanh không có nửa phần lực lượng ba động nào. Thanh âm mềm mại của Hạ Nông mừng từ phía sau ta chuyển tới, trong sự mệt mỏi lại mang theo nỗi vui mừng, Lai, cuối cùng chàng đã thành công rồi. Ta xoay người lại kéo Hạ Nông vào trong lòng, vẻ mặt nàng cực kỳ vẻ vải. Người lạnh lùng băng giá như nàng lúc này lại như một cây cỏ nhỏ mềm yếu sắp gãy đến nơi khiến ta nhìn thấy không khỏi đau lòng vô cùng. Vũ y chư nữ chạy vụt tới, băng thanh ảnh mắt thấy Hạ Nông dáng vẻ yếu đuối liêu siêu như muốn ngã không khỏi cả kinh kêu lên, Nông, muội thế nào rồi? Chư nữ còn lại cũng lo lắng nhìn ta và Hạ Nông. Ta thở dài nói, đều là vì ta, thật là khổ cho tiểu nông rồi, vì giúp ta tái hiện lại thái cực mà mấy ngày nay nàng đã vắt kiệt tâm huyết cùng sức lực, may mà cố gắng của nàng không có uổng phí. Cuối cùng thái cực đã tái hiện thành công trong tay nàng. Ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt đôi mắt đẹp của Hạ Nông khép lại, nói, Nông, nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi, bảo bối của ta. Hô hấp của Hạ Nông trở nên bình ổn, rất nhanh đã ngủ say trong lòng ta, quả thực nàng quá mệt mỏi rồi. Ta quay về phía chư nữ nói, ta trước hết đưa tiểu nông đi nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì chúng ta lát nữa hay nói. Một không gian chuyển di ma pháp trận xuất hiện dưới chân ta. Một khắc sau ta đã mang Hạ Nông về trong doanh trướng của ta, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng lên trên tấm thảm lông mềm mại. Ta sửa sang lại mái tóc cho Hạ Nông đang trong giấc nồng rồi cúi đầu hôn một cái lên trên đôi môi anh đào của nàng. Nông, bảo bối của ta cứ yên tâm mà ngủ đi, cảm ơn nàng vì tất cả những gì đã làm cho ta. Hạ Nông dường như cảm ứng được sự vuốt ve dịu dàng của ta, phát ra âm thanh ú ớ mơ hồ không rõ ràng. Ta đưa tay vuốt ve vành môi hồng nhuận của nàng rồi mới chuyển mình đi ra ngoài trướng. Ta dùng không gian chuyển di quay về bên cạnh trọng lực kết giới nói với Vũ Y Y, nàng vào trong kết giới với ta thử luyện tập một chút, để xem thái cực võ học mà tiểu nông dùng tâm huyết tái hiện lại có thể tranh đấu với sức mạnh của thần không. Vũ Y gật gật đầu, thân thể xinh đẹp vừa lóe lên đã lướt vào trong kết giới. Ta nói với chư nữ, một lát nữa cuộc đọ sức giữa ta và Vũ Y có thể sinh sức phá hoại không cách nào khống chế. Dù sao năng lực khống chế sức mạnh của ta cũng không quá tốt, cho nên ta hy vọng các nàng có thể tránh xa ra một chút. Tốt nhất trước tiên ảnh nhi nên mở ra kết giới bảo vệ tất cả mọi người, ta cũng không muốn thấy các nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Chư nữ nghe lời lùi ra ngoài kết giới 100 thước, băng thanh ảnh còn xuất ra một cái phòng hộ mới nhất mà nàng vừa nghiên cứu thành công, đem hai loại phòng ngự ma pháp thủy hoa thiên luân thuộc thủy hệ và dạ ám giáp trụ thuộc hắc ám hệ kết hợp với nhau tạo thành một cái ma pháp kết hợp phòng hộ thủy và ám. Một kết giới lấp lánh những điểm màu đen và xanh nước biển bao trùm nàng cùng các tỷ muội một cách chặt chẽ. Khi ta cầm trung cực thần binh á dạ trong tay tiến vào kết giới, vũ ý đã sớm ở trong đó sẵn sàng chiến đấu. Ta trịnh trọng nói, Vũ Y Y, trận chiến của chúng ta không phải là cuộc đấu cọ sát bình thường mà là tiến hành tập dượt để chiến đấu với vua của chư thần, cho nên nàng không cần nhẹ tay, tất cả ma pháp cùng võ kỹ đều phải dùng tới. Vũ Y nói, Vũ Y tuân mệnh. Chủ nhân, vậy Vũ Y phải mạo phạm rồi. Lời nói vừa dứt, sau lưng nàng ánh đen lóe lên, tám cánh đọa lạc thiên sứ đen tuyển với những đường cong tuyệt mỹ tức thì xuề ra, đồng thời một cỗ khí thế hùng vĩ như một ngọn núi bao phủ toàn bộ trọng lực kết giới. Khí thế như vậy ngoại trừ đã cảm nhận được trên người Lộ Tây Pháp trong trận chiến lúc trước, đây lần đầu tiên ta thấy được. Ta không khỏi tán thưởng, được lắm, Vũ Y nàng quả nhiên cao cường, xem ra hôm nay chúng ta sẽ có một trận khổ chiến đến rồi. Ta không cam lòng yếu thế mở ra 12 cánh thần ma, lục hắc lục bạch, ma đấu khí màu đen hệt như ngọn lửa đang bập bùng xung quanh người đang tích lũy chờ bùng phát. Vũ Y dương cánh tay ngọc lên, một chùm sáng mảnh dài trong suốt đột nhiên xuất hiện giữa hai tay của nàng. Trong nháy mắt chùm sáng đó đã biến thành một thanh trường kiếm lấp lánh quang mang sáng trắng nằm trong tay nàng. Thanh kiếm này ngắn hơn so với á dạ, lưỡi kiếm cực mỏng, giữa thân kiếm có một đường rãnh dài đỏ tươi như máu, thân kiếm sáng trắng rãnh màu đỏ tươi cực kỳ bắt mắt. Ta trong lòng kỳ quái hỏi, đó là thanh kiếm gì? Tại sao từ trước tới nay ta chưa bao giờ thấy nàng sử dụng? Vũ Y nói, đây là thần binh cấp một thương khung vân kiếm, vẫn là binh khí tùy thân của thiếp. Năm đó khi thiếp bại trong tay Lộ Tây Pháp đại nhân, thanh kiếm này cũng trở thành chiến lợi phẩm của Y Y lần trước sau khi chủ nhân tự bạo biến mất, Lộ Tây Pháp đại nhân đã trả nó lại cho thiếp. Thương khung vân kiếm mặc dù không sánh được với trung cực thần binh do á dạ muội muội biến hóa thành nhưng cũng là thần khí hiếm thấy. Chủ nhân, người cũng không thể coi thường. Ta gật đầu, trầm giọng nói, Vũ Y chú ý, ta tới đây. Thân hình ta lóe lên vươn kiếm đâm thẳng về phía Vũ Y, một kiếm đâm ra tức thì mang theo khí thế vô cùng mãnh liệt, chính là trường khu thiên lý trong chiến quyết. Cùng lúc cá dạ đâm ra, kiếm khí trong suốt dài hơn trượng cũng bắn ra ngoài, trong phút chốc đã đâm tới trước người Vũ Y. Một chiêu trường khu thiên lý này ta quả thực không lưu tình một chút nào. Ra ngoài ý liệu của ta, Vũ Y lại không có một chút động tác chống đỡ hay né tránh nào, một kiếm sắc bén tuyệt luân của ta tức thì xuyên thẳng vào trong cơ thể nàng. Trong lúc ta đang cực kỳ hoảng sợ lại không cảm thấy trở ngại như khi đâm vào trong thực thể một chút nào. Một kiếm này dường như đã đâm vào hư không. Tàn ảnh. Ta đột nhiên ý thức được mình đâm chúng cùng lắm chỉ là tàn ảnh của Vũ Y mà thôi. Lúc này Vũ Y lại hình thành mười mấy tàn ảnh trước sau phải trái vây chặt lấy ta, mỗi tàn ảnh đều sống động như thật khiến người ta khó phân biệt được thật giả. Đó là một loại ứng dụng của kính tượng thuật, đối với Vũ Y mà nói trong phút chốc tạo thành mười mấy bản sao chẳng qua chỉ là một việc còn con mà thôi. Mà thực thể của nàng lại lẫn lộn giữa những bóng người như thật này tìm cơ hội tấn công. Một loại ma pháp không có tác dụng phụ trợ nào như kính tượng thuật ứng dụng vào trong chiến đấu lại có thể sinh ra tác dụng lớn như vậy, thật sự là khiến ta quá hâm mộ. Nhưng ta rất rõ ràng điểm này ta căn bản không làm được, chỉ có thể than thở chứ biết làm gì. Đại sát tứ phương. Ta hét lớn một tiếng vung kiếm xoay tròn, á dạ tức thì vạch ra một vòng tròn vô cùng hoàn mỹ trong không trung, đồng thời một cỗ khí thế sát phạt khốc liệt theo đó phát ra. Đại sát tứ phương là chiêu thức dùng trên chiến trường để công kích địch nhân đang bao vây bốn phương tám hướng. Mặc dù chỉ là cầm kiếm quay quanh thân một vòng, nhưng trong đó lại ẩn hàm khí thế đủ để đẩy lùi ngàn quân, tư thế đầy hào hùng một kiếm trong tay, quân địch thúc thủ. Khi chiêu đại sát tứ phương này vừa quét qua, ma pháp nguyên tố tạo thành nhân ảnh lập tức tán loạn, mười mấy nhân ảnh cũng theo đó mà biến mất không thấy đâu. Nhưng Vũ Ý lại chẳng thấy bóng dáng đâu như trong ý liệu của ta, mười mấy Vũ Ý xung quanh ta đều là những cái bóng hư vô. Tiếng kiếm khí xé gió vun vút từ phía trên truyền tới, ta thầm kinh hãi trong lòng. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Vũ Y nhân kiếm hợp nhất hóa thành một dải lụa sáng long lanh dài nhọn giống như một dòng sông bạc đổ thẳng về phía ta, trong không khí sát phạt đó lại lộ ra vẻ mỹ lệ động lòng người. Một kiếm thật trắng lệ, đem sức mạnh và vẻ đẹp kết hợp với nhau hoàn mỹ như vậy, ta ngẩng đầu nhìn lên không khỏi có chút say mê trong lòng. Ta đột nhiên nâng á dạ lên hướng về phía Vũ Y đang lao xuống từ không trung vẽ một vòng tròn hư ảo, đó tuyệt đối không phải chiêu thức trong chiến quyết mà là một vòng tròn hoàn hảo. Chỉ là một vòng tròn. Dải lụa trắng bạc do Vũ Y thân kiếm hợp nhất hóa thành bị vòng tròn hư vô do á dạ vẽ nên đón chính diện. Dị biến xảy ra, lực đạo sinh ra từ đường tròn đó dưới kiếm khí không gì phá nổi quanh thân Vũ Y trong nháy mắt đã tiêu tan hầu hết. Tinh thần ta đại chấn, múa kiếm như bay vẽ những vòng tròn liên tiếp lên không trung, trong chốc lát vòng lớn, vòng nhỏ, hình trái xoan nối tiếp nhau liên miên xuất hiện, các loại vòng tròn đủ hình đủ dạng dồn vào một chỗ đem một kiếm uy lực mạnh mẽ tuyệt luân của Vũ Y hóa giải hoàn toàn. Kiếm khí tiêu tan, thân hình Vũ Y dần hiện ra rõ ràng, không còn cách nào khác nàng chỉ đành lăng không một cái quay người hạ xuống bên cạnh ta. Chủ nhân, đó là võ công gì, tại sao lại cổ quái như vậy? Vũ Y vừa rồi bị những vòng tròn liên tiếp của ta làm cho đầu óc choáng váng, không nhịn được đưa ra thắc mắc với ta. Ta đáp ý nói, đó chính là vận dụng thái cực lên trên kiếm. Thái cực cũng chỉ là một loại lý luận tuyệt đối không chỉ giới hạn trên quyền thuật. Thái cực do tiểu nông tái hiện mặc dù có bất đồng lại còn rất ấu trĩ so với nguyên bản trên thế giới của ta, nhưng thông một đường thì vạn đường khác sẽ tỏ, một đường thông thì vạn đường thông quy tắc võ học vạn nguyên quy một giờ gờ. Ta tin tưởng dưới sự nỗ lực của ta đó nhất định sẽ phát triển thành một tuyệt học làm rung động thế gian. Vũ Y không nhiều lời nữa, nàng nâng thương khung vân kiếm lên ngang ngực nói, chủ nhân, chúng ta tiếp tục. Thanh âm vừa dứt thương khung vân kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh. Thánh quang tràn ngập khí tức thần thánh theo sự chuyển động của hắc sắc vũ dược sau lưng nàng mà khuyết tán ra ngoài như sóng dậy. Ma đấu khí bên ngoài thân thể ta chịu ảnh hưởng của thánh quang mà nổi lên một trận ba động kịch liệt. Thánh kiếm kỹ thánh quang lôi kích phá. Theo tiếng quát trong trẻo của Vũ Y, thân thể yêu kiểu của nàng loáng một cái đã nhảy lên vùng kiếm chém thẳng về phía ta. Đó vốn là một động tác kiếm thuật cơ bản không có chút huyền diệu nào. Nhưng trong khoảnh khắc thanh thương khung vân kiếm lấp lánh ánh sáng thần thánh kia chém xuống đột nhiên một tiếng kiếm ngân vang lên như sấm làm chấn động màng nhĩ, tiếp theo một tia sét từ 9 tầng mây giáng thẳng xuống, xuyên qua kết giới ngưng tụ trên thương khung vân kiếm. Phía ngoài thanh thần binh cấp 1 đó tức thì xuất hiện một lượng lôi nguyên tố vô cùng khổng lồ hình thành một cây lôi điện siêu cao áp, với khí thế lôi đỉnh vạn quân chém xuống đỉnh đầu ta. Cái được gọi thánh kiếm kỹ chính là kiếm thuật cao cấp của thiên giới mà những thiên sứ sử dụng, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa ma pháp và kiếm thuật. Thiên sứ có thực lực càng cường đại thì uy lực phát ra càng mạnh mẽ. Chiêu Vũ Y đang sử dụng là Thánh Quang Lôi Kích Phá Huy Lộng Kiếm chém được ra chỉ lực lượng của thiên lôi dưới sự dẫn động của thánh quang hình thành nên chiêu thức ma pháp kiếm cực kỳ đáng sợ, đương nhiên uy lực cao cấp siêu việt hơn nhiều so với ma pháp. Tuy nói nguyên lý của thái cực chính là lấy tịnh chế động, tứ lạng bạt thiên cân nhưng đối diện với ma pháp lăng lệ đáng sợ của Vũ Y, ta cũng không có tự tin lấy thái cực cấu trí vừa mới ra đời để ứng phó. Tâm niệm vừa động, ta phát ra nhất thức thiết huyết lạc nhật dương kiếm lên không đâm thẳng ra, đồng thời tay trái biến chỉ thành đao hướng lên trên phát ra một đạo hư trảm, tùy tiện phát ra không gian cắt khúc thứ nguyên đao. Thiết huyết lạc nhật mang đến khí sát phát cùng kiếm cương chinh phục được tất cả thẳng hướng lôi điện chi nhận trong thánh quang lôi kích phá của Vũ Im mà chém xuống. Theo sát sau đó chính là thứ nguyên đao hình thành lên một cái khe không gian có hình dáng như một thanh đao. Trong sát na á dạ kiếm đâm một thức trong không gian, ta đột nhiên nhớ tới một sự việc trọng yếu. Không khỏi thầm mắng bản thân mình là đồ heo, một kiếm này của Vũ Y dẫn theo mấy chục vạn dòng điện siêu cao áp, á dạ kiếm tuy là do năng lượng thực thể của á dạ mà huyễn hóa thành nhưng không biết nó có thể cách ly với dòng diện hay không, vanh nhất nàng không thể cách ly nó, vậy siêu cao áp dòng diện thương khung vân kiếm kia khi tiếp xúc vào ta, chẳng phải. Ta quả thực không dám tưởng tượng đến vận mệnh bi thảm đó của mình. Á dạ kiếm cực kỳ chuẩn xác chém trúng thương khung vân kiếm. Thương khung vân kiếm hình thành nên do lôi nguyên tố xung quanh tụ tập lại thành siêu cao áp dòng điện khổng lồ nên nhất thời một trận điện hỏa chói mắt nổi lên đồng thời dòng điện chuyển thẳng đến hướng á dạ kiếm. Tình cảnh bi thảm mà ta tưởng tượng đã không xuất hiện. Cũng bởi vì ta không có cách nào thấu hiểu hết tất cả tác dụng của ma đấu khí và kiếm cương. Nó đã thành công ngăn trở tuyệt đối sự xâm nhập của điện lưu siêu cao áp vào thân thể ta. Điện lưu chỉ có thể chuyển động bên ngoài thân thể được hắc sắc ma đấu khí bao bọc của ta mà thôi. Uy lực của chiêu thánh quang lôi kích phá mà Vũ Y phát ra này không chỉ có điện lưu siêu cao áp phát ra từ kiếm mà lăng không chạm kích chi lực cũng cường đại vô cùng. Cự lực đó chạy theo thân á dạ kiếm áp lên thân ta, mặt đất dưới chân ta chịu không nổi cự lực nở ra làm hai chân của ta cứ thế lún sâu vào trong lòng đất. Lúc này thứ nguyên đao đã hình thành nên lỗ hổng không gian chém đến thương khung vân kiếm. Lỗ hổng không gian này vô cùng sắc bén, kiên cố vô cùng. Vũ Y nhất thời yêu kiểu hô lên một tiếng. Thân hình bị phản chấn lên tận trời cao. Tám cánh phải mở ra thi triển công phu bản thân của mình mới ổn định được thân hình lại. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay tê chồn thiếu chút nữa là không cầm nổi thanh kiếm. Ta nhún chân nhảy ra khỏi lòng đất, thừa lúc thân hình Vũ Y còn bận ổn định trên không trung liền nhanh chóng ngưng tụ lên hỏa nguyên tố. Chỉ trong nháy mắt ta đã tạo nên một đại hỏa cầu có đường kính rộng đến mấy chục thước, liệt diễm cuồn cuộn, sóng nhiệt ngập trời. Hỏa diễm thần chi nộ. Ta trầm giọng phát ra tên gọi của hỏa hệ trung cực cấm chú. Một cột lửa cự đại nóng bức từ thân ta cuốn thẳng đến chỗ Vũ Y đang đứng trên không trung. Mặc dù vì đang trong kết giới nên hỏa diễm thần chi nộ chỉ có thể phát ra 1/10 uy lực nhưng vẫn có thanh uy chấn thiên, không gì có thể sánh bằng. Đại hỏa trụ siêu cao của hỏa diễm thần chi nộ trong phút chốc liền cắn nuốt thân thể mềm mại của Vũ Y. Mặc dù ta rất rõ ràng với thực lực tháng 1 năm 1 không của hỏa diễm thần chi nộ tuyệt đối có làm gì đờ cờ nàng nhưng vẫn coi nhịn đờ cờ lo lắng vì nàng. Vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn thực sự là chết trăm lần có thể chịu tội. Thánh quang trong suốt sáng lạn theo màu đỏ sẫm của nhiệt hỏa trụ thấu xạ ra, thanh thế kinh thiên của đại hỏa trụ tại không trung đột nhiên bạo tán hiện ra Vũ Y, mở rộng thân hình tuyệt mỹ bát dực, ngọn lửa tản ra hình thành vô số hỏa cầu như lưu tinh vũ rơi trên trọng lực kết giới nhất thời sóng gió nổi lên kịch liệt thiếu chút bị hủy. Thương Khung Vân Kiểm đột nhiên đờ cờ vũ y dụng hai tay cầm chuôi kiếm xuất ra tư thế hướng lên bầu trời, đồng thời sau lưng đen nhánh cánh đọa lạc thiên sử cũng bao vây thân thể mềm mại của nàng hình thành một cái hắc sắc đại vũ mao cầu, quả cầu có lông màu đen rờ gờ, tình hình quái dị có thể tả. Ta mặc dù có rõ nàng muốn làm cái gì nhưng cũng cảm ứng đờ cờ vô cùng khổng lồ quang minh lực lượng nhanh chóng hướng đến ngưng tụ trên mình nàng, trong lòng biết vũ y sẽ hạ một kích sẽ là kinh quỷ khắp thần sắc bén tuyệt luân. Ta vội vàng tập trung ma lực đưa ma đấu khí bột phát đến cực hạn chuẩn bị nên đón một kích kia của Vũ Y. Quang mang thánh khiết như tiêu dương trên thân thể mềm mại của Vũ Y xung quanh long lánh, sau lưng nàng đột nhiên mở rộng ra một đôi quang cầu màu vàng hình thành quang rực. Đôi quang rực này bao lấy 8 cái cánh trên thân thể mềm mại hoàn toàn khác nhau, có một số kéo dài hàng chục mét, phiến động trong không gian tràn ngập một loại mỹ lệ kỳ dị. Quang rực màu vàng thật lớn kia đang phe phẩy đột nhiên thu liễm ngưng tụ rồi Vũ Y hai tay giơ lên Thương Khung Vân Kiếm. Quang dực trong nháy mắt biến mất hóa thành hàng loạt các ánh sáng khác nhau đính kèm lên thân kiếm, Thương Khung Vân Kiếm nhất thời vang lên thanh âm rõ ràng và du dương như đang ca hát. Trung cực thánh kiếm kỹ thiểm quang đích phán quyết. Vũ Y hét lên một tiếng thanh mảnh đột nhiên huy kiếm hướng về phía ta, Thương Khung Vân Kiếm phát ra một tiếng bén nhọn, một đạo thiểm lượng, lóe sáng, chói mắt của tinh quang từ trên thân kiếm bắn thẳng ra, nhanh như điện chợt lóe lên và biến mất, chỗ có gian bị xé rách tương tự như hiệu quả của đại thứ nguyên trạm. Chiêu thiểm quang phán quyết này là ma pháp cùng kiếm pháp tối hoàn mỹ tổ hợp, do chư thần chi vương tự tay truyền cho cao cấp thiên sử chiến sĩ, luận về uy lực cùng sử dụng giả so với nếu là do xí thiên sử trong tay toàn lực thi triển thì phá hư lực cùng thánh quang hệ trung cực công kích ma pháp thái dương chi kiếm co hơn kém bao nhiêu, tương xoa vô kỷ, hơn nữa uy lực của thiểm quang phán quyết độ tập trung có giống như thái dương chi kiếm tại phạm vi công kích bị phân tán, thực sự, trong nháy mắt có thể quyết định sinh tử, có lợi ắt có hại. Thiểm quang phán quyết tuy có giống như thái dương chi kiếm nhưng lại cần khổng lồ ma lực phát ra, mà chỉ có xí thiên sử mới có thể sử dụng hơn nữa thời gian chuẩn bị tuy ngắn nhưng nó tại phương tiện sử dụng có chút hạn chế. Thứ nhất là nếu có một thanh thần khí thần binh để tận dụng quang minh lực lượng mặt khác nó đối với ma lực hao tổn cũng có tác dụng rất lớn, cho dù thực lực siêu chắc như bốn cánh diệu thiên sử như địch lệ cũng chỉ có khả năng xuất một kích. Nhìn lại một kích kinh thiên động địa của Vũ Y nhiều phương pháp ứng đối nhanh như điện xuất hiện trong não ta nhưng cũng đều bị ta phủ quyết. Sử dụng thái dương chi kiếm hoặc địa ngục hạo kiếp đều là trung cực ma pháp cùng nhau chống lại thì có đủ thời gian, còn ý hắn lại muốn sử dụng thánh quang linh trận tiến hành phòng ngự tại hiểm cảnh rèn luyện tăng lên năng lực của chính mình, rốt cục phải làm sao mới tốt. Lúc này tại thời điểm quan trọng vô cùng ta mạnh dạn thực hiện một quyết định vô cùng lớn mật, buông sử dụng ma pháp để sử dụng thái cực mới tập liên tiếp, ta rất rõ ràng trước mắt đối với thái cực chỉ biết một chút vỏ bên ngoài có khả năng ngăn cản một chiêu uy lực cường đại ma pháp kiếm này của Vũ Y. Nhưng chỉ có ở trong tình trạng vạn phần nguy cấp tình hình ta mới có thể trong nháy mắt tự mình thần ma hợp nhất thân thể, chỉ cần có thể trụ đờ cờ tháng 1 năm 10 uy lực của ma pháp kiếm sống sót thì tất cả đều có thể xử lý đờ cờ. Được rồi, quyết định như vậy đi, cứ liều mạng một phen. Ta cắn răng một cái xoay tay lại mang á dạ cắm ở trên mặt đất sau đó hai tay tại trước ngực như xoay quanh một cái vật thể hình cầu chuyển động, trực tiếp nên hướng thiểm quang phán quyết vừa xinh đẹp lại ẩn hàm sát khí vô tận. Vũ Y vạn lần có nghĩ tới ta lại quăng kiếm dùng tay không nên tiếp hơn nữa có sử dụng cái ma pháp gì, nàng kinh hãi kêu lên chủ nhân. Ôi không! Vâng! Ta sử dụng ma pháp đấu khí trên tay cùng chân khí của thiểm quang phán quyết và quang minh lực lượng vừa tiếp xúc thì vang lên một tiếng oanh thật lớn, ta kinh mạch toàn thân nhất thời chịu co đờ cờ chấn động kịch liệt thân mình co tự chủ đờ cờ thối lui, hai chân trên mặt đất hình thành hai rãnh thật sâu chiếc giày trong nháy mắt tan thành mảnh nhỏ. Nhưng ta có tâm tư quan tâm chuyện này. Ta y theo thái cực nguyên lý lấy toàn bộ năng lượng của thiểm quang phán quyết xoay quanh hình thành một cái đại quang cầu trong suốt tiếp tục ăn mòn hai tay ta cùng ra tay, mạch máu đều vỡ ra, máu tươi trong cơ thể co ngừng phun ra ngoài. Ta tập trung toàn bộ tinh lực lấy thái cực ngự khí giảm bất lực của hai tay co ngừng liều mạng hóa giải năng lượng quang cầu và trí cực năng lượng đáng sợ kia, nhưng tay này do trung cực thánh kiếm kỹ thiểm quang phán quyết hình thành nên quang cầu nên bao hàm lực lượng thực sự là rất lớn. Ta mặc dù có ngừng hóa giải loại hủy diệt tính lực lượng này hơn nữa bởi vì sống chết trước mắt đối với thái cực nhận thức sẽ thấu triệt mà sử lực tiêu tán tốc độ tăng lên gấp mấy lần, nhưng đối với sức mạnh của quang cầu thì bất quá chỉ là một bộ phận cực nhỏ, khi thân hình ta đụng vào trọng lực kết thời thì trên tay ta vận ma đấu khí rốt cục đã tàn mát. Mất đi ma đấu khí phòng hộ hai tay dưới sự phá hư của quang minh lực lượng lập tức nát bấy, tiếp theo bắt đầu ăn mòn phá hư thân mình cùng kinh mạch, ta hét lớn một tiếng đem toàn lực phát ra ma đấu khí cùng chống lại. Rốt cục dưới thân thể hoàn toàn bị phá hư trước khi mất đi ý thức hoàn toàn cản đờ cờ quang minh lực lượng. được ma đấu khí ngạnh cản quang minh năng lượng cầu đột nhiên nổ mạnh, sức mạnh khổng lồ chí cực của trùng kích ba trong phút chốc dễ dàng đem trọng lực kết giới chấn thành bụi rồi hướng ra ngoài khuếch tán. Vũ Y mặt đầy lệ tại thánh quang linh trận phòng hộ có để ý hết thể vứt ta ra ngoài. Sóng xung kích rất nhanh truyền tới trọng lực kết thời bên ngoài là băng thanh ảnh và mọi người. Cũng may băng thanh ảnh kịp thời mở ra phục hợp ma pháp kết giới thủy dự ám đích phòng hộ phòng ngự rất tốt mà trùng kích ba sau khi khuếch tán thì hao tổn hơn phân nửa. Thủy dự ám đích phòng hộ kết giới sau một trận ba động thì lại yên tĩnh. Sóng xung kích vừa tiêu tán băng thanh ảnh liền giải trừ phòng ngự kết giới. Mọi người vội vàng hướng tới chỗ bụi đất bay lên một mảng bụi mù lao đến. Ánh mắt chợt lóe trong bụi mù Vũ Ý chấn dược bay ra, đôi mắt đẹp vạn phần lo lắng nhìn mọi phía cố gắng tìm kiếm tung tích của ta. Sau nàng biến ảo lại hình người là Á Dạ cũng như vậy. Bộ mặt tuyệt mỹ của các nàng hôm nay đã bị nước mắt cùng bụi đất biến thành xấu xí, nhìn qua rất chật vật. Băng thanh ảnh vội vàng tới chỗ các nàng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lai đang ở đâu? Vũ Ý vừa muốn trả lời thì Á Dạ đã duyên dáng kêu to một tiếng rồi hạ thân xuống đất, Vũ Ý cũng nhanh chóng xuống theo. Tình hình của ta lúc này quả thật là có ổn, thiểm quang phán quyết đã đem thân thể ta hoàn toàn phá hư. Toàn thân trên dưới huyết nhục mơ hồ rất nhiều chỗ lộ cả da xương trắng nếu có phải ta thần má hợp nhất thân thể mạnh mẽ vô cùng hơn nữa có ma đấu khí hộ tâm mạch chỉ sợ giờ đã chết vì lớn mật. Á Dạ, Vũ Y hai người xuất hiện trước mặt ta thấy thảm trạng của ta các nàng co khỏi nước mắt rơi như mưa, bi thống muốn chết, ta dụng hết sức tỏ ra tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, dãy rủa nói, nàng các nàng đừng rơi lệ, xấu lắm. Vũ Y vạn phần vội vàng đem tay đặt trên người ta. Một bên rơi lệ một bên toàn lực ngưng tụ quang minh lực lượng trong phút chốc thánh quang hệ trung cực ma pháp xanh mệnh đích quang huy quang mang bao phủ thân hình ta. Băng thanh ảnh, áo lệ na, ô lan na toa vừa nhìn thấy mặt ta liền đau đớn bật khóc, băng tuyết nhi đứng một bên cũng nghẹn ngào nói, việc này sao có khả năng chứ, chàng không phải thiên hạ vô địch hay sao, làm thế nào lại ra thành bộ dạng này. Nhất thời xung quanh ta vang lên tiếng khóc thảm thiết của các nàng, châu lệ rơi như mưa cơ hồ muốn dìm chết ta. Dưới sự chiếu sáng của sinh mệnh đích quang huy, vết thương trên người ta vô cùng nhanh chóng phục hồi lại như cũ, cánh tay vừa bị chấn nát thành bụi của ta cũng bắt đầu tái tạo lại, chỉ chốc lát sau là có thể khôi phục như ban đầu. Quang huy trên tay Vũ Ý vừa biến mất thì nàng đã lập tức nhảy vào lòng ta, lệ đổ như đóa hoa lên nói, chủ nhân, đều tại Vũ Ý không tốt, làm sao ta lại không nghĩ ta chẳng sẽ không sử dụng ma pháp mà lấy tay đón đỡ chứ, Vũ Ý đáng chết. Ta lau đi nước mắt trong suốt trên mặt nàng rồi nói, ni tử ngốc này. Chuyện này căn bản không phải do nàng không cần phải tự trách đâu. Vũ Y vẫn vừa khóc vừa nói, chủ nhân, người suýt hù chết Vũ Y đấy, uy lực của thiểm quang đích phán quyết tuy cường đại nhưng tất nhiên với thực lực của chàng thì rất dễ dàng ứng phó, tại sao chàng lại? Ta nói, đây là do ta tự mang bản thân mình ra đánh cuộc, không sai, với thực lực của ta mà nói thì thiểm quang đích phán quyết cơ BSNG là không làm tổn thương tới ta được nhưng thế thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Ta không quản nguy hiểm đến tính mạng tập thành thái cực để ứng phó. Chính trong hoàn cảnh hiểm nghèo đó mà ta càng thấu triệt hơn về thái cực. Có thể nói đây là chiêu sát thủ ta dành cho vua của các vị thần, sự thật chứng minh ta đã làm được. Vũ Y Y, bây giờ nói lại một lần nữa, ta có tự tin có thể dùng thái cực hóa giải thiểm quang đích phán quyết. Thậm chí thái cực còn có thể phản kích lại thiểm quang đích phán quyết nữa nhưng chỉ là ta còn chưa đạt đến trình độ này. Băng Tuyết Nhi đột nhiên tiến tới nắm lấy cái lỗ tai của ta, hung hăng nói. Bất quản chàng có lý do gì, sau này không cho phép làm người ta sợ như vậy nữa, nếu có gì ngoài ý muốn xảy đến với chàng vậy người ta. Những giọt lệ trong suốt không chịu nghe lời chảy xuống từ đôi mắt mỹ lệ của nàng làm ta đau lòng khôn xiết vội ôm lấy nàng vào lồng ngực, trầm giọng nói, ta đáp ứng nàng, Tuyết Nhi, dù có chuyện gì ta cũng sẽ không làm như vậy đâu, nàng yên tâm đi. Băng Tuyết Nhi nũng nịu rủi đầu vào lòng ta nở nụ cười vui sướng, thế nào cũng không chịu đứng lên. Ta nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài mềm mại của nàng rồi ngẩng đầu lên quan sát bầu trời ảm đạm của ma giới. Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra chuyện thiên giới bắt đầu hành động cũng không còn lại mấy ngày. Ta thực sự không thể đoán trước những việc sẽ xảy ra nhưng vô luận có chuyện gì đi nữa, ta nhất định sẽ quay trở lại, trở về vì những nữ nhân ta yêu say đắm ở bên cạnh ta. Đó là lời thề của ta, lời thề vĩnh viễn. Quy 4 chương 14, xuất trinh. Dưới ma lực do ta quán trú. Chuyến tấn thủy tinh trong suốt long lanh phát ra quang mang lờ mờ. Sau đó giây lát, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển lờ mờ lớn ba tấc hiện ra phía trên tấm thủy tinh. Tỷ nữ lâm tòa bái kiến chủ nhân. Bóng hình mỹ lệ cung kính hướng về phía ta hành một lễ, chờ đợi ta phân phó. Vị lâm tòa công chúa này đích thực đẹp kinh nhân, trong mắt ta bất giác lóe lên thần thái kinh diễm, cất tiếng hỏi, lâm tòa, gần đây ngươi khỏe không? Trên khuôn mặt trắng phấn tuyệt mỹ đó của lâm tòa công chúa hiện lên thần sắc cú hoán, đau buồn đáng thương. Lâm toa mọi chuyện đều tốt, chỉ có. chỉ có rất nhớ chủ nhân. Chủ nhân lâu như vậy mà không liên hệ với Lâm Toa, có phải là đã không cần Lâm Toa nữa không? Thân tính ngầm mang nét u hoán đó của mỹ nhân đủ khiến cho thép cứng qua trăm lần luyện cũng phải mềm đi, ta vội hỏi, nàng lại nghĩ đi đâu rồi, ta sao có thể nỡ không cần đến nàng chứ? Chỉ là khoảng thời gian trước đây, ta quá bận thôi. Hiện giờ ta không phải đã tìm nàng sao? Ách, ta sao lại phải giải thích với an ủi nàng ta nhỉ? Bây giờ nàng đã bị đoạt hồn của ta khống chế, cho dù ta đối đãi với nàng như nô lệ, hay lại đánh mắng nàng, thì lòng trung thành của nàng đối với ta cũng sẽ không thay đổi chút nào. Nhưng vừa nhìn thấy biểu tình khiến người yêu thương đó của nàng, ta bất giác khuyên giải nàng bằng lời ngon tiếng ngọt, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy tự trách. Xem ra đối với mỹ nữ, ta quả thực không có chút sức đề kháng nào cả. Sau khi an ủi Lâm Toa công chúa một hồi, ta bảo, ta phải lập tức xuất phát đi đến thiên giới, mọi thứ đều phải phiền hà tới nàng rồi. Lâm Toa công chúa vội đáp, Lâm Toa tuân theo tất cả mệnh lệnh của chủ nhân, xin chủ nhân cứ phân phó. Ta nói, nàng hãy tìm một lý do bảo các bộ hạ phải trở về thiên giới, sau đó lập tức đến chỗ này, chú ý đừng để bất cứ ai biết được hành động của nàng. Vâng, chủ nhân, Lâm Toa hiểu rồi. Khởi bẩm phụ vương, ma thần vương đã trúng kế, hắn lệnh cho nữ nhi lập tức đi trước hiểm hộ hắn lén vào thiên giới. Lâm Toa, ngươi làm tốt lắm. Tất cả theo kế hoạch hành sự, nhất thiết không được phép lộ ra chút sơ hở nào. Để không khiến hắn có lòng hoài nghi, ngươi có thể cho hắn nếm thử trước chút lợi lộc. Phụ vương cứ yên tâm, nữ nhi đã an bài mọi việc xong xuôi rồi. Lần này nhất định có thể khiến cho tên ác tặc ma thần vương này có đi mà không có về. Dưới sự trợ giúp của chúng ta, Hạ Nông rất nhanh đã tỉnh lại. Nhưng nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, trong lúc cử động vẫn tạo cho người khác một thứ cảm giác yếu đuối. Nhìn thấy hình dáng đó, trong lòng ta không khỏi cảm thấy rất thương tiếc, bèn nói, Tiểu Nông, thân thể nàng còn chưa bình phục, lần đi tới thiên giới này. Hạ Nông biết ta muốn nói gì, vội vã quỳ một gối xuống nói, không, xin chàng đừng để Hạ Nông ở lại. Cho dù là núi đao biển lửa, địa ngục thiên đường, Hạ Nông đều muốn thể sống chết theo cạnh chàng. Chàng hãy mang Hạ Nông cùng đi, thiếp sẽ không trở thành nỗi phiền phải đâu. Ta đưa tay kéo nàng dậy, đáp, đừng làm như vậy, ta không phải nghi ngờ nàng mà là sợ thân thể nàng không chịu được nổi. Để giúp ta tái hiện lại thái cực mà nàng đã kiệt quệ tâm lực. Hạ Nông vội nói, thiếp đã hoàn toàn bình phục rồi. Không tin thì chàng hãy nhìn xem. Nàng nghiêng mình lướt ra từ trong lòng ta, khẽ quát một tiếng, cố gắng vận khởi thánh đấu khí. Thân thể mềm mại thức tha huyền chuyển lập tức gần trong vầng kim sắc rực rỡ chói mắt. Hao tổn tâm lực là loại tổn thương nguyên khí lớn nhất, lúc này Hạ Nông bất chấp tất cả để cố gắng vận khởi thánh đấu khí, lập tức cảm thấy một trận hoa mắt váng đầu, thân thể mềm mại của nàng tựa như cọng cỏ nhỏ đứng trong gió, lay động nhưng vẫn nỗ lực đứng đó. Ta biết là dù nói thế nào thì nàng cũng sẽ không rời khỏi ta nữa. Ta tiến lên nửa bước, trước tiên ôm nàng vào lòng, yêu thương bảo, ni tử ngốc, hà tất phải miễn cưỡng bản thân như vậy chứ. Ta sẽ dẫn nàng theo, nàng không được tiếp tục hành hạ bản thân nữa, biết chưa? Hạ Nông đã tản đi thánh đấu khí, ngả vào trong lòng ta nhau rồi gật đầu. Từ sau khi ta trở về từ Thánh Ma Đại Lục, nàng đã phát thệ rằng kiếp này sẽ không rời khỏi bên mình ta nữa. Trước đây, nỗi tương tư khắc cốt ghi tâm trong quãng thời gian đó đã khiến nàng gần như phát điên rồi. Chuyến đi tới thiên giới đã ở trước mắt. Tương lai mù mịt không thể đoán trước được, ai cũng không biết cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên mấy ngày gần đây, Vũ Y Chư Nữ đối với ta đặc biệt quấn quýt si mê, phần nhiệt tình đó cơ hồ sắp hòa tan của ta. Hai người Lạp Cấp Nhĩ Đặc, La Duy cũng đã chuẩn bị xong mọi sự, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường. Ngày xuất phát rốt cuộc cũng đến. Trong lúc ta đang triền miên cùng với Ca Ni và Lệ Vi Nhã trong trướng, một cỗ lực lượng ba động đột nhiên lóe lên trong lòng ta, ta lập tức dừng xâm phạm các nàng. Lâm Toa công chúa đã tới. Trong cơ thể nàng tồn tại lực lượng của ta, ta có thể cảm ứng được nàng đến giống như với Vũ Y vậy. Dưới thân thể ta, Lệ Vi Nhã đang toàn tâm toàn ý lùa theo sự xâm phạm, đã phát ra tiếng rên rỉ kháng nghị, cánh tay trắng như ngọc ôm chặt cổ ta, yêu kiều rên lên, đến đi, đừng dừng lại. Ta vội hôn nhẹ lên trán nàng một cái, tiếp đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa nàng vào trong thế giới mỹ diệu tuyệt luân. Lệ Vi Nhã kêu lên một tiếng chói tai, mềm liệt người xuống, trong đầu chỉ có một vùng trống rỗng, thần trí mê thất trong cực lạc. Còn Ca Ni sớm đã ngọc thể duỗi ngang, yếu ớt ngã xuống, ngủ mê mệt trên tấm chăn dạ. Ta đứng dậy, vô cùng thương yêu đặt nằm song song hai thân thể mềm mại xích lóa, xinh đẹp đến bất khả tư nghị của hai vị người ngọc, tiếp đó trên khuôn mặt che một tấm khăn mềm mại, rồi mới mặc y phục và cất những bước lớn ra khỏi trướng. Lúc này đã là lúc nửa đêm, một đội binh lính tuần tra đang đi tuần xung quanh nơi đóng quân, khi tới trước mặt ta liền tới tấp hành lễ. Ta vẫy tay với các nàng, sau lưng mở đôi cánh thần ma. Bay vọt thẳng ra phía ngoài nơi đóng quân, ta có thể cảm ứng được Lâm Toa đang chờ ta ở ngoài doanh trại. Chiếu theo sự chỉ dẫn của tâm linh, ta đáp xuống đỉnh một tòa núi nhỏ ở ngoài doanh trại. Hai chân vừa chạm đất, còn chưa thu đôi cánh thần ma về, một bóng hình vô cùng xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt ta, quỳ một gối xuống, nũng nịu nói, tỷ nữ lâm tòa tham kiến chủ nhân. Một tuyệt thế mỹ nữ, tóc vàng rực rỡ như ánh dương quang, xinh đẹp khiến người ta phải nín thở, đang quỳ một gối trước mặt ta, chính là lâm tòa công chúa, đệ nhất mỹ nữ của thiên giới thần tộc. Ta đưa tay đỡ nàng dậy, không cần phải đa lễ như vậy. Lâm tòa, nàng đến đây không bị ai chú ý tới chứ? Lâm tòa mày liễu khẽ nhướng lên, ngạo nghễ đáp, chủ nhân cứ yên tâm, bất luận thiếp làm chuyện gì cũng sẽ không có bất cứ ai nghi ngờ. Ngay cả mấy vị sĩ thiên sứ cũng chỉ có nghe lời thiếp, thiếp bảo bọn họ rằng thiếp phải về thiên giới báo cáo công tác cho phụ vương, tuyệt đối không có ai chú ý tới việc thiếp đi đến đây. Mặc dù tâm linh của nàng đã bị ta khống chế nhưng tính tình, khí chất lại không thay đổi chút nào. Khi nói những lời này, nàng bất giác tán phát ra một thứ hào quang mỹ lệ kiêu ngạo tự tin đến cực điểm, khiến ta không khỏi thấy hoa mắt một hồi. Không làm kinh động tới bất cứ ai, ta dẫn Lâm Toa đi vào trong doanh trại của ma giới. Do Kani và Lị Vi Nhã đang ngủ say trong trướng của ta, mà ta lại không muốn quấy rầy các nàng, bèn dẫn Lâm Toa im lặng tiến vào xoáy trướng. Hiện giờ là lúc nửa đêm, trong xoáy trướng không có người. Sau khi bước vào xoáy trướng, ta dẫn phát ra chiếu minh thạch, một loại thủy tinh thạch đã qua xử lý ma pháp. Sau khi nhận được ma lực kích thích sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ, hiệu quả hơn rất nhiều so với chiếu minh thuật. Trong xoáy trướng rộng lớn tức thì tràn đầy quang mang bạch sắc đu hòa. Lâm Toa, ngồi đi. Ta quay sang Lâm Toa ra hiệu một tiếng. Sau khi bản thân dẫn nàng vào trong xoáy trướng, thân sắc của nàng dường như có chút khẩn trương, trong ánh mắt khi nhìn ta cũng có ý vị hơi kinh hoàng. Nhưng đây có lẽ là ảo giác của ta. Nàng đã bị ta khống chế tâm linh, sao có thể nảy sinh tình cảm sợ hãi để phòng với ta được đây? Nhất định là ta đã hoa mắt. Đợi nàng ngồi xuống xong, ta nói, sớm ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát. Ngoài chúng ta ra, sẽ còn có 4 người đồng hành. Mang nhiều người lén lút tiến vào thiên giới như thế, không có vấn đề gì chứ. Lâm Toa đáp, chủ nhân cứ yên tâm. Chỉ cần cẩn thận che giấu một chút, cho dù nhiều người hơn nữa cũng có thể được. Ta hài lòng kêu ân một tiếng, đồng nhiên đứng dậy đi đến trước mặt nàng, đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ khả ái, vô cùng chân bóng của nàng lên. Trong sát na bàn tay ta tiếp xúc với nước da bóng láng đó, ta cảm giác được thân thể mềm mại của nàng bất chợt nhẹ nhàng hơi run rẩy. Mặc dù nàng đã cố hết sức che đậy, nhưng vẫn không giấu được linh giác mẫn tuệ của ta. Có điều ta cũng không lưu tâm lắm, đây có lẽ là phản ứng bản năng của một nữ tử trong lúc bất ngờ tiếp xúc một người khác giới, chẳng có gì ghê gớm. Ta nâng cằm Lâm Toa, khẽ đưa khuôn mặt trắng phấn tuyệt mỹ của nàng lên. Sau khi thưởng lãm đã mắt sắc đẹp khuynh thành, tụ tập thiên địa linh khí đó của nàng, ta từ từ cúi đầu dịu dàng hôn lên cặp môi hồng như hoa anh đào đó. Thân thể mềm mại của Lâm Toa bỗng nhiên cứng lại, nhưng đứng yên bất động, mặc cho ta hôn lên môi. Ta cũng không quá phong tứ, chỉ hôn nhẹ lên rồi dừng lại, sau đó rời khỏi cặp môi anh đào hồng nhuận của nàng. Thứ tư vị này quả thực vô cùng tuyệt vời. Hiện giờ, tình hình không thích hợp, sau này ta nhất định phải tìm cơ hội thật tốt để thỏa sức thưởng thức một chút sự ngọt ngào của vị thiên giới đệ nhất mỹ nữ này. Ngón tay ta ôn nhu lướt nhẹ trên đôi môi hồng của nàng. Rồi nói, nàng trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút ở chỗ này, sáng sớm ngày mai ta sẽ tới tìm nàng. Lúc này, trên khuôn mặt trắng phấn đã chứa đầy nét đỏ hồng mỹ lệ, Lâm Toa khẽ gật đầu. Ta hôn nhẹ lên trán nàng một cái nữa, rồi bước ra ngoài xoáy trướng. Trong lúc ta xoay mình đi ra ngoài xoáy trướng, trong đôi mắt đẹp như một điểm nhỏ sáng lạ đó của Lâm Toa công chúa bỗng chợt lóe lên tia phẫn nộ, xấu hổ, tức giận cùng phức tạp, trong đó còn hàm chứa một chút ý vị hờn dỗi. Có điều tất cả những điều này ta đều không nhìn thấy, ta dùng tốc độ nhanh nhất trở về trướng của mình. Thời gian không còn nhiều, ta phải nắm chắc cùng với những người ngọc yêu dấu ở cùng một chỗ, nếu không thì ta tuyệt đối chẳng bỏ qua món mỹ vị đỉnh cấp Lâm Toa công chúa này. Sáng ngày thứ hai, ta dậy rất sớm. Sau khi thông chi cho Vũ Ý chư nữ, ta dẫn các nàng đi tới xoáy trướng. Lâm Toa dường như đã đoán được chúng ta sẽ đến sớm tìm nàng như vậy, đang tính tọa trong trướng chờ đợi chúng ta. Ta cùng chư nữ vừa vào trong xoáy trướng. Lâm Toa đã lập tức đứng dậy hành lễ nghênh tiếp. Vũ Y đối với nàng thập phần quan tâm, vội tiến lên kéo tay nàng dừng lại, không cần phải như thế, công chúa, sau này không được tiếp tục làm như vậy nữa, nếu không chủ nhân có thể sẽ không vui. Đôi con ngươi sáng trong mắt Lâm Toa nổi lên chút gợn sóng, không biết đang suy nghĩ tới điều gì. Ta nói, bây giờ Lâm Toa đã đến, chúng ta cũng cần lập tức bắt đầu hành động rồi. Vũ Y, sau khi ta rời khỏi, mọi việc ở đây đều giao cho nàng. Trong đôi mắt đẹp của Vũ Y lấp lánh ánh nhìn vô cùng quyến luyến không nỡ xa rời, vành mắt đỏ lên đáp, chủ nhân cứ yên tâm, thiếp sẽ không để chàng phải thất vọng. Nhưng chủ nhân, chủ nhân nhất định phải sớm bình an trở về. Ô Lan Na toa chư nữ đều bắt đầu vây quanh ta, trong đôi mắt của mỗi người đều hàm chứa lệ quang thâm tình cùng lo lắng, chăm chú nhìn ta. Trong lòng ta cũng thập phần không nỡ chia ly, nhưng lại không thể không gượng cười, chỉ đành ngoảnh đi nhẹ giọng nói, nhìn mấy ni tử các nàng đều có bộ dạng giống như sắp sửa vĩnh biệt vậy. Các nàng hãy tiễn ta như thế này, nào, hãy cười một cái đi nào. Ta đưa hai tay ra đặt trên gò má thơm mát, vô cùng non mịn đó của Phi Âu Á, kéo khỏe môi của nàng, khiến nàng hiện ra vẻ mặt vui cười. Nhưng các nữ hải đều không cười, trái lại trong đôi mắt của Phi Âu Á lăn xuống một giọt lệ châu long lánh rơi xuống trên ngón tay ta. Ta đột nhiên kiên quyết thu tay xoay mình, cưỡng chế nỗi buồn ly biệt trong lòng xuống, cố gắng cất tiếng, Á dạ, tiểu nông, lâm toa, chúng ta đi. Ba nàng lanh chi đã theo ta chạy ra khỏi trướng, Lạc Cáp Nhĩ Đặc cùng La Duy đang đứng ngoài trướng đợi lệnh, thấy vậy vội hỏi, đại nhân, đã phải xuất phát chưa? Ta gật đầu. Nhìn vũ y chư nữ tử trong trướng theo ra, ta bỗng quát nhẹ một tiếng, hai tiểu quang cầu một trắng một xanh bỗng nhiên chợt hiện ra từ mi tâm của ta, rơi xuống vai vũ y, bất ngờ chính là hai vị tinh linh công chúa Hổ Phách và Phỉ Thúy. Phỉ Thúy vội nói, chủ nhân, vì sao người lại cường hành đuổi chúng ta ra? Ta cùng Hổ Phách gần náu trong cơ thể người nên không thể bị phát hiện, nói không chừng trong lúc cần thiết thì chúng ta vẫn có thể giúp đỡ người mà. Ta đáp, tâm tình của các ngươi ta hiểu rất rõ. Ta biết các ngươi không muốn rời khỏi ta, muốn cùng ta ở bên nhau đồng sinh cộng tử, nhưng không thể được. Sau khi tới thiên giới, ta phải tiết kiệm từng lực lượng nhỏ một, việc trợ giúp các ngươi che giấu khí tức tinh linh có thể cần hao phí một phần lực lượng. Với lại lực lượng của các ngươi mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở thiên giới sợ rằng cũng không có công dụng gì nhiều. Các ngươi hãy lưu lại giúp đỡ Vu Y đi, nơi này cần các ngươi hơn. Hai vị tinh linh công chúa tuyệt đỉnh mỹ lệ bất lực than thở, nắm lấy mái tóc ngân sắc của Vu Y bắt đầu khóc thút thít. Ta biết không thể trì hoãn thêm nữa, thâm tình lại không nỡ xa mà nhìn một lượt đám người yêu đang thầm rơi lệ, đột nhiên cắn răng nói đi, rồi dương cánh dẫn đầu bay lên. Năm người Á Dạ, Hạ Đông, Lâm Toa, Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy bắt kịp theo sau. Thân ảnh của chúng ta rất nhanh đã dung nhập vào trong bầu trời ma giới ảm đạm, dần tan biến trong tầm mắt của Vũ Y chứ nữ. Hu hu. Băng Tuyết Nhi rốt cuộc không nhịn nổi, phục vào trong lòng Vũ Y khóc lớn. Áo Lệ Na, băng thanh ảnh chứ nữ cũng vậy, chẳng mấy chốc đã khóc thành một đám mỹ nhân lệ vương đầy mặt. Đôi mắt đẹp của Vũ Y bâng khuâng nhìn bầu trời nơi chúng ta tan biến, thấp giọng lẩm bẩm, chủ nhân, chàng nhất định phải bình an trở về. Xuyên qua ma giới, đón ánh dương quang rực rỡ. Ma thần vương tuyệt đại thiên kiêu của ma giới sắp sửa bước vào phạm vi thiên giới. Trận quyết chiến với thiên giới cuối cùng cũng phải bắt đầu, sẽ có những vận mệnh như thế nào đang chờ đợi ta đây. Cho dù thế nào, ta đều sẽ trở về bên cạnh những người yêu của ta. Ta nhất định sẽ trở về. Quy 4 chương 15, Ma quân lai tập. Trong doanh trại quân thần tộc viễn trinh ma giới, cáo tử thiên sứ Gia Bách Liệt đang đứng yên trước bản đồ mô hình trận địa, khổ tâm suy nghĩ phương án cho từng bước hành động tiếp theo. Khi Lâm Toa công chúa vắng mặt, hắn tạm thời lãnh chức chỉ huy, trách nhiệm trọng đại không dám có chút lơ là. Một tràng âm thanh nhẹ nhàng êm ái như tiếng người trời trừ sau lưng hắn truyền đến, Gia Bách Liệt ngươi còn ở nơi này hao tâm tổn trí à, phải chú ý đến thời gian nghỉ ngơi chứ. Gia Bách Liệt vừa nghe những âm thanh êm ái này là biết ngay người đến là ai, khuôn mặt anh tuấn của hắn như sáng bừng lên, đặt cây thước trong tay xuống xoay người lại. Xuất hiện sau lưng Gia Bách Liệt chính là một vị đại mỹ nữ tóc vàng áo trắng xinh đẹp tuyệt đỉnh, phong hoa tuyệt đại. Vóc người đầy đặn thành thục đến cực điểm không còn gì để nói, bất luận ở nơi nào cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nàng chính là một trong những người có năng lực mạnh nhất trong các sĩ thiên sứ, hỏa thiên sứ Mễ Già Lạc. Mễ Già Lạc liền nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Gia Bách Liệt, một làn hương ú nhã tuyệt trần truyền vào mũi hắn. Đồng thời, trong ánh mắt Gia Bách Liệt nhìn về phía Mễ Già Lạc cũng có ít nhiều vài tia nhìn kỳ dị. Mễ Già Lạc không hề phát hiện phản ứng của Gia Bách Liệt, nàng cúi đầu chăm chú nhìn bản đồ mô hình chiến trường, khẽ nhíu đôi mày liêu nói. Vài ngày trước không biết công chúa vì sao đem bộ đội chủ lực đang chiếm cứ mấy chỗ địa thế trọng yếu toàn bộ rút về đại doanh, cứ như vậy không phải là tự hủy kiếm phong sao. Gia Bách Liệt thở dài nói, ta đối với mệnh lệnh của công chúa cũng hoàn toàn không giải thích được, nhưng công chúa tài cao ngút trời trí tuệ tuyệt luân, nàng làm như vậy nhất định là có dụng ý của nàng. Mễ Già Lạc không nói nữa, trong đôi mắt mỹ miều lấp lánh những tia sáng kỳ dị chẳng biết đang suy tư về điều gì. Đột nhiên một bóng người như ánh chớp nhanh nhẹn tuyệt luân vào tới. Người chưa đến đã nghe tiếng vang lên, các ngươi còn ở nơi này nhàn nhã sao, đã xảy ra chuyện rồi. Trinh sát vừa báo về, theo báo cáo, ma giới quân đội bắt đầu điều động với quy mô lớn, lại có số lượng lớn viện binh kéo đến, xem ra bọn họ muốn hành động rồi. Hai người Gia Bách Liệt cùng Mễ Già Lạc cả kinh, Gia Bách Liệt vội nói với Sĩ Thiên Sứ vừa mới xông vào Quang Nhan Thiên Sứ Lạp Phỉ Nhĩ, thật không? Việc này thật không ổn, quân lực quân tiên phong của ma giới vốn đã cực kỳ hùng mạnh, hôm nay lại có thêm viện binh tới nữa, tình hình này đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi a. Lạp Phỉ Nhi cười khổ nói, mọi chuyện so với những gì ngươi tưởng tượng còn tồi tệ hơn rất nhiều, ngươi còn chưa biết số hiệu của viện quân ma giới chính là ma giới quân đoàn số 1. Nghe đến tên quân đoàn số 1 ma giới, trên mặt Gia Bách Liệt và Mẹ Gia Lạc không khỏi có chút biến sắc. Quân đoàn số 1 chính là quân đội tinh duệ nhất ma giới, đồng thời cũng là phòng tuyến cuối cùng của ma giới. Các trận chiến giữa thiên giới và ma giới từ trước đến nay, cho dù thảm khốc thế nào, quân tinh nhuệ thủy chung cũng không có tránh thức tham chiến, nhưng đám thiên giới chiến sĩ chỉ cần nghe danh đều biến sắc, ngay cả Sĩ Thiên Sứ cũng không ngoại lệ. Gia Bách Liệt vội hỏi, ngươi chắc chắn là quân đoàn số 1 sao? Việc này không phải là vội vội vàng vàng rồi nhìn nhầm chứ? Lạp Phỉ Nhi nói, tuyệt không sai, sau khi ta nghe được tin này đã âm thầm đến gần quân doanh ma giới dò xét, trong đám viện binh hiện có vài tên đọa lạc thiên sứ phản bội, cho nên nhất định là quân đoàn số 1 không thể nghi ngờ. Mễ Già Lạc nói, tình cảnh của chúng ta đúng là không ổn rồi, phải lập tức cầu viện từ thiên giới mới được. Quân tiên phong của ma giới bây giờ có thể nói là binh cường mã tráng, cao thủ như mây, vạn nhất bây giờ bọn họ phát động thế công, sợ rằng chúng ta không cầm cự nổi. Thân ảnh quân thiên sứ Tắc Liên Đặc đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn họ. Trên mặt treo một nụ cười khổ nói, Mẹ Già Lạc, ngươi thật là đồ mồm quá đen, đúng như những lời xui xẻo ngươi vừa nói, quân tiên phong của ma giới đang chia làm mấy đội theo đội hình chiến đấu tấn công đến chỗ này của chúng ta. Gia Bách Liệt, Mẹ Già Lạc, Lạc Phỉ Nhị ba vị Sĩ Thiên Sứ nhất thời kinh hãi. Gia Bách Liệt vội la lên, Mẹ Già Lạc, ngươi lập tức liên lạc với thiên giới cầu viện binh. Lạc Phỉ Nhị, Tắc Liên Đặc, các ngươi theo ta lãnh quân nên chiến, xem ra chúng ta phải khổ chiến một trận rồi. Theo lệnh của các Sĩ Thiên Sứ, quân doanh quân thần tộc Viễn Trinh lập tức toàn thể động viên, một trong những tố chất của thần tộc thiên sứ chiến sĩ đó là không cãi lệnh, mấy chục vạn đại quân trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ sẵn sàng chiến đấu, mỗi nhánh bộ đội đều có trưởng quan thống lĩnh chiếm cứ những nơi trọng địa chiến lược bên ngoài quân doanh bố trận nghiêm mật chờ đợi. Nhìn chung mà nói, tố chất của quân đội thần tộc tính theo bình quân cao hơn quân đội ma tộc, mỗi một chi bộ đội đều có một gã Diệu Thiên Sứ thống suất, trên dưới một lòng như tay như chân. So ra mà nói, thành phần quân đội ma tộc thượng vàng hạ cám hơn rất nhiều, đã có siêu tinh duệ bộ đội quân đoàn số 1, lại có quân đoàn ma thú từ ma thú tạo thành, toàn dựa vào số lượng mà thủ thắng, hơn nữa đông đảo các chủng tộc thiên hình vạn trạng, thoạt nhìn còn xa mới có được cái khí thế chỉnh tề nhịp nhang của quân đội thần tộc. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, sức chiến đấu của quân đoàn ma thú mặc dù yếu ớt nhưng so về số lượng quân đội thần tộc căn bản không thể nào sánh bằng. Biên chế quân đội thần tộc cơ bản cứ mỗi 1.000 tên thiên sứ chiến sĩ làm thành một đội do một gã đại thiên sứ thống lĩnh, mỗi 10 đội lại có một gã Diệu Thiên Sứ làm chủ, nhưng quân đoàn ma thú cũng lấy vạn làm biên chế cơ bản, một khi phát khởi công kích chính là trên trời dưới đất, từ núi cao đến đồng bằng khắp nơi tràn ngập ma thú. Hơn nữa đám ma thú dự phòng rất sung túc, bất luận có tổn thất trọng đại cỡ nào cũng có thể trong thời gian rất ngắn bổ sung hoàn toàn, thật sự làm đám thiên sứ chiến sĩ rất đau đầu. Bất quá! Làm đám thiên giới e ngại nhất chính là đám cao cấp chiến sĩ ma tộc còn lại, thực lực bọn họ không hẳn mạnh hơn đám thiên sứ chiến sĩ bao nhiêu, nhưng tất cả đều là tử sĩ đã trải qua trăm trận từ những cuộc chém giết máu lửa mà sinh ra. Đám này hung hãn cường bạo thiên sứ chiến sĩ không có khả năng chống cự lại được, cũng may bọn họ số lượng ít, cả ma giới cũng gần như chỉ có một quân đoàn số 1. Ba người Gia Bách Liệt toàn thân bao phủ bởi khải giáp trắng loãng nhìn đám thiên sứ chiến sĩ đang không chút rối loạn đều bước tiến đến nơi tập kết. Bọn họ với tình cảnh trước mắt cũng không hề lạc quan, mặt mày ai cũng căng thẳng khẩn trương. Mễ Già Lạc triển khai 6 cánh bay tới, nói, ta đã liên lạc với thiên giới rồi, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một thời gian ngắn là viện binh có thể tới rồi. Thần sắc Tắc Liên Đặc vui vẻ, nói, vậy công chúa Điện Hạ có thể theo viện binh đồng thời quay lại không? Chúng ta chiến đấu ác liệt như vậy cần phải có sự chỉ huy của nàng. Mễ Già Lạc nói, ta cũng hy vọng công chúa có thể quay lại, nhưng sợ rằng... Lúc này một chàng thanh âm kêu gào ầm ĩ đột nhiên vang lên, chỉ thấy ngoài doanh trại một đội thiên sứ chiến sĩ bay lên giữa trời cao. Gia Bách Liệt trầm giọng nói, tới rồi, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Thân hình 4 gã Sĩ Thiên Sứ chấp động, đều tự bay về chỗ mình chỉ huy. Đội hình tiến công của quân đội ma giới vẫn bình thường như trước đây, lấy quân đoàn ma thú làm tiên phong, chỉ thấy đủ các chủng loại ma thú hình thù kỳ lạ che kín cả bầu trời và mặt đất, tầng tầng lớp lớp như kiến vàng hùng dũng tiến về đám thần tộc thiên sứ chiến sĩ. Vô số quang đạn, quang tiễn tử trong tay các thiên sứ chiến sĩ bắn vào đám ma thú, giết chết một lượng lớn ma thú. Đám ma thú cũng không hề yếu thế, phun ra hỏa diễm, thiểm điện, độc dịch lập tức tiến hành phản kích. Bất quá, phía trước đám thiên sứ chiến sĩ lập tức xuất hiện các loại thánh quang hệ phòng ngự kết giới, thương vong căn bản là không đáng kể. Quân đoàn ma thú bất kể thương vong nặng nề xông đến gần đám thiên sứ chiến sĩ triển khai cận chiến. Đám thiên sứ chiến sĩ cũng huy động kiếm quang nên chiến, trận sát phạt thảm khốc đã bắt đầu. Mặc dù so với ma thú, đám thiên sứ chiến sĩ thân thể cường hãn, chiến lược mạnh mẽ, lại có ma pháp tương trợ, nhưng số lượng ma thú lại đông hơn bọn hắn rất nhiều lần, hơn nữa hung hãn không sợ chết, một số ít cao cấp ma thú trong đó còn có thể sử dụng ma pháp. Trong lúc nhất thời trên trời dưới đất tất cả đều là thân ảnh ma thú, các loại máu đủ màu sắc như nước mưa đồng loạt rơi xuống từ giữa không trung hình thành một dòng sông máu trên mặt đất. Thiên sứ chiến sĩ thể hiện tố chất cực kỳ ưu tú, giữa vô số ma thú đầy trời ngập đất điên cuồng tiến công vậy mà trận thế bọn họ không có chút nào hỗn loạn, dường như là một thứ vũ khí giết chóc hiệu suất cực kỳ cao đã giết chết vô số ma thú vừa không có dũng lực vừa hỗn loạn không có trật tự. Trận chiến diễn ra hết sức tàn khốc, thi thể ma thú rất nhanh đã xếp thành một tòa núi nhỏ sừng sững, nhưng thiên sứ chiến sĩ dưới sự tiến công điên cuồng của quân đoàn ma thú cũng đã có không ít thương vong. Giữa chiến trường đột nhiên hiện ra một vầng sáng hình kiếm dạng ngời chói mắt. Vầng sáng quét ngang bầu trời lập tức đem vô số ma thú đang bay lượn hóa thành cho tàn. Vầng sáng hình kiếm có uy lực tuyệt luân này đúng là do quan hệ trung cực công kích ma pháp của Lạp Phỉ Nhị phát ra Thái Dương chi kiếm. Vầng sáng vô kiên bất tồi sẽ rách không gian tên nào cản đường chết không toàn thây. Thần uy nhất thời hiện lộ làm ma thú hung hãn vô cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Sáu cánh của Lạp Phỉ Nhị bao bọc toàn thân lóe ra thánh quang mãnh liệt vừa định lại phát khởi công kích thì trong lòng chợt có chút cảnh giác. Chỉ nghe trước sau tả hữu hai bên hắn đột nhiên vang lên một tiếng kêu tê tái thê lương như quỷ khóc thần sầu, mười đạo hắc sắc quang mang sắc nhọn từ bốn phương tám hướng chém về phía hắn. Hắc ám hệ cao cấp ma pháp quỷ khớp đao. Quỷ khớp đao chính là ngưng tụ hắc ám lực lượng cao độ thành thân thể, cắt vàng chặt ngọc sắc bén vô cùng, chém sắc như chém đậu hũ, đáng sợ vô cùng, ví như bằng vào sức mạnh của xí thiên sứ sáu cánh Lạp Phỉ Nhĩ bình thường cũng không hãi sợ, nhưng lúc này đột nhiên từ đâu xuất hiện liền một lúc 10 đạo quỷ khớp đao từ tứ phương bắn tới. Lạp Phỉ Nhĩ nhất thời kinh hãi thất sắc. Trong cơn nguy cấp hắn vội vàng ngưng tụ quang minh lực lượng lại phát ra thánh quang hệ trung cực phòng ngự ma pháp thánh quang linh trận tiến hành phòng ngự, thân hình cao ngất dài ngoằng của hắn nhất thời bị nhốt vào trong quang cầu thánh khiết. Mười đạo quỷ khớp đao đen bóng trong phút chốc liền chém vào thánh quang linh trận kết giới, tiếng gió rít chói tai nhức óc. Theo lý thuyết mà nói thánh quang linh trận là một loại kết giới phòng ngự tuyệt đối, có thể ngăn cản ma pháp và vật lý công kích bất kể cường độ thế nào. Chỉ cần có đủ ma lực hậu thuẫn nó chính là cứng rắn không thể phá vỡ. Bất quá lúc này bởi vì thời gian gấp rút, thánh quang linh trận kết giới do Lạp Phỉ Nhị phát ra căn bản là vẫn chưa hoàn toàn tạo xong, sức phòng ngự tự nhiên đại giảm, mà quỷ khớp đao vì là do đem hắc ám lực lượng ép nén cao độ mà thành hình mũi nhọn sắc bén. Trong không gian hẹp sức phá hoại chính là cao đến kinh người, hơn nữa 10 đạo quỷ khớp đao từ 4 phương 8 hướng nhất thời đồng loạt chém lên thánh quang linh trận. Trong một tràng âm thanh lanh lảnh chói tai vang lên có hai đạo đao mang phá tan phòng ngự kết giới chém thẳng về phía Lạp Phỉ Nhĩ. Quang nhan thiên sứ Lạp Phỉ Nhĩ cuối cùng cũng không hổ là một trong những xí thiên sứ cực mạnh, trong tình cảnh vạn phần nguy cơ như thế này thân hình hắn lóe sáng chói mắt, nhanh nhẹn cực độ trong gang tấc lách tránh một đạo quỷ khớp đao chém đến. Bất quá, một đạo đao mang khác lại chém trúng lưng hắn, nửa đoạn cánh trắng muốt như tuyết nhất thời rơi xuống đất. A a a a a a a a. Lạp Phỉ Nhi giống to một tiếng song trưởng bắt chéo trước ngực sau đó vung tay ra tả hữu hai bên, màu của quang cầu thánh quang linh trận đột nhiên biến thành màu đỏ như máu bùng phát ra bốn phía, bên trong khu vực bán kính hơn 10 thước chung quanh hắn lập tức sinh ra một vụ nổ lớn thanh thế kinh người. Đó là thánh quang hệ cao cấp công kích ma pháp thiểm mang bạo đạn, lấy điểm thi pháp làm trung tâm, trong vòng chung quanh hơn 10 thước sinh ra quang minh lực lượng bạo tạc, là thích hợp nhất để sử dụng khi bị một đám người công kích tương đồng vây công. Tất cả vật chất trong phạm vi ảnh hưởng đều bị quang minh lực lượng bạo tạc vô tình hủy hoại. Mười mấy tiểu kết giới màu đen xuất hiện trong phạm vi quang minh lực lượng bạo tạc kháng cự sự hủy hoại của những đợt trùng kích. Nhưng sức phá hoại của Lạp Phỉ Nhĩ thật sự quá mạnh mẽ, những kết giới nhỏ bé này rất nhanh chóng bị nghiền nát, một loạt những tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Trung quanh Lạp Phỉ Nhĩ đã xuất hiện mười mấy cổ thi thể máu thịt bầy hầy, lại có một ít áo giáp nhẹ màu ngăm đen lủng lỗ trô rất nữ tính, hiển nhiên là binh chủng đặc thù của ma giới Hắc Ám Nữ Yêu. Hắc ám nữ yêu ngoại trừ năng lực ma pháp tuyệt đỉnh ra các nàng còn có một loại năng lực thiên phú ẩn tức, tức là có thể ẩn nút cả khí tức của mình, kể cả năng lượng khí tức, sinh mạng khí tức mấy loại, nếu tương phối cùng ẩn thân thuật có thể nói là chân chính vô hình vô tích rồi, mạnh mẽ như Lạp Phỉ Nhị cũng không nhận ra sự tồn tại của các nàng. Đương nhiên, mười mấy tên hắc ám nữ yêu này đều là những người khá nhất trong tộc, năng lực ẩn tức càng chắc tuyệt. Nếu không các nàng cũng không cách nào vô thanh vô tức đến gần Lạp Phỉ Nhĩ để dùng hắc ám hệ cao cấp ma pháp đánh lén hắn. Ngay khi quân đoàn ma thú phát động tấn công với thiên sứ chiến sĩ tạo nên một chiến trường hỗn loạn, quân đoàn hắc ám nữ yêu của quân đoàn số 1 tinh tuyển ra một đám chiến sĩ tinh duệ dựa vào tác dụng của ẩn thân thuật và ẩn tức lặng lẽ tiềm nhập vào hậu phương của thần tộc tiến hành đánh lén ám sát các tướng lĩnh đối phương. Đối tượng tập kích của bọn nàng chủ yếu là đại thiên sứ và diệu thiên sứ. vì thực lực Xí Thiên Sứ quá mạnh mẽ cho nên cũng không quan tâm đến nhóm này, nhưng mười mấy tên hắc ám nữ yêu này mắt thấy Lạp Phỉ Nhĩ toàn bộ tinh thần tập trung vào chiến cuộc mà không có chút nào để ý đến tình hình chung quanh, thấy cơ hội khó gặp bọn nàng liền âm thầm xông tới đột nhiên ra tay. Song Xí Thiên Sứ vẫn là Xí Thiên Sứ, không phải có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Đám hắc ám nữ yêu dùng toàn lực đánh lén cũng chỉ có thể làm hắn gần bị thương mất đi nửa cánh chim mà bọn nàng lại phải trả giá quá lớn bằng chính sinh mạng của mình. Bất quá, đám đại thiên sứ và diệu thiên sứ còn lại cũng không có thực lực như Lạp Phỉ Nhĩ, chỉ trong chốc lát có mấy tên thiên sứ cao cấp đang chỉ huy bộ hạ tác chiến đột nhiên mất mạng một cách không rõ ràng. Lạp Phỉ Nhĩ vừa dùng hồi phục ma pháp tái sanh cánh chim bị thương của mình vừa vận ma lực cao giọng quá to, mọi người cẩn thận. Có ma tộc thích khách trà trộn vào. Mau dùng thấu thị thuật kiểm tra chung quanh mình. Thấu thị thuật là một loại trung cấp thánh quang hệ ma pháp, làm độ chiết xạ của ánh sáng tăng lên mấy lần, làm hết thể vật thể ẩn hình hiện ra, cho dù là ẩn thân thuật tối cao cấp cũng không cách nào thoát khỏi tác dụng của thấu thị thuật. Với sự trợ giúp của ma lực tiếng quát của Lạp Phỉ Nhĩ to lớn thần kỳ, truyền đến thai mọi người trên chiến trường rất rõ ràng, ngay cả tiếng sát phạt rung trời cũng bị át đi. Đám thiên sứ chiến sĩ nghe được lời cảnh báo của Lạp Phỉ Nhĩ vội vàng dùng thấu thị thuật nhìn khắp chung quanh mình. Hắc ám nữ yêu cũng không còn cách nào bảo trì ẩn hình trạng thái mà hiện ra rõ ràng, thiên sứ chiến sĩ lập tức cầm ẩm xông tới chém giết. Hơn 100 hắc ám nữ yêu này mặc dù đều là cao thủ trăm người chọn một nhưng lúc này thân ở giữa vòng vây của đám thiên sứ chiến sĩ bọn nàng tuyệt đối không có chút sinh cơ, quân đội thần tộc sử dụng chính là trận thế hình sóng tầng tầng lớp lớp, thiên sứ chiến sĩ sắp thành hàng ngũ chỉnh tề cùng địch nhân huyết chiến, mặc dù tiền phương rối loạn nhưng hậu phương vẫn an nhiên, đội hình chỉnh tề, thế trận cường thịnh, bọn nàng không hổ là ma tộc tinh anh. Trong hoàn cảnh hung hiểm như thế, các nàng nghiến răng nghiến lợi không chút do dự chọn phương thức hành động tráng liệt nhất. Trong phút chốc, các loại ma pháp nguyên tố tồn tại trong không gian đều điên cuồng hội tụ về phía các hắc ám nữ yêu, quần sáng bảy màu từ thân thể các nàng rực sáng như ngọn lửa bốc cao. Trời! Là tự bạo! Đám thiên sứ chiến sĩ đã thấy những việc hắc ám nữ yêu vừa làm, bọn họ kinh hai thất sắc nhanh chóng xoay người chạy chối chết, song thời gian đã không còn kịp rồi. Ma pháp nguyên tố bạo tạc uy thế kinh thiên động địa phá hủy hết thảy bắt đầu phát nổ giữa trận thế của đám thiên sứ chiến sĩ. Quy 4 chương 16, vô loại đích chiến đấu. Trong sách vở từ xưa đã có giảng giải tường tận về sức phá hoại kinh người mà ma pháp sư tự bạo sinh ra, nơi này không tính là nhiều, hơn trăm hắc ám nữ yêu tinh nhuệ đồng thời lựa chọn tự bạo không chút hối hận, ánh sáng tiểu diễm tráng lệ mang theo lực lượng hủy diệt quét ngang qua thế trận của quân đội thần tộc, nhất thời cướp đi sinh mệnh của hàng vạn thiên sứ chiến sĩ. Thảm cảnh như thế làm cáo tử thiên sứ ra bách liệt luôn tỉnh táo trầm tĩnh cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời hú lên bi thiết, hai mắt vằn máu, khuôn mặt anh tuấn nhăn nhó vì lửa giận, quang minh lực lượng khổng lồ lập tức ngưng tụ trên người hắn. Phản ứng của ba người Mễ Già Lặc, Lạp Phỉ Nhĩ, Tắc Liên Đặc cũng không sai biệt lắm so với ra bách liệt. Trong cơn bi thống bọn họ không hẹn mà cùng lúc dùng toàn lực ngưng tụ quang minh lực lượng, trong nhất thời bốn quang cầu thật lớn soi sáng bầu trời ma giới ảm đạm. Thái Dương Chi Kiếm. Bốn gã Xí Thiên Sứ đồng thời phát ra thánh quang hệ trung cực công kích ma pháp, bốn vầng sáng hình kiếm thật lớn từ bốn phương vị khác nhau đồng loạt phóng ra, phá vỡ hư không quét thẳng về phía ma tộc bộ đội đáng thương. Ai cũng không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra, bốn luồng kiếm quang Thái Dương Chi Kiếm sau khi phi hành được một đoạn ngắn thì lần lượt tụ về một nơi dung hợp lại, cuối cùng biến thành một quần sáng thật lớn như một thanh kim kiếm thực sự kèm theo những tiếng kêu và khí thế kinh thiên động địa bắn về phía ma tộc bộ đội. Ánh sáng kinh người đột nhiên rực sáng chói lòa. Mọi người trên chiến trường dưới ảnh hưởng của ánh sáng chói lòa đều tự động nhắm mắt lại, khi mọi người mở mắt đã đâm ra, chỉ thấy ma thú quân đoàn mới vừa rồi còn đang dương nanh múa vuốt rượu võ dương oai đã có hơn phân nửa biến mất không còn chút dấu vết, nơi vốn dĩ có hơn 10 vạn ma thú bây giờ đã xuất hiện một hố đen sâu mấy trăm thước nhìn không thấy đáy, thấy tình cảnh này cả hai phe chiến trường đều không khỏi sợ đến ngây người. Bốn vị Xí Thiên Sứ cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Bằng thực lực của bọn họ bình thường muốn tìm một đối thủ xứng tay đã là vô cùng khó khăn, ép bọn họ phải dùng đến trung cực ma pháp Thái Dương Chi Kiếm xác suất càng nhỏ bé hơn, cho nên bọn họ căn bản là không biết đem bốn đạo Thái Dương Chi Kiếm dung hợp với nhau thì uy lực có thể hủy thiên diệt địa như đập miếng đậu hũ, khủng khiếp đến ai cũng phải run sợ. Chiến trường tạm thời yên tĩnh được một lúc rồi rất nhanh điên cuồng trở lại, trận chém giết đẫm máu giữa hai bên càng thêm thảm khốc, đám thiên sứ chiến sĩ thánh khiết không tì vết cũng biến thành đám võ sĩ nhuộm đầy máu tanh. Bất thình lình, ma thú quân đoàn đã tổn thất hơn phân nửa binh lực bắt đầu chia làm hai bộ phận nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Gia Bách Liệt lấy làm lạ, ngưng thần nhìn lại chỉ thấy một đoàn kỵ sĩ giáp đen cưỡi trăm ngàn chủng loại vật cưỡi kỳ quái xuyên qua thông đạo mà ma thú môn vừa rút lui để lại, như một đám mây đen lớn xà xuống. Hắc ám kỵ binh. Gia Bách Liệt lẩm bẩm trong miệng, trên thực tế Hắc Ám Kỵ binh không phải là một đơn vị bộ đội mà là danh xưng chung của tất cả kỵ binh ma giới. Kỵ binh ma giới cũng giống như ma thú quân đoàn là một đám hỗn loạn không có trật tự và bao gồm nhiều thành phần rất khác biệt. Kỵ sĩ có binh lính của nhân hình ma tộc, có thú nhân, dã man nhân, có nhân hình ma thú cao cấp vân vân. Thú cưỡi của bọn họ càng kỳ quái không giống ai, lớn có phi long, cự tượng, nhỏ có ma ưng, man ưu, địa hành long, kỳ nhông lớn vân vân, thậm chí còn có một ít đại tinh tinh IT. Một kỵ sĩ toàn thân khải giáp cơi trên người một đại tinh tinh lúc nào cũng nhảy nhót không yên, thật sự là có chút không giống ai. Nhưng trên thực tế loại tinh tinh kỵ sĩ này rất là lợi hại, nhảy lên nhảy xuống như bay làm đối thủ khó bề phòng bị gờ tờ. Thoạt nhìn mặc dù hỗn loạn không điều khiển được, nhưng đám kỵ sĩ thiên hình vạn trạng này khi tác chiến lại có thể phối hợp sở trường sở đoạn, bổ sung cho nhau, có uy lực vô song. Cũng giống như tọa kỵ của chúng, chiến lực của các Hắc Ám kỵ binh cũng chênh lệch nhau rất nhiều, trong đó vừa có cao cấp ma tộc có năng lực ma pháp siêu việt điêu luyện IT, Hắc Ám Long kỵ binh chính là chọn ra từ trong đám này gờ tờ, cũng có dã man nhân chiến sĩ thân hình khổng lồ chỉ biết cậy mạnh. Vừa bắt đầu xông đến là đã kêu gào ầm ĩ như một đám ôn dịch đen thui, xưa này chưa từng có. Trước khi tiến hành cận chiến, song phương đã bắt đầu dùng ma pháp công kích lẫn nhau. Biểu hiện của Hắc Ám kỵ binh so với ma thú tốt hơn rất nhiều, không chỉ có năng lực chống lại ma pháp rất mạnh mà uy lực ma pháp công kích của bọn họ cũng hơn xa đám ma thú phún hỏa, phún độc vân vân. Trong lúc nhất thời giữa không gian tràn ngập ma pháp năng lượng đen trắng khác nhau lần lượt bay qua bay lại, song phương đều có tổn thất không ít. Theo khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn, song phương cuối cùng đã bắt đầu cuộc chiến tay đôi. Hắc Ám kỵ binh đen xì cùng thiên sứ chiến sĩ trắng toát lẫn lộn chung một chỗ điên cuồng chém giết lẫn nhau. Trong tình cảnh này chỉ cần một chút sơ hở là có thể mất mạng ngay. Đám sĩ thiên sứ cũng tham gia vào chiến trường, vung lưới kiếm chém đông giết tây tàn sát. Giữa đám Hắc Ám kỵ binh tả xung hữu đột như chỗ không người. Sau khi chém giết được một lúc, mẹ già Lạc đột nhiên vỗ cánh bay vút lên không trung. Bên ngoài thân thể mềm mại hoàn mỹ kỳ diệu của nàng thoáng hiện ra một vòng sáng trắng nhu hòa. Lập tức ánh sáng trắng hóa thành ngàn vạn sợi tơ ánh sáng như lưới phủ kín bầu trời trục xuống. Những sợi tơ này như có sinh mạng, tất cả đều đồng thời tự động bắn vào người đám thiên sứ chiến sĩ đang cư chiến. Thiên sứ chiến sĩ nào bị tơ sáng bắn chúng nhất thời quanh mình thánh quang đại thịnh, từ lực công kích, lực phòng ngự cho đến tốc độ đều trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Đó là phép hỗ trợ thần thánh chi quang, có thể đồng thời tiến hành hỗ trợ cho hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ, đương nhiên nó cũng cần phải dùng một lượng ma lực cực kỳ khổng lồ hậu thuẫn. Ma lực hao tổn cũng rất lớn, mạnh như mẹ già Lạc ngay sau khi phát ra siêu pháp thuật thần thánh chi quang cũng chịu không nổi thần sắc nhợt nhạt nguyên khí đại thương. Bất quá, sự khổ cực của nàng cũng không có uổng phí, sau khi được thần thánh chi quang của nàng viện trợ, đám thiên sứ chiến sĩ lập tức hiện lộ thần uy không gì cản nổi, đánh cho đối thủ của họ không còn manh giáp. Mẹ già Lạc hít một hơi thật dài, nàng vừa muốn xuề cánh bay vào chiến trường thì một âm thanh nhẹ nhàng êm ái rẽ nghe cùng cực đột nhiên vang lên sau lưng nàng, thật là xinh đẹp. Lần này Mễ Già Lạc nàng dùng thần thánh chi quang so với trước kia quy mô lớn hơn rất nhiều a. Mễ Già Lạc nghe tiếng nhất thời kinh hãi thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy, nàng xoay người lại, chỉ thấy một cái bóng xinh đẹp vô cùng hiện lên giữa không trung, từ từ đậm dần, cuối cùng biến thành một tuyệt sắc mỹ nữ tóc bạc trắng xóa tung bay, đẹp đến không còn gì để nói. Sau lưng nàng tám cánh chim đen nhánh mở rộng phe phẩy, hoàn mỹ không gì sánh bằng. Vũ. Vũ Y. Mễ Già Lạc nhẹ nhàng thốt lên cái tên của người ngày xưa từng là bằng hữu tốt nhất, khuôn mặt tái nhợt không khỏi hiện ra ánh mắt kinh dị. Vũ Y khe khẽ thở dài, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc bạc của mình nói, Mễ Già Lạc, chúng ta rốt cục cũng đã gặp nhau trên chiến trường. Mặc dù đã cùng thiên giới đoạn tuyệt, nhưng Vũ Y ngoại trừ lúc chủ nhân Ngô Lai Tráng Liệt hy sinh rút kiếm đấu với đám sĩ thiên sứ còn thì nàng bình thường vẫn là ở phía sau màn chỉ huy, rất ít khi đích thân can thiệp vào chiến trường, càng không có chuyện cùng đám sĩ thiên sứ sanh tử tương tranh. Do đó nàng mới có thể nói như vậy, trong giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ. Là người cùng giới trong đám sĩ thiên sứ, Vũ Y và Mễ Già Lạc giao tình cực tốt, có thể nói là sinh tử chi giao tình như cốt đục, hết sức hiểu rõ lẫn nhau. Hôm nay các nàng là hai bên đối địch gặp nhau giữa chiến trường bình qua, trong lòng các nàng tự nhiên là cảm xúc lẫn lộn vạn phần bất đắc dĩ. Tại sao, Vũ Y đi hề, ngươi tại sao phải phản bội thiên giới, tại sao phải đoạt lạc? Thân là sĩ thiên sứ sao ngươi lại cam tâm tình nguyện trở thành thị nữ của ác ma ma thần vương kia, mặc cho hắn trêu cợt đùa bỡn, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là tại sao không? Mễ Già Lạc cũng không cách nào giữ được bình tĩnh, nhịn không được kích động chất vấn Vũ Y, chính là bởi vì nàng quá hiểu rõ tính cách của Vũ Y, đối với chuyển biến phi thường của Vũ Y nàng khó có thể tiếp nhận. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vũ Y bất chợt hiện lên vẻ tươi cười rạng rỡ đầy hạnh phúc, nói, Mễ Già Lạc, ngươi có từng yêu ai chưa? Ngươi có biết đem trái tim cùng linh hồn của mình hoàn toàn giao phó cho một người thì cảm giác như thế nào không? Không, ngươi không biết, ngươi là Xí Thiên Sứ thánh khiết không tì vết không vương bụi trần, tình yêu là loại cảm giác căn bản không tồn tại trong lòng ngươi, ngươi với nó chỉ có một sự khinh thường mà thôi. Nhưng ta đã yêu, ta có thể làm một người có tình có ái, hạnh phúc của một người phụ nữ là yêu và được yêu. Ta yêu chủ nhân, ta nguyện ý vì người làm bất cứ chuyện gì, cho dù là đối địch với thiên giới cũng không hối tiếc. Hơn nữa chủ nhân có một câu nói rất đúng, tránh tà không có phân biệt, chẳng qua là do tâm, tê. Thế nào là tránh, thế nào là tà đây? Chẳng lẽ thần tộc trời xanh đã là đại biểu cho tránh nghĩa mà ma tộc trời xanh là tà ác sao? Trải qua mấy ngày sống trong ma giới, ta ý thức được rõ ràng rằng bản chất của ma tộc và thần tộc trên thực tế cũng không có khác nhau gì cả, bọn họ cũng là những sinh mạng sống bình thường, cho dù là thần vương cũng không có tư cách phán định vận mệnh ma tộc. Cho nên, ta đối với lựa chọn của mình không chút hối hận. Mễ Già Lạc hiển nhiên căn bản không cách nào hiểu được những gì Vũ Y nói, nàng chỉ cảm thấy hình bóng Vũ Y đã càng ngày càng xa cách nàng, chỉ có thể thở dài một tiếng nói, ngươi có ý nghĩ hoang đường như vậy, xem ra ngươi thật sự đã đọa lạc rồi. Vũ Y, chúng ta đã chính thức trở thành kẻ địch, đến đây, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Cánh tay phải của nàng đột nhiên giơ lên trời cao, một vàng sáng rực rỡ chói lòa từ vô tận hư không chiếu xuống ngưng tụ trên bàn tay đưa cao của nàng. Khi ánh sáng tắt dần, hiện ra trên bàn tay ngà ngọc của nàng một thanh trường kiếm trắng bạc, thanh kiếm vừa dài lại vừa lớn không sai biệt mấy so với cự kiếm, hơn nữa trên mặt kiếm khắc đầy những dùng chú văn màu vàng, vừa nhìn đã thấy uy phong cùng cực mà thần bí cũng cùng cực. Thân thể mềm mại của Vũ Y run lên, giật mình nói, vương giả chi kiếm. Thật không ngờ ngay cả binh khí tùy thân mà chư thần chi vương yêu thích nhất, hắn cũng ban cho ngươi. Vương giả chi kiếm là thần binh đặc biệt luôn theo bên người chư thần chi vương. Có thể nói là đứng đầu tất cả các loại thần khí trong trời đất, vẫn là biểu tượng cho thân phận chư thần chi vương. Nhờ vai kiếm này hắn mới đánh cho lộ Tây Pháp đại bại rồi đuổi về ma giới, cho đến khi Mị Lan có năng lực nhận hóa vô biên xuất hiện, lộ Tây Pháp mới có thể chân tránh cùng hắn phân cao thấp. Trong lòng khiếp sợ, Vũ Y cũng rút thương khung vân kiếm của mình ra, cầm kiếm vung ngang một cái, tam cánh giãn ra một lượng quang minh lực lượng khổng lồ lập tức hội tụ về phía nàng. Mặc dù trong tay đang cầm vương giả chi kiếm có uy lực vô song, nhưng Vũ Ý hôm nay đã không còn là thiên sứ tám cánh như ngày xưa nữa, Mẹ Già Lạc không dám có chút nào khinh thường. Cùng với một tiếng thét vang, thân hình của nàng nhất thời như lửa bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa lay động như một con rồng lửa khổng lồ sống động đang cuộn mình bay lượn, từng trận sóng nhiệt uy thế kinh nhân tỏa ra ngập trời. Thiên sứ trời xanh ngoại trừ có năng lực khống chế quang minh lực lượng, còn cực kỳ am hiểu địa, thủy, phong, hỏa, lôi mấy loại nguyên tố ma pháp. Chỉ là bởi vì uy lực của thánh quang hệ ma pháp mạnh hơn nguyên tố ma pháp rất nhiều, hơn nữa bọn họ triệu hồi quang minh lực lượng đến cũng dễ dàng hơn những nguyên tố ma pháp khác, cho nên thiên sứ bình thường rất ít khi sử dụng nguyên tố ma pháp. Song Mễ Già Lạc lại rất khác. Trời xanh nàng mẫn cảm dị thường với hỏa nguyên tố, hơn nữa đối với năng lực điều khiển cũng vượt trội so với quang minh lực lượng. Kể từ đó, nàng lại tự mình sáng tạo ra rất nhiều hỏa ma pháp đặc biệt uy lực vô cùng lớn, có thể mà tung hoành các giới không có địch thủ, nhờ vậy mà mới có danh hỏa thiên sứ. Vũ Ý nhận ra đó là ma pháp mà Mễ Già Lạc tự nghĩ ra, liệt diễm phi long, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể ngang ngửa với hỏa hệ cấm chú hỏa diễm thần chi nộ. Nàng vội vàng uốn người nhanh chóng lao tới. Trên thương khung vân kiếm chợt lóe lên một ánh sáng chói lòa, một kiếm đã trực tiếp chém xuống là chiêu thiên mang thiểm liệt chạm trong thanh kiếm kỹ. Đôi mắt xinh đẹp của Mễ Già Lạc thoáng ngưng động, dòng lửa đang bay lượn lập tức quấn quanh thân vương giả chi kiếm, làm thương khung vân kiếm chém đến cách đỉnh đầu nàng nửa thước thì bị một tấm liệt hỏa thần thuẫn do ngọn lửa tạo thành chắn ngang. Mặc dù thuẫn này gần như chỉ cản được thương khung vân kiếm mang theo uy lực như núi lở ép xuống của thiên mang thiểm liệt chạm một lúc ngắn, nhưng chút thời gian trở ngại ngắn ngủi này cũng đủ để vương giả chi kiếm của Mễ Già Lạc được liệt diễm phi long gia trì hoàn toàn, một kiếm liền đâm thẳng ra. Đối với một kiếm thủ mà nói, kiếm chính là phần kéo dài của thân thể mình, phương pháp đem chân khí hoặc ma pháp gia trì lên nó là thủ đoạn tác chiến chủ yếu của đám kiếm sĩ và ma pháp kiếm sĩ. Nhưng kiếm cuối cùng cũng là từ sắt thép mà chế tạo ra, nên chúng chỉ là những công cụ không có sinh mạng, không giống như kinh mạch cơ thể con người có thể thoải mái tiếp nhận chân khí, ma lực các loại. Bình thường mà nói, một thanh kiếm có thể tiếp nhận khoảng chừng 30% năng lượng gia trì đã có thể tính là bảo vật, giống như thương khung vân kiếm của Vũ Y có thể tiếp nhận năng lượng khoảng chừng 80%, mà vương giả chi kiếm lại có thể tiếp nhận 100% IT, á giả cùng Mị Lan càng rất cao, không chỉ có thể tiếp nhận hoàn toàn mà còn có thể tiến hành tăng phúc gờ tờ, do vậy mà uy lực vô cùng. Thương khung vân kiếm của Vũ Y cùng vương giả chi kiếm của Mễ Già Lạc đều tự mang theo năng lượng lăng lệ tuyệt luân, đồng thời va vào nhau một kích. Năng lượng khổng lồ nhất thời nổ mạnh. Hai nữ nhân cũng cùng lúc đó kêu lên một tiếng, bị sóng năng lượng cường đại đánh bay đi. Trong lúc vạn phần nguy ngập, các nàng tuy đều dựng phòng ngự kết giới để chống cự, nhưng vụ nổ này là do năng lượng của cả hai nàng dồn về một chỗ, hỏi sao không đáng sợ được. Hơn nữa các nàng cũng không có thời gian đủ để sử dụng ma pháp phòng ngự tuyệt đối thánh quang linh trận, mà chỉ có thể khẩn trương dựng nên trung cấp kết giới thánh hộ mạc. Dưới sức công phá cực mạnh của đợt sóng năng lượng này, phòng ngự kết giới của các nàng nhanh chóng bị nghiền nát. Khải giáp bao phủ to. An thân cũng theo đó hóa thành từng mảnh vụn, lông chim đen trắng hai màu khác biệt rơi vãi đầy trời, tình hình cực kỳ thảm khốc. Sức mạnh của Vũ Y cuối cùng vẫn mạnh hơn Mễ Già Lặc rất nhiều. Nàng rất nhanh ổn định thân hình, tuy nhiên bộ dạng nàng lúc này thoạt nhìn có vẻ không tốt lắm, khải giáp màu đen bao phủ cơ thể cùng bộ đồ bó sát người đã bị tan tành không còn gì cả, lộ ra da thịt trắng như tuyết, non nà, ngay cả mái tóc dài bạc trắng trên đầu cũng bị cắt ngắn đi không ít, thoạt nhìn có chút chật vật. So với Vũ Y, Mễ Già Lặc càng thảm hơn nhiều, không chỉ có áo giáp, cùng quần áo bị nghiền nát không còn gì cả, hơn nữa ngay cả nội phủ, kinh mạch đều đã bị thương. Vừa vất vả ổn định thân hình đang lắc lư không ngừng liền phun ra một ngụm máu tươi. Sóng năng lượng do vụ nổ mạnh cũng ảnh hưởng đến đám binh lính thần ma hai bên đang đánh nhau bên dưới IT, Vũ Y và Mễ Già Lặc đang đánh nhau trên trời cao, phía dưới các nàng chính là vô số chiến sĩ của hai bên đang chém giết gờ tờ, trong phút chốc liền có mấy trăm người thương vong. Mễ Già Lặc nhanh chóng sử dụng ma pháp hồi phục để trị liệu đồng thời vội vàng tìm kiếm tung tích Vũ Y. Nhưng ngay lúc đó có vô số ma giới chiến sĩ xông vào chiến trường. Bọn họ không phải là đám binh lính hôn tạp vừa rồi, mà bay lượn trên bầu trời chính là Đọa Lạc Thiên Sứ, Hắc Ám Nữ Yêu và Hấp Huyết Quỷ, còn trên mặt đất là đám binh sĩ người sói nhanh như gió và cuồng bạo chiến sĩ hưng phấn gào to, hiển nhiên là quân đoàn số 1 tinh nhuệ nhất ma giới. Quân đoàn số 1 gia nhập làm tình hình trận chiến nhất thời đảo ngược, ưu thế từ thần thánh chi quang của Mễ Già Lặc ra chỉ trong phạm vi lớn nhẹ nhàng biến mất. Một quả cầu do hai luồng sáng mỹ lệ màu đen và lam pha trộn như sao sáng trên trời đột nhiên xuất hiện tại không trung trên cao của chiến trường. Như ẩn như hiện bên trong quang cầu là một bóng người vô cùng xinh đẹp, tương phản với chiến trường đẫm máu tanh phía dưới tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ vô song. Người này không phải ai khác, chính là người đại diện cho khế ước của ma vương Lộ Tây Pháp Địa Ngục Thánh Nữ Băng Thanh Ảnh. Quy 4 chương 17, Trục Thần. 12 bóng ảnh vũ rực nhàn nhạt từ sau lưng Băng Thanh Ảnh chấp chới vũ lộng, chỉ nghe nàng yêu kiều vịnh sướng. Cùng bạo huyết chi thần, ta lấy danh nghĩa của Lộ Tây Pháp ra lệnh cho ngươi, đem dòng máu cuồng nhiệt trong cơ thể các chiến sĩ sôi trào lên, trở thành nhiệt huyết cuồng chiến. Cùng với tiếng kêu khẽ ấy, xung quanh thân thể mềm mại của nàng, quang mang hai màu lam hắc lóe lên hòa vào nhau rồi đột nhiên hóa thành một mảng đỏ rực, huyết quang sau đó không ngừng lan rộng khuyết tán khắp cả bốn phương. Chẳng mấy chốc, hồng sắc quang mang đã phủ ngập toàn bộ chiến trường, thần ma chiến sĩ ở hai phía đều tắm mình trong màn huyết quang ấy. Ma tộc chiến sĩ chỉ cảm thấy huyết dịch khắp cơ thể lưu chuyển càng lúc càng nhanh, toàn thân trên dưới hừng hực hơi nóng, trong lúc xuất thủ cả tốc độ và lực lượng đều nhất thời tăng vọt. Nhưng thần tộc chiến sĩ ngược lại chỉ cảm thấy một cổ hắc ám khí tức đang không ngừng ăn mòn cơ thể mình, quang minh lực lượng của bản thân lập tức bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Băng Thanh Ảnh lúc này sử dụng chiêu nhiệt huyết cuồng chiến của hắc ám ma pháp hệ có ý muốn lợi dụng sự đồng nhất về tính chất để tương hỗ, hấp dẫn và tác động lên sự tuần hoàn huyết dịch trong cơ thể của ma tộc chiến sĩ. Từ đó có thể khiến cho nội lực của họ tăng lên gấp nhiều lần, đồng thời còn có thể áp chế sự phát huy của quang minh lực lượng. Nhưng ma tộc chiến sĩ tiếp nhận ma pháp nhiệt huyết cuồng chiến này một khi hiệu lực qua đi sẽ có một đoạn thời gian vô lực bề ngoài, điểm này xem ra có phần kém hơn so với thần thánh chi quang. Huyết dịch tuần hoàn ở tốc độ cao khiến cho ma tộc chiến sĩ trở nên cuồng loạn hơn, bọn họ về số lượng vốn đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Thần tộc chiến sĩ bất quá chỉ nhờ vào tố chất ưu việt và sự gia trì của thần thánh chi quang do Thức Già Lặc tạo ra mới tạm thời ngăn chặn được đợt tấn công của họ. Lúc này, những chiến sĩ ma tộc đang lúc cuồng loạn đều phát ra một cổ sát khí, nhất thời nổi dậy toàn lực công kích, quân đội thần tộc lập tức rơi vào thế yếu. Gia Bách Liệt thấy vậy, trong lòng khẩn trương vô cùng. Hắn đột nhiên hú dài một tiếng thoát ly khỏi chiến trường, vung kiếm trực tiếp đánh về phía Băng Thanh Ảnh. Hắn trong lúc thân ở giữa không trung đã không còn nhìn thấy hình dáng đâu nữa. Chỉ thấy một tia sáng như lụa trắng chớp lóe bay vượt qua. Một đám hắc ám kỵ binh và Đọa Lạc Thiên Sứ muốn lao đến cản hắn lại, nhưng còn chưa tới nơi đã bị lốc xoáy không khí của tia sáng ấy xoắn cho nát bấy, ngay cả việc khiến động tác của hắn chậm đi một chút cũng không làm được. Ngọc thủ của Băng Thanh Ảnh phóng nhanh ra một loạt sự kết hợp thủ ấn vô cùng phức tạp và huyền diệu, quang ảnh vũ rực sau lưng nàng tựa như có sinh mệnh, lập tức vũ lộng không ngừng. Một thủy cầu đường kính khoảng một thước với hai màu lam hắc hòa vào nhau trong nháy mắt đã xuất hiện, lưu chuyển trước người nàng. Nàng nhẹ giọng ngâm nga, trầm tĩnh chi thủy, tịch diệt chi ám, hãy lắng nghe mệnh lệnh của ta mà dung hợp làm một đi. Phục hợp ma pháp ám quang bích thủy liệt bảo tiễn. Lam hắc thủy cầu hóa thành một bó tiễn hình tia chớp theo sự chỉ dẫn từ ngọc thủ nàng, trực tiếp nhắm thẳng đến Gia Bách Liệt lúc này nhờ luồng sáng đã hợp nhất hóa thành một thân kiếm. Từ khi cùng Lộ Tây Pháp hiệp định xong khế ước bằng hữu, nguồn lực lượng hắc ám vô cùng to lớn phía sau băng thanh ảnh kết hợp cùng năng lượng thủy hệ ma pháp của bản thân tạo ra một chuỗi ma pháp hỗn hợp. Khác với Ngô Lai, vì kiến thức lý thuyết ma pháp của hắn quá sức nghèo nàn nên một khi đã xuất ra đại hình ma pháp cường đại thì hầu như không có khả năng thu hồi, như hỏa lôi thần diệt tuyệt trảm, quang mang đại địa chi kiếm v.v. Ma pháp hỗn hợp do nàng tạo nên cũng tựa như đại hình ma pháp hắc ám bạo phong tuyết vậy, rất có tác dụng với loại đơn đấu tiểu hình ma pháp thế này, có thể nói chính là trong cái muôn màu muôn vẻ đã tạo thành một thể duy nhất. Nàng lúc này sử dụng ám quang bích thủy liệt bạo tiễn chính muốn lợi dụng hắc ám lực lượng cộng thêm thủy nguyên tố đã được cải tạo trở thành một loại chất lỏng gây nổ có uy lực đáng sợ, sau đó lại niệm lực đông cưng chúng lại thành tiễn rồi bắn ra, một khi chúng mục tiêu sẽ sinh ra một vụ nổ kinh thiên động địa, có lực phá hoại cực lớn. Ẩm. Chất lỏng gây nổ ám quang bích thủy liệt bạo tiễn cùng hóa mang đang bay đến của gia bách liệt va vào nhau cùng một chỗ lập tức phát nổ, nhất thời trong không trung hình thành nên một cụm khí lưu hủy diệt. Băng thanh ảnh vừa ra tay rốt cuộc cũng không ngừng lại được, từng mũi ám quang bích thủy liệt bạo tiễn theo ngọc thủ của nàng huy vũ không ngừng xạ ra, mục tiêu vẫn như trước chính là gia bách liệt. Nàng vốn không hề tự đại, cho rằng mình một kích có thể chặn đứng được sự tiến công của gã xí thiên sứ này. Ám quang bích thủy liệt bạo tiễn không ngừng nổ mạnh khiến cho gia bách liệt mặt mũi nhem nhuốc khổ sở không thôi. Hắn tuy kịp thời phát ra thánh linh quang trận tiến hành phòng ngự nhưng trên người vẫn tóe ra rất nhiều vết thương, y giáp bể nát, máu tuôn rầm rề, chẳng còn nhận ra cái vẻ tiêu sái anh tuấn của cáo tử thiên sứ như mọi khi nữa. Sau một loạt những đòn công kích ma pháp dồn dập, băng thanh ảnh dùng băng tuyết phong la ngục thực hiện một kích cuối cùng, đem hàn băng với nhiệt độ siêu thấp cứng như sắt thép khiến cho gia bách liệt cùng với kết giới đông cứng lại. Hơn nữa băng thanh ảnh lại không ngừng phát ra ma lực hủy diệt cho đến khi khối đại băng biến thành một tòa băng sơn có thể tích ước chừng hơn trăm thước mới ngừng lại, băng sơn thẳng hướng mặt đất mà rơi xuống. Song băng thanh ảnh vẫn còn đánh giá quá thấp gia bách liệt. Trên đời này ngoại trừ không gian phong tỏa của Ngô Lai, ngoài ra không có bất cứ ma pháp nào có thể vây khốn xí thiên sứ cho được, dù vậy không gian phong tỏa cũng chỉ có thể khốn trụ được một gã xí thiên sứ mà thôi. Tòa băng sơn vừa hạ đến lưng chừng không đột nhiên rạn nứt, bạch mang chợt lóe. Gia Bách Liệt vừa xuyên qua vụn băng một cách kỳ khoái vô luân đã lại bắn về phía băng thanh ảnh. Khối băng bị nghiền nát vẩy xuống khắp mọi nơi khiến cho không ít người bị thương đồng thời cũng gây trở ngại cho tầm mắt của băng thanh ảnh. Hơn nữa nàng cũng không ngờ rằng Gia Bách Liệt lại có thể dễ dàng phá được băng tuyết phong la ngục được đông đặc với nhiệt độ siêu thấp như thế. Đến khi nàng ý thức được nguy hiểm cũng là lúc Gia Bách Liệt đã tập kích đến trước người nàng rồi. Tình thế nguy cấp không cho phép nàng sử dụng ma pháp cao cấp phòng ngự. Thân là ma pháp sư nên nàng cũng chẳng có tốc độ cao để né tránh, bất đắc dĩ nàng chẳng còn cách nào khác đành phải niệm lực phát ra sơ cấp phòng ngự ma pháp băng thuẫn, lớp băng cứng rắn nhất thời như một chiếc khiên bình thường bảo hộ phía trước người nàng. Gia Bách Liệt một kiếm chém lớp băng lập tức vụn vỡ. Hắn tức khắc đánh ra một quyền bằng tay trái, quyền kinh rít lên chấn động, uy mãnh vô song. Đúng lúc này, một tiếng huýt sắc nhọn chợt nhiên từ sau lưng hắn phá không vang lên. Gia Bách Liệt lập tức phán đoán ra một cổ kình khí có vẻ như một thứ lợi khí sắc nhọn đang hướng về phía lưng hắn mà đâm tới. Bị rơi vào thế bất lợi, hắn chẳng còn cách nào khác hơn đành buông tha việc truy sát băng thanh ảnh, tay trái phất về phía sau xuất ra một luồng kiếm quang, một kiếm chém thẳng lên trên món lợi khí ấy. Lợi khí đâm tới chính là một thanh kỵ sĩ trường thương lóng lánh kim mang. Gia Bách Liệt xoay người lại, một kiếm chém ngay vào chỗ cách mũi thương khoảng 3 phần, chủ nhân của trường thương lập tức bị một luồng cự lực trên thân kiếm truyền đến. Phát ra một tiếng kêu khẽ, trường thương cũng bị đánh bật trở lại. Gia Bách Liệt quay đầu nhìn lại kẻ vừa đánh lén sau lưng mình, trên mặt bỗng hiện lên một tia kinh sắc, thất thanh hô, chiến thần vũ trang. Người vừa đánh lén toàn thân được che kín trong một bộ kỵ sĩ khải giáp màu vàng nóng nhìn không ra dung mạo và giới tính, y lúc này đang đứng trên lưng một con phi long hùng mãnh giơ thương thủ thế, tả hữu hai bên người y còn có hai con tiểu kim long dài hai thước không ngừng uốn lượn bay quanh. Nàng chính là kỵ sĩ Chi Hoa Kani Tuyết Lan đặc chủ nhân của bộ chiến thần vũ trang trước mắt. Băng thanh ảnh vừa thoát nạn, nhanh chóng vu cánh bay đến bên cạnh Kani, trước tiên mở ra phục hợp ma pháp kết giới thủy dự ám đích phòng hộ bao phủ lấy cả người lẫn rồng vào một nơi không thể phá vỡ, đồng thời vội vã hỏi, Ni, không việc gì chứ? Ngọc Dung tiểu Mỹ của Kani ẩn trong khôi đầu rắn chắc hiện lên vẻ thống khổ vẫn chưa tan, khẽ than thở, thật lợi hại, xí thiên sứ quả thật lợi hại. Một kiếm mà hoắn xoay lại vừa rồi e rằng vẫn chưa dùng hết lực đạo nhưng muội thiếu chút nữa đã bị chấn bay khỏi lưng phi long, đến bây giờ cánh tay muội vẫn còn chưa thể nhấc nổi trường thương đây này. Băng thanh ảnh nói, vây muội hãy mau chóng rời khỏi đây, tất cả hãy giao hết cho ta. Nàng vận khởi toàn bộ ma lực, chuẩn bị xuất ra cường lực ma pháp quyết cùng Gia Bách Liệt phân thắng bại một trận, ý nghĩ của Gia Bách Liệt cũng giống như nàng, hắn đang toàn lực ngưng tụ quang minh lực lượng chuẩn bị xuất ra một kích tất sát. Kani hiểu được lực lượng của bản thân so với bọn họ còn cách nhau quá xa, lưu lại chỉ là gánh nặng cho băng thanh ảnh, nàng vội vàng thúc giục tọa hạ phi long dùng hết tốc độ rời đi, quang chi thánh long ni ni theo sát bên cạnh nàng, cùng nàng tiến lùi không phút rời xa. Băng thanh ảnh và ra bách liệt ngưng tụ ma pháp lực lượng càng lúc càng mạnh. Mắt thấy bọn họ sắp phát ra một kích kinh thiên động địa, thần tộc quân đội nơi hậu phương đột nhiên trở nên rối loạn, vô số ma tộc chiến sĩ trong hắc ám long kỵ binh dưới sự chỉ đạo của tam ma tướng đang hăm hở vòng ra phía sau của quân đội thần tộc tiến hành cuộc tập kích bất ngờ. Thần tộc chiến sĩ đang toàn lực chống cự với sự điên cuồng tiến công của hắc ám kỵ binh cùng chiến sĩ tinh nhuệ trong đệ nhất tập đoàn quân, hậu phương lại đột nhiên bị tập kích nhất thời khiến cho bọn họ trận cước đại loạn, tình thế cân bằng vất vả duy trì được lập tức bị phá vỡ. Gia Bách Liệt thấy tình hình bên dưới như thế, trong lòng kinh hãi, hắn cũng chẳng thèm quan tâm tranh chấp với băng thanh ảnh nữa, hét lớn một tiếng, quang minh lực lượng ngừng tụ quanh thân chói sáng đến mức khó tin, cường mang mạnh mẽ đột ngột lóe ra, thân hình hắn theo đó cũng chớp lên bắn vào giữa chiến trường đang lúc cuồng loạn ấy. Cường mang mạnh mẽ thình lình lao đến khiến cho băng thanh ảnh theo bản năng nhắm chặt đôi mỹ mục lại, đến khi thị lực khôi phục lại thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của Gia Bách Liệt đâu nữa, điều này khiến nàng không khỏi tức giận không thôi. Lúc này trận chiến giữa Thước Gia Lặc và Vũ Y cũng đã phân ra thắng bại, Thước Gia Lặc tuy được đặc cấp cho thần binh vương giả chi kiếm trên tay nhưng lực lượng của nàng trung quy so với Vũ Y vẫn còn kém hơn một bậc, dưới sự tấn công liên tiếp của Vũ Y, nàng không khỏi đầu bù tóc rối chống cự vô cùng chật vật. May mà Vũ Ý Thủy Trung vẫn chưa chính thức hạ sát thủ với nàng. Ma tộc quân đội dùng ưu thế tuyệt đối của mình, binh lực khẩn mật vây công, thần tộc quân đội bên trong rốt cuộc cũng đã hoàn toàn tiêu tán, tổn thương về binh lính đạt đến quá nửa, tứ đại sĩ thiên sứ mắt thấy thế cục chẳng thể vãn hồi được nữa, bọn họ lập tức ra lệnh lui binh thật nhanh. Nhận được mệnh lệnh, bọn thiên sứ chiến sĩ bắt đầu tiến hành phương thức rút lui, vừa đánh vừa lùi, trong tình huống bất lợi như vậy bọn họ vẫn có thể họp lại thành một nhóm lâm thời tự mình bố trận để thích hợp với điều kiện. Tuyệt đại đa số các chiến sĩ bị thương đều được đồng bạn mang đi, chất lượng hoàn hảo của quân đội quả thật không còn gì để diễn tả. Vũ Y, Băng Thanh Ảnh, Kani chúng nữ lần lượt hội hợp trên một tòa núi cao bên ngoài quân doanh của quân đội thần tộc Viễn Trinh. Nhìn thần tộc quân đội đang nhanh chóng thối lui, Olana toa cảm thán nói, tố chất của thần tộc quân đội thật sự quá tốt, trong tình cảnh bất lợi như vậy mà bọn họ vẫn có thể tỉnh táo giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, về điểm này e là quân đội ma tộc không làm được rồi. Vũ Y lắc đầu đáp, ngoại trừ đệ nhất tập đoàn ra thì số bộ đội còn lại đích sắc không làm được điều này, lần này nếu không nhờ chúng ta dùng ưu thế tuyệt đối của binh lực đại quân lấy thịt đè người thì muốn cho bọn chúng lui quân ắt phải gặp muôn vàn khó khăn rồi. Doanh địa của quân thần tộc Viễn Trinh đã hoàn toàn bị hủy, đại quân ma tộc dưới sự thống lĩnh của tam ma tướng triển khai việc truy sát kịch liệt. Chịu sự ảnh hưởng của nhiệt huyết cuồng chiến do băng thanh ảnh tạo ra, sĩ khí của ma tộc chiến sĩ trở nên cuồng loạn, không ngừng bám sát theo đám thiên sứ chiến sĩ đang rút lui. Trong lúc song phương nổ ra những loại ma pháp quang mang trông rất đẹp mắt, vô số tánh mạng cũng đã biến mất theo sự mỹ lệ của các quang mang này. Kani nói, trải qua chuyện này, nguyên khí của thần tộc quân đội nhất định đã bị tổn thương nghiêm trọng, trước khi viện quân của bọn họ đến, chúng ta nhất định phải sớm tấn công hủy diệt bọn chúng, sớm ngày đem bọn chúng tống khứ trở lại thiên linh giới. Vũ Y tám cánh đồng loạt dương lên, nói, đây chính là nhiệm vụ mà chủ nhân đã giao cho chúng ta càng thành công, thiên giới sẽ càng hỗn loạn, chủ nhân lại càng an toàn. Chúng tỉ muội, bọn ta hãy tiếp tục chiến đấu nào. Chúng nữ đồng loạt yêu kiều quát lên một tiếng, mỗi người lại tự chuyển thân thâm nhập vào bên trong chiến trường. Quy 4 chương 18, Phiêu Miểu Thành. Gỡ đôi cánh trắng như tuyết của tiểu bạch miêu mũm mịm đang rột rạt trên đỉnh đầu ta xuống, ta khe khẽ thở dài. Đến thiên giới cũng đã 3 ngày nhưng ta căn bản vẫn chưa có cơ hội tiếp cận được chư thần chi vương. Đừng nói chi đến việc tiếp cận, trên thực tế ta ngay cả cơ hội gặp mặt ý còn không có. Ta ngoài mặt mang thân phận một gã tùy tùng cho Lâm Toa công chúa, cùng trở lại thiên giới với những thiên sứ chiến sĩ khác. Dưới sự trợ giúp của Lâm Toa công chúa, ta và bọn Lạp Cắp Nhĩ Đặc đã ẩn tàng khí tức ban đầu của bản thân, hóa trang thành thiên sứ. Đây chính là tác dụng của kính tượng thuật mà do ta đích thân thi triển sợ rằng ngay cả sĩ thiên sứ cũng nhìn không ra, dễ dàng hòa lẫn lên thiên giới. Thiên giới là một thế giới hoàn toàn khác so với ma giới, nơi nơi đều ngập tràn bạch mang nhu hòa ấm áp, non xanh nước biếc. Đâu đâu cũng có thể thấy được, ngay cả những con thánh thú đang tha thẩn khắp nơi cũng đều là các chủng loại hoặc xinh đẹp khả ái hoặc hùng tráng uy vũ, so với lũ ma thú hung dữ đáng sợ nơi ma giới căn bản là không cùng một đẳng cấp. Lâm Toa cư ngụ trong một địa phương tên gọi Phiêu Miểu Thành được bao quanh bởi những ngọn núi xanh khiến cho cảnh sắc bên trong sơn cốc vô cùng ưu mỹ, cả tòa thành đều được bạch ngọc khiết bạch như tuyết kiến tạo nên, từ xa nhìn vào phảng phất tựa như những đám mây mỹ lệ cấu thành, trông như những ảnh tượng mờ ảo không thật. Phiêu Miểu Thành cũng từ đó mà có tên. Thiên sứ thủ trú bên trong thành tự nhiên đều là những kẻ tinh anh, tuấn nam mỹ nữ vô cùng ưa nhìn, so với tôn dung nhuận sắc của ta sau khi trải qua kính tượng thuật thì thật rất bình phàm. Lâm Toa nuôi dưỡng rất nhiều tiểu động vật làm thú cưng khiến cho người khác phải cười khổ không thôi. Nàng sùng ái nhất chính là một con mèo béo ú với đôi cánh dài tên gọi Lưu Quang mà chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy ta đã lập tức leo tót lên đỉnh đầu ta chẳng chịu xuống, khiến cho bọn Lạp Cắp Nhĩ Đặc và La Duy trông thấy đều không khỏi âm thầm cười lén. Chư thần chi vương ngụ tại Ngự Thần Điện so với Phiêu Miểu Thành có khoảng cách khá xa, theo lời của những thiên sứ bên trong thành kể lại, y rất hiếm khi có mặt tại Phiêu Miểu Thành, khi có sự tình gì cũng đều triệu gọi Lâm Toa đến Ngự Thần Điện, cho nên có vẻ như cứ ở đây mà ôm cây đợi thỏ thì thật không có khả năng rồi. Lại một lần nữa kéo con mèo ú Lưu Quang xuống khỏi đầu mình rồi quăng đi xa tắp lự, ta bất đắc dĩ đành thở dài, rời khỏi gian phòng nhỏ của chính mình. Ta hiện tại chính là hộ vệ riêng của Lâm Toa công chúa. Điều này làm đám thiên sứ bên trong Phiêu Miểu Thành không sao lý giải được, tại sao công chúa lại tuyển chọn một kẻ thấp hèn mà cả về năng lực lẫn diện mạo đều không xuất chúng như thế làm hộ vệ kia chứ? Ta che giấu đại đa số lực lượng khí tức của bản thân, bất quá chỉ hiển lộ trước mặt đám thiên sứ ấy dưới dạng một tên thiên sứ có trình độ lực lượng sơ cấp mà thôi. Có điều Hạ Đông, Lạp Cắp Nhĩ Đặc, La Duy ba người rất nhanh đã bị đám thiên sứ nhận ra, Á Dạ vẫn giữ hình thái của thanh kiếm bên cạnh ta, nhất là La Duy. Vị ma giới đệ nhất Mỹ Nam tử này, mặc dù hắn đối với dung mạo của chính mình đã có những thay đổi nhất định nhưng vẫn tạo được sức hút lên các nữ thiên sứ với số lư. Ẩm cực lớn lên đến cả đoàn, khiến cho hắn cả ngày bị đám thiên sứ Mỹ nữ ấy bao vây, phiền phức không kể xiết nhưng lại không thể phát tác ra, thật đúng là khổ não vô cùng. Nô khứ, ngươi còn đứng đờ người ra đấy làm gì? Công chúa điện hạ cho gọi ngươi kìa, còn không mau đi. Một thanh âm mềm mại dễ nghe vang lên bên tai ta. Chỉ thấy một tiểu mỹ nữ cực kỳ khả ái động lòng người, hai tay chống hông, cái miệng nhỏ nhắn chu ra đang không ngừng hối thúc ta. Nàng tên gọi Trình Trình, là tỷ nữ thân tín được Lâm Toa cực kỳ tín nhiệm, nhưng nàng chỉ mới là một trung cấp thiên sứ lực lượng cũng không mạnh lắm, vì vậy Lâm Toa không để cho nàng đến ma giới chiến đấu. Đây quả là một tiểu nhi tử vô cùng hoạt bát nhưng cũng không kém phần điêu ngoa, lần đầu tiên nhìn thấy La Duy đã lập tức trở thành người theo đuổi hắn tích cực nhất. Hai người lại cùng trợ tá bên cạnh Lâm Toa cho nên nàng lại càng dễ bám sát theo hắn để tấn công, khiến cho La Duy tình hình đã xấu càng thêm tồi tệ, đến nỗi mỗi khi nhắc thấy bóng dáng của nàng, hắn liền lập tức chuẩn đi mất. Nô khứ chính là tên giả mà ta đang dùng, lai hay thứ, cũng chẳng có thay đổi gì quá lớn, nhìn khắp cũng chẳng có ai hoài nghi ta và ma thần vương Ngô Lai có quan hệ. Ta mỉm cười nói, Trình Trình tiểu thư, trước tiên có thể tiết lộ chút ít cho ta biết công chúa điện hạ gọi ta có chuyện gì quan trọng hay không? Trình Trình trợn mắt với ta một cái, nói, công chúa có chuyện gì ta làm sao biết được. Ngươi mau đi đi, đừng để công chúa điện hạ phải chờ ngươi đấy. Vì vậy, chúng ta mau chóng dương cánh bay về phía tẩm cung của Lâm Toa, ta chỉ mở ra một đôi thần ma vũ dực, trong đó cánh chim màu đen đã bị ta dùng ma pháp biến thành màu trắng, không ai có thể nhìn ra được, dọc đường những thiên sứ lướt qua chúng ta đều tỏ vẻ thân mật chào hỏi. Tẩm cung của Lâm Toa nằm ngay trung tâm của Phiêu Miểu Thành, là tòa kiến trúc cao nhất trong thành, phong cách vô cùng trắng lệ. Tao nhã, nói chung là cực kỳ xinh đẹp. Tẩm cung là một tòa kiến trúc hình tháp, lối vào đặt tại chóp đỉnh, điểm này quả thật rất độc đáo. Ta và Trình Trình từ trên đỉnh cung hạ xuống, lũ vệ sĩ hộ vệ vốn quen biết với Trình Trình nên không hề ngăn cản, thẩm tra chúng ta. Ta cũng không phải lần đầu tiên đến tẩm cung này, không cần Trình Trình dẫn đường, trực tiếp đi thẳng đến phòng khách bên trong, ta có thể cảm giác được Lâm Toa đang ở tại đây. Khi ta bước vào căn phòng khách tinh xảo và khéo léo ấy, chỉ thấy Lâm Toa cùng Hạ Nông các nàng đang ngồi trong sảnh để đợi ta. Lạp Cắp Nhĩ Đặc và La Duy thân phận vốn là vệ sĩ tầm cung, lại là nam nhân, tự nhiên không thể ở đây được. Hạ Nông cũng cải biến thuộc tính lực lượng của bản thân, do ta dùng quang minh lực lượng hình thành nên một tầng ngụy trang bao quanh lực lượng của nàng ở bên ngoài. Để giúp cho áo trời càng không có vết vá, nàng không thể không áp chế năng lượng của chính mình, hiện lộ ra trước mặt ngoại nhân chỉ dừng lại ở trình độ sơ cấp thiên sứ, cùng với ta cũng không sai biệt lắm. Bởi có Trình Trình kế bên nên ta cũng không thể quá phóng túng, bèn gấp gấp hướng về Lâm Toa cung kính hành lễ, nói, thuộc hạ Ngô Khứ tham kiến công chúa điện hạ, chẳng hay điện hạ triệu thuộc hạ đến đây có việc gì khẩn cấp. Lâm Toa phất tay ý bảo ta trước tiên đứng dậy, nàng hướng về Trình Trình ra lệnh, ngươi trước tiên hãy lui xuống, nếu có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Trình Trình trong lòng ngập đầy những dấu hỏi, nàng chính là thị nữ thân cận nhất của công chúa, bất luận xảy ra sự tình gì, công chúa cũng chưa bao giờ có thái độ như hiện tại. Bảo nàng mau chóng đi ra ngoài, nhưng nếu công chúa thật sự muốn mình rời đi thì mình cũng chỉ có thể rời đi mà thôi. Nàng lòng tràn ngập những khúc mắc, môi hồng phụng phịu, hướng về Lâm Toa hành lễ rồi lui ra khỏi phòng khách, mặc kệ tất cả, hiện tại đã có thời gian vậy thì đi tìm La Duy đại ca chẳng phải tốt hơn sao, nói không chừng hôm nay còn có thể hì hì, xấu hổ quá đi mất. Đợi cho thiến ảnh của Trình Trình khuất đi khỏi tầm mắt, ta ngẩng đầu lên nói, Lâm Toa, có chuyện gì hiện tại có thể nói được rồi đấy. Lâm Toa nói, vừa rồi để cho chủ nhân phải hành lễ với nô tỳ thật sự đắc tội, mong chủ nhân người đừng trách. Vừa rồi, theo như tin tức mà phụ vương vừa truyền đến từ Ngự Thần Điện, quân Viễn Trinh tại ma giới bị ma tộc quân đội đồng loạt tiến công, chiến cuộc thập phần bất diệu, trước mắt quân Viễn Trinh đã lui về ven biên giới của ma giới, tổn thất trầm trọng, viện quân tuy đã tới nơi nhưng vẫn không có cách nào cứu vãn đại cục, sợ rằng không bao lâu nữa ngọn lửa chiến tranh sẽ lan tới thiên giới này mất, cho nên phụ vương đã khẩn cấp triệu ta đến Ngự Thần Điện. Hành động của ma tộc bộ đội đều nằm trong dự liệu của ta, chỉ là không ngờ rằng động thái của Vũ Ý lại nhanh đến vậy, ta mới tới thiên giới được 3 ngày mà bọn họ đã thu hoạch được thắng lợi to lớn đến thế. Hôm nay chư thần chi vương gọi Lâm Toa đến Ngự Thần Điện chính là một cơ hội cực tốt, nếu ta có thể nắm bắt được thời cơ, trong lúc y không chú ý tặng cho y một cuộc tập kích bất ngờ, như thế có lẽ. Ta vẻ mặt hớn hở nói, đây là một tin tốt. Lâm Toa, hãy dẫn chúng ta cùng đi đến Ngự Thần Điện nào. Lâm Toa gật đầu ưng thuận. Hạ Nông xích lại gần ta, sắc mặt hàm chứa vẻ vui sướng lẫn âu lo, nói, chủ nhân, thời khắc này rốt cuộc cũng tới, hết thảy mọi chuyện đều phải có lúc kết thúc. Chủ nhân, chàng đã nắm chắc hay chưa? Ta dịu dàng ôm lấy thân thể yêu kiều của nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc mềm mại đen nhánh ấy, cười khổ nói, ta nào có nắm chắc gì, y chính là chư thần chi vương đó, ngay cả lộ Tây Pháp cũng là do y tạo ra, ta chỉ mong sao y không chú ý trong lúc ta bất ngờ tập kích. Bất quá! Nàng cũng không cần phải lo lắng như thế, cho dù đánh lén có thất bại đi nữa thì với lực lượng của ta cũng đủ sức mang các nàng rời khỏi không khó khăn gì, cho nên nàng cứ việc an tâm. Nông, cười lên đi, ta không thích mỹ nhân lại ưu sầu đâu. Khóe môi Hạ Nông thoảng hé lộ một nụ cười miễn cưỡng. Ta thở dài, túi đầu hôn lên cánh môi anh đào hồng nhuận của nàng, cánh môi ấy thập phần khoái cảm, ẩn ướt chứa đựng vài phần nhiệt hỏa đang lung chạy sự lạnh lùng đặc trưng của nàng, tư vị khi đứng hôn như vậy thật sự là thoải mái vô cùng. Có thể bởi lý do sắp gặp phải một trường chém giết chưa từng có trước nay, cho nên phản ứng của Hạ Nông hết sức nhiệt liệt, đôi cánh tay mảnh mai của nàng nhấn lên ôm giết lấy cổ ta khi nàng đứng trên những đầu ngón chân, thân thể mềm mại dán sát lấy người ta mà uốn éo, phảng phất như muốn đem chính bản thân mình dung nhập cả vào trong cơ thể ta vậy. Lâm Toa đứng bên cạnh, trong mắt ẩn chứa một tia sáng kỳ dị, nhìn ta và Hạ Nông hôn nhau đến độ lưỡng tâm hợp nhất, chẳng biết chút gì là ghen tuông, đố kỵ hay bất cứ điều gì khác. Chẳng mấy chốc ta sẽ được diện kiến chư thần chi vương, ý là loại người thế nào nhỉ? Có thể sáng tạo ra được lão hồ ly ngàn năm lộ Tây Pháp thì người này xem ra cũng phải là một kẻ đại gian đại ác rồi, ta ngụy trang thế này liệu có thể che giấu được ý hay không? Vạn nhất hành động lần này thất bại sẽ phải ăn nói làm sao đây? Quên đi, không thèm nghĩ nữa, có nghĩ cũng chẳng lợi ích gì, ta bây giờ đã không còn cách nào quay đầu lại được, đến lúc đó chỉ có nước đem toàn bộ lực lượng dồn vào một kích, dùng hết sức bình sinh mà đánh ra thôi. Vân bạch mang nhu hòa của thiên sứ thánh nhật nơi thiên giới tỏa sáng khắp nơi khiến cho thiên giới đại địa lung linh như thơ như họa, một hành động thích thần trước nay chưa từng có sắp sửa xảy ra trên mảnh đất rộng lớn mỹ lệ này. Quy 4 chương 19, Thứ thần nhất kích. Sau khi đã chuẩn bị chu toàn, ta cùng Hạ Đồng, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy bốn người theo Lâm Toa xuất phát. Để giảm bớt phiền toái, Lâm Toa cũng không cho cả trình trình đi theo khiến cho tiểu nhi tử suốt nửa ngày luôn quấn quýt bên cạnh La Duy này khắp lòng tràn đầy bất mãn, chẳng chịu bỏ qua. Hành động lần này thật vô cùng mạo hiểm bởi mục tiêu của chúng ta chính là chư thần chi vương, vị thống lãnh tối cao của thiên giới, chỉ có thể dùng đại danh từ vô địch và thần thánh bất khả xâm phạm để diễn tả. Nhưng dịp này chính là một cơ hội tuyệt hảo. Trước mắt, cả tứ đại sĩ thiên sứ đều không có mặt ở thiên giới, mà Lâm Toa hiện giờ đã là người của ta, thật sự là thời cơ tốt nhất để hành thích tí đi. Sau khi bay lượn cả nửa ngày, một tòa cung điện vô cùng uy nghi và tráng vĩ xuất hiện trước mặt chúng ta. Xung quanh cung điện được bao phủ bởi một vầng quang mang nhàn nhạt mịt mờ, càng làm cho tòa cung điện phát ra khí tức thần thánh. Nơi đây chính là trung tâm chính trị của thiên giới Ngự Thần Điện. Lâm Toa mang chúng ta bay đến vòng ngoài của vầng quang mang ấy rồi ngừng lại, nói, đây chính là kết giới do chính tay phụ vương thiết hạ, trừ những ai nhận được sự cho phép của người, còn lại bất luận là kẻ nào cũng không thể tiến vào trong. Thật không? Ta không chịu thua mang lực lượng tinh thần tiến nhập vào quang mang kết giới. Nhưng chỉ vừa mới đến gần đã bị một cổ lực phản chấn hướng thẳng đến lực lượng tinh thần của ta mà nên đón. Điểm này so với chiến thần võ trang trong thánh linh khải giáp về mặt năng lượng phòng ngự thật ra cũng có điểm tương tự nhau. Khi lực lượng tinh thần hủy diệt của ta chống lại lực phản chấn, trực tiếp gây áp lực lên quang mang kết giới, mỗi một bước tiến về trước đều khiến cho lực lượng ấy phải hao phí nhiều đến gấp đôi. Trong lúc còn cách quang mang kết giới ấy vài phần, ta bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì nếu cứ tiếp tục tiến tới nói không chừng ba động từ lực lượng tinh thần do ta phát ra sẽ đạt đến mức độ khiến cho kẻ khác nhận biết. Bất đắc dĩ ta đành phải dừng tay, dù sao đây không phải là thời điểm thích hợp để phô trương sự thống khoái nhất thời. Mặc dù không tránh thức cùng quang mang kết giới của chư thần chi vương giao đấu, nhưng ta đối với kết cấu của nó cũng có chút ít hiểu biết. Nó chính do một lực lượng quang minh thuần túy có độ dày đến kinh người tạo ra, nhưng điều khiến người ta kinh dị nhất chính là nguồn quang minh lực lượng này vẫn lưu chuyển ở một vận tốc cực cao, từ đó khiến cho kết giới vốn đã chắc chắn lại càng chắc chắn hơn đến độ không thể phá hủy. Cường độ mạnh nhất của Thánh Quang Linh trận bất quá cũng chỉ như thế à, hơn nữa loại kết giới cao tốc chấn động bất khả tư nghị này còn chứa một lực phá hủy cường đại, bất cứ vật thể nào cố gắng tiếp cận kết giới đều cũng sẽ bị lực lượng cao tốc chấn động ấy nghiến ra thành từng mảnh nhỏ, có điểm tương tự như nguyên lý của máy cưa. Điều này thật sự quá sức kinh ngạc, ta trong lòng không khỏi khiếp sợ nhưng đồng thời một luồng sáng ý lại chợt lóe lên trong đầu ta, đây chẳng phải là nguyên lý cao tần trong vật lý hay sao? Lợi dụng phân tử vật chất được cấu thành từ cao tần chấn động mà sản sinh ra một nguồn năng lượng thật lớn, xem ra kiến thức vật lý ở thế giới của ta so với ở đây cũng không khác mấy a có điều, chư thần chi vương thì tự mình khám phá và tạo ra loại kết giới thần kỳ như thế, còn ta lại nhờ lý thuyết sách vở dạy cho ta biết kiến thức về nguyên lý cao tần còn có thêm những ứng dụng khác thiết thực hơn, có lẽ ta có thể. Hạ Nông thấy ta đột nhiên ngơ ngẩn giữa không trung, nàng vội đẩy đẩy ta, lo lắng hỏi, chủ nhân, người làm sao vậy? Ta hốt nhiên bừng tỉnh. Lọt vào tầm mắt của ta chính là ánh mắt ngập tràn thâm tình xen lẫn quan hoài của Hạ Nông. Ta đưa tay vỗ vỗ lên bờ má ngát hương của nàng nói, nàng không cần phải lo lắng, ta chẳng có việc gì. Lạp Cáp Nhĩ Đặc đột nhiên nói, đại nhân chú ý, có thiên sứ đến. Ta ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đội thiên sứ chiến sĩ vô cùng uy vũ và tuấn mỹ do một nữ diệu thiên sứ tuyệt mỹ dẫn đầu hướng về ta trực tiếp bay thẳng đến. Vừa bay đến gần phía trước, bọn họ lăng không hướng về phía Lâm Toa hành lễ. Diệu thiên sứ nọ miệng phát ra một âm thanh mềm mại nói, thuộc hạ Âu Hoa tham kiến công chúa điện hạ, bệ hạ chờ người đã lâu, thỉnh công chúa mau chóng tiến nhập ngự thần điện. Lâm Toa hướng về phía nàng gật đầu, lại chỉ vào ta và bọn hạ nông bảo, bọn họ là tùy tùng thân cận của ta. Ta phải mang bọn họ cùng vào ngự thần điện, phiền Âu Hoa ngươi đi thông báo giúp phụ vương một tiếng vậy.